Chương 285. Cửa thành huyết chiến, trường hợp rung động. Chương 285. Cửa thành huyết chiến, trường hợp rung động. Viên Bân không có chút gì do dự, lập tức hạ lệnh. Các vị tướng sĩ, theo bản tướng cùng trùng kích cửa thành. Nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là chiếm cứ cửa thành. Mặt khác, phái người tiến đến truyền đạt tin tức. Để mặt khác hai đường tướng sĩ phối hợp, tại những phương hướng khác chế tạo tiến công giả tạo. Chờ đợi quân ta trong thành mở cửa thành ra, làm cho bọn hắn có thể nhanh chóng vào thành. Quân lệnh vừa mới hạ đạt, hắn liền cầm trong tay Hỏa Long Kình Thiên Kích trước tiên xông ra. Không có bất kỳ kêu gọi đầu hàng, hắn tại tảng sáng sắc trời bên trong phi tốc chạy nhanh. Hoàng Trung Bàng Đức hai người theo sát phía sau, mỗi người cầm trong tay vũ khí đi theo xung phong đồng dạng hiệu không có thể bị khăn vàng quá sớm phát hiện bọn hắn, cũng không có phát ra cái gì thét to. Trường hợp dẫn dắt hắn thủ hạ 100 thanh niên trai tráng, vô cùng kích động đi theo đội ngũ xung phong. Tuy là lần đầu tiên cùng quan quân cùng chiến đấu, nhưng bọn hắn lại không có bất luận cái gì e ngại. Có khả năng đi theo Trinh Đông tướng quân xông pha chiến đấu, chính là bọn hắn đời này tâm tình cao nhất tăng thời khắc. Lại càng không cần phải nói, Trinh Đông tướng quân tự mình dẫn đội hơn nữa còn là dẫn đầu xung phong. Dạng này trải qua để bọn hắn sau đó có đầy đủ đề tài nói chuyện, ở những người khác trước mặt kể ra. Hoàng Bét, là quan quân. Quan quân tới. Tảng sáng ánh sáng phía dưới, có vừa mới chạy trốn ra thành khăn vàng sĩ tốt phát hiện đã xông tới phụ cận quan quân đối phương khải giáp tại mới lên dưới ánh mặt trời, là chói mắt như vậy. Vũ khí trong tay càng làm cho khăn vàng các sĩ tốt lạnh run. Chạy. Không có bất kỳ dư thừa ý nghĩ, khăn vàng các tướng sĩ càng thêm điên cuồng chạy trốn. Một chút khăn vàng thống lĩnh làm cứu mạng, thậm chí đem chính mình nhất yêu quý bao khoản ném đi. Không phải bọn hắn muốn ném, thật sự là nếu như không ném lời nói, căn bản là không có khả năng chạy được quan quân. Cửa thành nam bên ngoài đột nhiên biến có thể so hỗn loạn. Phía ngoài đủ loại kêu gọi đầu hàng căn bản không có truyền lại đi vào cửa thành bên trong. Bên trong khăn vàng các tướng sĩ còn tại điên cuồng chen chúc. Từng bước sáng lên sắc trời, để bọn hắn biết lại không tới phía ngoài chen, liền sẽ đối mặt khăn vàng cái khác thống lĩnh cùng tướng sĩ chen ép thậm chí đổ sát. Khăn vàng các sĩ tốt cũng minh bạch, hiện tại tới phía ngoài trốn cũng không phải cái gì hảo hành vi. Tất nhiên sẽ gặp phải cực kỳ khắc nghiệt trấn áp. Cửa thành trong động, khăn vàng liều mạng tới phía ngoài chen. Nhưng bọn hắn phát hiện, phía trước khăn vàng tuy là đã chạy đến cửa thành, nhưng bước chân lại dừng lại. Vô luận người phía sau thế nào đẩy, thế nào chửi mắng, những người kia đều không còn hướng phía trước bất luận cái gì một bước. Quan quân, là quan quân đánh tới. Cửa thành hàng thứ nhất khăn vàng, trơ mắt nhìn xem quan quân võ tướng dẫn dắt sĩ tốt giết tới gần. Bọn hắn liều mạng muốn hướng trong thành tối lui, nhưng bị sau này muốn ra thành khăn vàng sĩ tốt ngăn ở tại chỗ, căn bản là không có cách động đậy. Ra không được, về không được. Hàng thứ nhất khăn vàng sĩ tốt chỉ có thể đối mặt quan quân tướng sĩ vung tới đồ đao. A, tiếng kêu thảm thiết kèm theo máu tươi tại cửa thành bạo phát, mới làm cho bên trong khăn vàng tướng sĩ phát hiện phát sinh chuyện gì. Quan quân phá thành, chạy mau a, quan quân đánh tới. Tin tức thời gian ngắn ngủi liền truyền bá ra. Trong cửa thành khăn vàng tướng sĩ đang kinh hoàng bên trong đội vàng hướng lui lại đi. Cửa thành trong động bộc phát ra máu tươi, phun tung tóe tại hình vòm trên vách tường, hỗn hợp tảng sáng ánh sáng, rung động mỗi một cái khăn vàng tướng sĩ ánh mắt. Thời gian rất ngắn, trong cửa thành nguyên bản hỗn loạn khăn vàng tướng sĩ liền chạy sạch sành sanh. Suy nghĩ lanh lợi một chút người, vội vã chạy hướng thành các cửa. Bọn hắn muốn tìm kiếm cơ hội ra thành chạy trốn. Cửa thành nam loại tình huống này đã báo trước thành này bị phá. Bị quan quân chiếm cứ cửa thành căn bản không có khả năng đoạt lại. Hơn nữa công chiếm cửa thành vẫn là cường đại như vậy quan quân, làm cho bọn hắn càng thêm biết rõ đại thế đã mất. Tại không bất luận cái gì cơ hội, dù cho Thiên Công tướng quân tới trước, cũng vô lực hồi thiên. Giết! Viên Bân xông lên phía trước nhất, trong tay Hỏa Long Kình Thiên Kích huy động, một mảnh khăn vàng sĩ tốt ngã trong vũng máu. Trường hợp hai mắt mánh mở, hắn giờ phút này mới chân chính trên ý nghĩa minh bạch, Trinh Đông tướng quân chân chính chiến lực là khủng bố cỡ nào. Đó là hắn căn bản là không có cách tưởng tượng cường đại. Dẫn đội giết ra một đường máu, thẳng phá cửa thành. Viên Bân cái kia như là thu hoạch cỏ dại giết người tốc độ, để Trường hợp đáy lòng lớn run. Sợ không phải âm tào địa phủ bên trong ác quỷ tới trước, giết người tốc độ đều không thể cùng Trinh Đông tướng quân đánh đồng. Đi theo đội ngũ xung phong hắn, cực kỳ khó thu được chém giết giặc khăn vàng bình cơ hội. Trường hợp hết sức muốn xông tới hàng trước nhất đi. Hắn lại phát hiện, Trinh Đông tướng quân bộ hạ sĩ tốt, căn bản không cho hắn cơ hội. Người người dung manh hướng về phía trước, làm cho hàng trước nhất vị trí trọn vẹn không giành được. Trải qua nhỏ hẹp cửa thành động, trường hợp cuối cùng tìm ra cơ hội đột nhiên đường phố rộng rãi, cho hắn xông lên tuyến đầu tiên thời cơ. Hắn không có chút gì do dự, dẫn dắt thủ hạ hơn 100 thanh niên trai tráng liền hướng về phía trước và mạnh. Lại nhìn thấy dẫn đội Trinh Đông tướng quân dừng bước lại. Trường hợp, một tiếng to rõ quân lệnh, làm cho trường hợp lập tức xông lên. Thân thể đứng nghiêm, cao giọng trả lời, "Tại." Người dẫn dắt thủ hạ tướng sĩ cùng bộ phận quan quân, lập tức phóng tới cửa thành đông. Vô luận sử dụng phương pháp gì, đều muốn chiếm cứ cửa thành theo sau mở ra. Vì ngoài thành quan quân vào thành. "Ừm." Trường hợp lôi kéo cổ họng trả lời. Có thể bị Trinh Đông tướng quân đích thân hạ lệnh, đây đối với hắn tới nói là to lớn vinh quang. Hắn muốn dẫn dắt thủ hạ thanh niên trai tráng nhóm hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn phải hoàn thành cực kỳ xinh đẹp. Trường hợp không có chút gì do dự, dẫn dắt đội ngũ lập tức hướng đông thành phương hướng chạy như bay. Lấy ra hết thể lực lượng băng băng hắn, cảm giác trong thân thể có loại lực lượng vô danh xung lên, làm cho hắn như có vô hạn thể lực đồng dạng, căn bản sẽ không cảm thấy bất luận cái gì mệt mỏi. Bàng Đức nghe lệnh, Viên Bân tiếp tục hạ đạt quân lệnh, người dẫn dắt bộ phận quan quân đánh tới cửa thành bắc, tốc độ chấp hành. Ừm. Bàng Đức cao giọng lĩnh mệnh, hắn dẫn đội nhanh chóng chấp hành. Hắn biết ra chủ chiến thuật ý đồ, chiếm cứ cửa thành dẫn vào ngoài thành quan quân, mới có thể càng tốt khống chế thành trì đánh giết trong thành khăn vàng phản tặc, ngược lại không phải là bây giờ gấp sự tình. Không có bất kỳ hiếu chiến Bàng Đức, dẫn đội trong thành trên đường phố băng băng. Hoàng Trung, Viên Bân hạ đạt quân lệnh, người dẫn dắt sĩ tốt lần hai chỗ cửa thành đóng giữ. Nhất thiết phải giữ vững thành này cửa, quyết không thể để bất luận cái nào khăn vàng phản tặc đào thoát. Ừm. Hoàng Trung cao giọng đáp lại. Tuy là hắn không có thu được tiến công thành khác cửa nhiệm vụ, nhưng hắn lại biết, đóng giữ cái cửa thành này trọng yếu hơn. Gia chủ có thể đem gian cự như vậy tuyên bố nhiệm vụ cho hắn, đủ để thấy là biết bao coi trọng cái cửa thành này. Viên Bân dẫn đội nhanh chóng hướng một cửa thành khác phóng đi. Dọc đường phố gặp được rất nhiều khăn vàng, nhưng như là con rồi không đầu một loại, hắn chỉ thấy khăn vàng điên cuồng tán loạn. Căn bản không có bất luận kẻ nào tới trước ngăn cản bọn hắn tiến lên. Trương Giác tại trên đường phố dẫn đội chạy vội. Hắn phát hiện cửa thành nam phương hướng, lại có thể có người trở về chạy. Xông đi lên quăng lên một cái muốn quay đầu chạy đến trong hẻm nhỏ khăn vàng sĩ tốt, Trương Giác mang theo đối phương cổ áo lớn tiếng quát hỏi. Cửa thành nam mặt kia đến cùng phát sinh chuyện gì? Vì sao như vậy kinh hoàng? Thành. Cửa thành bị phá. Khăn vàng sĩ tốt run lập cập đáp lại. Chương 286. Hạm chiến đại sát, Trương Giác kinh hãi, đây là cái gì chủ soái? Chương 286. Hạm chiến đại sát, Trương Giác kinh hãi, đây là cái gì chủ soái? Quan quân tràn vào trong thành. Bị Trương Giác mang theo khăn vàng sĩ tốt lắp bắp nói. Cái gì? Trương Giác vô cùng chấn kinh. Ngươi nói quan quân tràn vào trong thành. Đây là vì sao? Vô cùng nghiêm khắc tra hỏi lại không có thu được khăn vàng sĩ tốt đáp lại. Trương Giác biết, trong đó tất có ẩn tình. Hắn càng ngày càng cảm thấy thất vọng. Chính mình hao hết tâm huyết, lại cứu vãn chính là những cái này vong ân phụ nghĩa người. Như vậy thời khắc mấu chốt, bọn hắn nghĩ cũng là chạy trốn. Căn bản không có lưu lại cùng khăn vàng tướng sĩ đồng tâm hiệp lực ý nghĩ. Trương Giác lần đầu tiên cảm nhận được khắc cốt mình tâm băng hàn. Một cái ném ra sĩ tốt, tay hắn cầm trường đao thẳng đến cửa thành nam phóng đi. Hắn muốn tổ chức tướng sĩ đem phá vỡ cửa thành ngăn chặn đi sớm còn có một chút cơ hội. Sắc trời càng ngày càng sáng. Trương Giác dẫn đội tại trên đường phố lao vụt. Ven đường thu lại hội binh, làm cho đội ngũ từng bước lớn mạnh đột nhiên, hắn phát hiện phía trước đường phố biến có thể so hỗn loạn. Trở về chạy trốn khăn vàng sĩ tốt không muốn mệnh dường như băng băng, thậm chí có chút không nhìn phương hướng. Dù cho nhìn thấy hắn cái này khăn vàng chủ soái, vẫn không có bất luận cái gì nói chuyện hành động bên trên biến hóa, chỉ lo cắm đầu băng băng. Một đạo trẻ tuổi quan quân võ tướng thân ảnh tiến vào Trương Giác tầm nhìn, chính là cái Viên Bân kia. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Quan quân chủ tướng tự mình dẫn đội chém giết, cái này sao có thể? Tại trong sự nhận thức của hắn, quan quân võ tướng đều là trốn ở đằng sau chỉ huy, phát hiện sự tình hễ có chỗ không đúng, trực tiếp liền mở ra chạy trốn nhát gan người. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được dẫn đội đích thân giết vào trong thành bày ra hạng chiến quan quân võ tướng đối phương dũng mãnh trình độ có thể thấy được chút ít. Trương Giác, Viên Bân cũng nhìn thấy khăn vàng tướng sĩ bao vây bên trong chủ tướng. Phía trước tại trên tường thành thân ảnh, để hắn nhớ kỹ Trương Giác dáng dấp. Không có chút gì do dự, Viên Bân lập tức chủ động phát động xung phong. Phản tướng chịu chết. To rõ xung phong thét to vang vọng đường phố. Trương Giác cảm thấy run lên đối diện quan quân chủ tướng rõ ràng một người hướng về phía trước đột kích đội ngũ của bọn hắn. Như vậy dũng khí cùng đối phương tự tin, lập tức cho hắn tạo thành to lớn trùng kích đó là hắn cũng không cách nào làm được sự tình. Trong loạn quân, thân mà người làm soái, có thể nào tùy tiện mạo hiểm? Như vậy hành vi hắn thấy cực kỳ sai lầm. Hắn lui về phía sau, hạ đạt quân lệnh nói, lập tức bao vây quan quân chủ tướng. Lâm trận trạm tướng người vô luận là ai vô luận thân phận gì địa vị, trực tiếp phong làm cử soái. Lời của hắn tuy là vang dội, đưa ra khen thưởng cũng cực lớn, nhưng không có bất luận cái nào khăn vàng tướng sĩ chủ động lên trước tác chiến. Ngược lại liên tiếp lui về phía sau. Viên Bân võ tướng tạo hình, tại khăn vàng các tướng sĩ trong mắt, cùng thiên binh thiên tướng không khác. Bọn hắn mới không muốn cùng dạng này quan quân tác chiến, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Phương diện tốc độ phía trước tác chiến. Trương Giác cầm trong tay trường đao hô, nhưng có không tiếng người, thân binh chém thẳng. Thanh âm vừa dứt, liền có trung thành thân binh một đao chém lăn một cái không ngừng lùi lại khăn vàng sĩ tốt. Đều mẹ nó không có nghe được thiên công tướng quân quân lệnh ư? Nhanh chóng lên trước tác chiến, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tới từ khăn vàng thân binh đồ sát, để khăn vàng tướng sĩ không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Các ngươi bị giặc khăn vàng xoáy lợi dụng. Viên Bân hét to bên trong, hỏa long kình thiên kích vung ra. Bạch, một kích chém tới, máu tươi phun tung tóe, chân cụt tay đứt bay loạn. Xông lên phía trước nhất khăn vàng sĩ tốt lập tức đổ xuống một mảng lớn. Trương Giác hai mắt bánh trừng, trường đao trong tay rơi xuống dưới đất. Làm sao có khả năng? Hắn nhịn không được hoảng sợ nói, đây là cái gì chiến lực? Há lại phàm nhân có thể vì đó? Thanh âm kinh ngạc chấn động bốn phía khăn vàng tướng sĩ để bọn hắn đối Viên Bân xuất hiện phát ra từ đáy lòng kinh hãi. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, khăn vàng tướng sĩ đột nhiên sụp đổ. Tất cả người liều lĩnh quay đầu hướng về sau bỏ chạy. Vô luận thân binh như thế nào chém giết, những cái kia khăn vàng tướng sĩ cũng không tiếp tục muốn xung phong. Tới từ Trương Giác thân binh vô tình tàn sát, để khăn vàng sĩ tốt vô cùng trái tim băng giá. Viên Bân cầm trong tay hỏa long kình thiên kích chỉ về phía trước, cao quát: Các ngươi liền như vậy cam tâm bị khăn vàng phản tặc vô tình đổ sát? Hiện tại các ngươi phản kháng bọn hắn, bản tướng cho các ngươi đầu hàng cơ hội, cho các ngươi sống sót cơ hội. Ngoài thành 20,000 quan quân đã toàn bộ vào thành, các ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào thoát đi nơi đây. Bốn mặt cửa thành đều đã bị quan quân toàn bộ khống chế. Quay người giết tặc, thu hoạch cơ hội lập công chủ tội mới là các ngươi chính xác lựa chọn. Đừng nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Trương Giác lập tức phản bác. Tại bốn phía khăn vàng sĩ tốt không quyết định chắc chắn được vẻ mặt, hắn hô lớn nói: Quan quân căn bản không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi chiếm cứ tất cả cửa thành, càng không có nhiều như vậy số lượng quan quân. Hắn nhất định là lừa các ngươi, không nên tin quan quân. Chẳng lẽ các ngươi ngày trước còn không có bị tham quan ô lại ức hiếp đủ sao? Nguyên bản có chút động tâm khăn vàng sĩ tốt bị Trương Giác một trận gầm thét, lại có chút không quyết định chắc chắn được. Viên Bân cao hống cắt ngang Trương Giác còn muốn tiếp tục kêu gọi đầu hàng. Các ngươi đi theo khăn vàng phản tặc tác chiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan quân chiến lược như thế cường hãn, thế nào là các ngươi có thể ứng đối? Hắn đơn giản muốn mê hoặc các ngươi chống lại, cho hắn chế tạo lui bước thời cơ. Các ngươi đều là giặc khăn vàng đem vật hy sinh, Khăn vàng thống lĩnh ăn uống thả cửa thời điểm, nhưng từng nghĩ tới các ngươi. Khăn vàng thống lĩnh hưởng thụ tham quan ô lại phủ đệ xa hoa lãng phí lúc sinh sống, nhưng từng mang các ngươi cùng. Viên Bân hỏi vận lại lập tức tại khăn vàng trong đội ngũ chế tạo cắt đứt. Trương Giác trơ mắt nhìn xem bên cạnh khăn vàng sĩ tốt từ nguyên bản do dự, chuyển thành đối khăn vàng thống lĩnh thậm chí hắn ghét cay ghét đắng. Biến hóa như thế làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ đồng thời, càng cảm thụ không đáy đau lòng. Cậu thống lĩnh ăn uống thả cửa cho tới bây giờ không quan tâm chúng ta có thể hay không ăn cơm. Dạng này khăn vàng còn có cái gì đi theo ý nghĩa? Phản mẹ nó. Có người dẫn đầu huy động vũ khí trong tay, cái thứ nhất bổ về phía chính là những cái kia tàn sát bọn hắn Trương Giác thân binh đối với những cái này chỉ lo giết người khống chế cục diện ác binh, bọn hắn sớm đã căm thù đến tận xương thủy. Hắn không thể giết sạch. Phản loạn tại Trương Giác bên cạnh nổi lên. Hắn vội vàng hướng lui lại đi. Trong lúc vội vàng không có quên nhặt lên chính mình trường đao. Hồi lâu không có đích thân tác chiến hắn, dẫn dắt thủ hạ thân binh giết ra một đường máu, hướng về đường phố phương hướng ngược nhau phóng đi. Hô, hô. Liên tục kịch chiến Trương Giác thở hổn hển. Tới từ tâm lý cùng thân thể hai tầng mệt mỏi, để hắn cảm thấy toàn thân phát run. Không ngừng thở dốc hắn khí lực kịch liệt hạ xuống. Lòng bàn chân biến đến phù phiếm, tựa như đạp tại vân đoan đồng dạng. Tùy thời đều có ngã xuống khả năng. Thiên công tướng quân. Mấy cái toàn thân đẫm máu thân binh phát hiện Trương Giác trạng thái không đúng. Bọn hắn lập tức dịu đỡ kịch liệt ho khan Trương Giác tiến vào đường phố bên cạnh một chỗ phủ đệ. Tìm đến đồ vật ngăn chặn cổng phủ đệ, mười mấy thân binh vây quanh ở Trương Giác bên cạnh chân tay luôn cuống. Khụ khụ. Trương Giác ho khan càng ngày càng lợi hại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngay tại chỗ ngất đi. Thiên công tướng quân. Mười mấy thân binh hô to hét nhỏ. Có ngồi xổm người xuống hung ác nhất nhân trung, có thấp giọng lẩm nhẩm chú ngữ. Vội vàng kinh hoàng mọi người, đem viện lạc khuyết đại đến vô cùng khẩn trương không khí. Chương 287. Kỷ luật nghiêm minh, Trinh Đông tướng quân danh hảo vang vọng bửu hải. Chương 287. Kỷ luật nghiêm minh, Trinh Đông tướng quân danh hảo vang vọng bửu hải. Lưu lại 200 sĩ tốt bao vây tòa phủ đệ này. Viên Bân đứng ở đóng chặt cửa phủ phía trước hạ lệnh. Tuyệt đối không thể để cho trong phủ đệ giặc khăn vàng đầu chạy đi. Các ngươi nhất thiết phải nghiêm phòng tử thủ. Ừm. Dẫn đội quân lại cao giọng trả lời. Hắn lập tức phân phó sĩ tốt chăm chú bao vây phủ đệ. Tuần sát một vòng quân lại sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chỗ tỉ mỉ. Tới từ Viên Bân quân lệnh để hắn ghi nhớ trong lòng. Viên Bân phân phó cái khác tướng sĩ hướng trong thành trì mỗi con đường phóng đi. Hễ có khăn vàng sĩ tốt người đầu hàng, nhưng tước vũ khí phía sau thu thập không chế. Tại trong thành đường phố bốn phía kêu gọi đầu hàng, kể ra 5 vạn quan quân phá thành tin tức. Giặc khăn vàng đầu Trương Giác chết bởi hạn chiến. Để còn sót lại giặc khăn vàng binh lập tức buông tha chống lại. Tại phân phó của hắn phía dưới, sau này quan quân tướng sĩ dùng tiểu đội làm cơ bản đơn vị, hướng về trong thành trì cái khác đường phố nhanh chóng hướng về đi. Gần như giống nhau kêu gọi đầu hàng, kèm theo hung manh tiến công, cùng phi tốc đẩy tới, dùng Viên Bân làm trọng trọn, hướng bốn phía nhanh chóng quyết tán. Cái khác mấy chỗ cửa thành bị Viên Bân thủ hạ võ tướng bắt lại sau, lập tức dẫn vào ngoài thành quan quân, làm cho quan quân phá thành thanh thế từ thành trì các nơi vang lên, thét to từng trận, như là lôi bạo một loại bao phủ toàn thành. Bột hải thành bên trong khăn vàng tướng sĩ lạnh run, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, tại sáng choang sắc trời phía dưới căn bản không có bất luận cái gì có thể trôi nuốt, vô luận bọn hắn phóng tới nơi nào, đều sẽ tao ngộ quan quân bao vây chặn đánh. Tựa như trong toàn bộ thành trì đều là quan quân thân ảnh, cùng đường mặt lộ khăn vàng tướng sĩ bắt đầu tức vũ khí đầu hàng. Sáng choang sắc trời cùng khoảng cách gần quan sát, để bọn hắn rõ ràng nhìn thấy quan quân sĩ tốt mặc trên người khôi giáp có biết bao vững chắc. Vậy tuyệt đối không phải trong tay bọn hắn vũ khí có khả năng phá vỡ cường đại phòng ngự. Lại càng không cần phải nói quan quân sĩ tốt trong tay sáng loáng vũ khí. Tại mới lên ánh nắng chiếu dọi xuống, nổi lên một mảnh lạnh lẽo lộng lẫy. Thế nhìn qua khăn vàng sĩ tốt, cũng sẽ không tin, những cái kia sắc bén vũ khí sẽ tùy tiện cắt cổ của bọn hắn. Cùng cường đại như vậy quan quân hạ chiến, liền là chính mình chịu chết. Tại quan quân chiêu hàng phía dưới, càng ngày càng nhiều khăn vàng tướng sĩ ném đi vũ khí đầu hàng. Các nơi đường phố cùng trong biệt lạc, tràn ngập không biết rõ bao nhiêu đầu hàng khăn vàng. Dẫn đội bước nhanh hành tẩu ở trong đường phố chư vi, một cước đá văng một chỗ cổng phủ đệ, liền gặp một mảnh đầu bọc khăn vàng thân ảnh. Mẹ nó, đều cho lão tử ném đi vũ khí, hai tay ôm đầu, quỳ dưới đất. Cầm trong tay trượng bát xà mâu Trương Phi nhảy vào trong viện, nâng mâu đối 20-30 cái khăn vàng bạo hống. Tướng quân chớ có tàn sát, bọn ta đầu hàng. Sớm đã là chim sợ cành con khăn vàng sĩ tốt, vội vã ném đi vũ khí, dựa theo mệnh lệnh thành thật quỳ lạy dưới đất. Không dám loạn động bất luận cái gì một thoáng khăn vàng sĩ tốt, sợ cái kia hung thần ác sát quan quân võ tướng sẽ một mâu đâm về bộ ngực của bọn hắn. Bọn hắn nhưng không chịu đựng nổi công kích như vậy. Bột hải thành bên trong bách tính trốn ở trong nhà chờ đợi kết quả. Tuy là khăn vàng bị quan quân đánh bại, nhưng bọn hắn lại không cách nào cao hứng. Ai biết quan quân chủ sẽ không dung túng sĩ tốt vớ cướp. Chỉ cần chuyển ra một cái điều tra khăn vàng dương nhiệt lý do, những quan quân kia tướng sĩ liền có thể tùy ý xông vào bọn hắn phổ thông bách tính trong nhà đem bọn hắn số lượng không nhiều tiền tài, cùng trong nhà không nhiều khẩu phần lương thực toàn bộ cướp đi. Thậm chí bọn hắn nữ quyến cũng rất có nguy hiểm. Trong thành phố thông bách tính tựa như thương lượng qua một loại, trong nhà điên cuồng tư tàng tiền lương của bọn họ còn có nữ tử. Sau nửa canh giờ, trong thành trì mỗi con đường toàn bộ bị Viên Bân thủ hạ tướng sĩ khống chế. Một mực khống chế bốn cái cửa thành, làm cho to lớn một hải thành lại không bất luận cái gì nguy hiểm. Vô luận trong thành vẫn là ngoài thành, đều không thể đối thành trì tạo thành bất luận cái gì trùng kích. Truyền lệnh xuống. Trên đường phố, cầm trong tay vũ khí Viên Bân cao giọng hạ lệnh. Có mỗi võ tướng dẫn dắt thủ hạ sĩ tốt phân tán ra tới, tiến vào các nơi viện lạc cùng phủ đệ, càn quét tận nấp khăn vàng phản tặc. Không muốn thả bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Nhưng có chống lại hoặc là cuốn theo bách tính ngu xuẩn mất không người, giết chết bất luận tội. Nghiêm khắc quân lệnh hạ đạt, tiếp vào tin tức các võ tướng lập tức mang binh chấp hành. Trong thành trì bản địa bách tính hoảng sợ phát hiện, bọn hắn sợ nhất sự tình phát sinh. Các nơi viện lạc vang lên bị cường phá cửa chính xông vào âm hưởng. Nghe cái khác trong nhà có quan quân mạnh bảo, làm cho hàng xóm vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà, làm quan quân chân chính gõ mở chính mình cửa chính lúc tiến vào, bọn hắn lại bị quan quân hành động khuất phục. Trang bị tinh lương quan quân tướng sĩ không có bất kỳ biến tướng dọa dẫm vơ vét hành vi. Hỏi thăm trong nhà có hay không có khăn vàng dấu kín, đơn giản tìm kiếm xem xét một phen liền lại không bất luận cái gì quá phận động tác. Thậm chí một chút bách tính trong nhà chưa giấu lương thực, cùng không chốt nhưng tránh nữ quyến, cũng không có bị quan quân bất luận cái gì lăng đủ. Quan quân tướng sĩ thậm chí còn truyền đạt an dân chính lệnh, phân phó bọn hắn những cái này phổ thông bách tính thành thật chờ trong nhà, liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa sau này Trinh Đông tướng quân sẽ còn mở kho phát thóc, trấn an toàn thành bách tính. Tin tức như vậy tại trong thành trì lập tức kích thích bản địa bách tính nhiệt tình. Từ ban đầu sợ hãi, đến cảm thụ qua Trinh Đông tướng quân bộ hạ tướng sĩ nghiêm ngặt quân kỷ, bột hải bách tính đều thán phục. Bọn hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy như vậy quân dung quan quân tướng sĩ. Trinh Đông tướng quân viên bân danh tiếng, tại bột hải thành bên trong như là chắp cánh, dùng trùng tiên bay vọt tốc độ, truyền bá tới mỗi một góc. Phổ thông bách tính vô cùng bái phục. Liên tục trải qua dung chuyển phía sau, gặp lại Trinh Đông tướng quân hiệu lệnh nghiêm minh thủ hạ, để bột hải bách tính vô cùng xúc động. Toàn thành hơn 300.000 người toàn bộ ghi nhớ Trinh Đông tướng quân danh hảo. Lên tới 80 lão nhân, xuống tới 3 tuổi tiểu hài, không ai không biết không người không hay. Trinh Đông tướng quân viên bân dẫn dắt quan quân, liền là cứu tinh của bọn họ. Nếu là đổi lại cái khác quan quân, bọn hắn còn không biết rõ đối mặt như thế nào vơ vét. Nhưng Trinh Đông tướng quân bộ hạ lại không đụng đến cây kim sợi chỉ. Vô luận thị tộc hào phú vẫn là phổ thông bách tính, cảm thán chưa bao giờ thấy qua loại này cảnh tượng. Nhanh chóng an ổn thành trì sau, viên bân dẫn đội tiến về bị tầng tầng vây khốn chỗ kia phủ đệ. Thủ lĩnh đạo tặc còn tại trong đó, hắn muốn làm cuối cùng xử lý. Nghe hỏi chạy tới Lữ Bố xông lên cổng phủ đệ phía trước bậc thang. Cầm trong tay phương thiên họa kích hắn chủ động xin lệnh. Gia chủ, cái kia thủ lĩnh đạo tặc có nhiều yêu thuật, nào đó thay gia chủ mở đường. Để nào đó trước tiên phá cửa đột nhập, xác định không có gì tượng sau, gia chủ lại dẫn đội tiến vào. Viên Bân khẽ gật đầu đạt được đáp lại, Lữ Bố quay người một kích bổ về phía đóng chặt cổng phủ đệ. Giang giác. Một tiếng vang trầm, bên trái cánh cửa lớn tại phương thiên họa kích nặng nề công kích đến bịch hướng bên trong đổ tới, nhấc lên một mảnh bụi đất. Lữ Bố không có chút gì do dự, cầm kích xông vào bụi mù, thẳng tiến không lùi. 20 cái quan quân sĩ tốt cầm trong tay vũ khí nối đuôi nhau mà vào. Bụi mù tán đi, Viên Bân theo sau nhanh chân bước qua bậc cửa cẩn thận tiến lên. Trương Giác đã cùng đường mặt lộ, hắn muốn phòng bị đối phương cá chết lưới rách. Cuối cùng Thái Bình yếu thuật bên trong có không có tử đấu pháp thuật, hắn cũng không thể nào biết được. Hết thảy đều muốn cẩn thận làm chủ. A. Phủ đệ trong hành lang truyền đến tiêu thảm, Viên Bân híp mắt quan sát, tiếng đánh nhau không ngừng vang lên, xen lẫn cầu xin tha thứ cùng liều mạng tiếng kêu, khuyết đại ra kịch đấu răng rớp. Chương 288. Trương Giác đập nồi dìm thuyền, Lữ Bố hội chủ sốt ruột. Chương 288. Trương Giác đập nồi dìm thuyền, Lữ Bố hội chủ sốt ruột. Trong hành lang, lâm vào hôn mê Trương Giác đột nhiên bừng tỉnh. Nằm dưới đất hắn mới mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái vô cùng thân ảnh cao lớn trong đám người rết lung tung. So người khác cao hơn không chỉ một đầu thân cao, phản phất quái vật lại cao lại rộng. Vậy căn bản không phải người thường có khả năng dài đến hình thể. Tuyệt nghĩ từ đáy lòng của hắn hiện lên mà lên. Vẹn vẹn dạng này một cái quan quân võ tướng liền đại sát đặc sát, nếu là lại có càng nhiều võ tướng cùng sĩ tốt xuống tới, hắn tuyệt đối một mệnh ô hô. Căn bản không có đường lui, hắn nghĩ tới Thái Bình yếu thuật bên trên cuối cùng cái kia một đầu liều mạng chi thuật. Không có chút gì do dự, Trương Giác điều động thân thể cuối cùng tất cả lực lượng, từ trên mặt đất dãy rủa đứng lên. Từ trong ngực móc ra phụ chú, cắn một cái phá ngón trỏ, Trương Giác nhanh chóng viết. Trong miệng đọc lấy hắn vốn cho là đời này cũng sẽ không dùng đến chú ngữ, Trương Giác buồn từ đó đến. Giết. Mấy cái quan quân sĩ tốt xông vào đại sảnh, để Trương Giác tâm hướng phía dưới lần nữa lặn xuống. Kết thúc chú ngữ, hắn biểu tình biến đến càng thêm dứt khoát, đột nhiên hai mắt trợn trừng, hắn chỉ cảm thấy đến một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng từ đáy lòng bạo xông mà lên. Xông thẳng hắn đỉnh đầu, để hắn có loại lực lớn vô cùng cảm giác. Nhưng Trương Giác lại biết, đây là hao phí tất cả sinh mệnh ngưng tụ ra lực lượng. Chỉ có thể duy trì một cái chớp mắt đột nhiên thò tay bắt đi, đem bên cạnh hai cái lạnh run không dám hướng về phía trước khăn vàng thân binh kéo đến phụ cận. Thiên công tướng quân. Hai cái khăn vàng thân binh còn không phản ứng lại, liền bị Trương Giác đột nhiên đâm một cái, ngay tại chỗ mở ngực một bụng. Máu tươi cùng sinh mệnh mang cho pháp thuật càng nhiều chống đỡ, Trương Giác hai cái trợn trừng mắt càng đột ngột mấy phần. Giống mạng nhện tơ hồng bò đầy hung quang chợt hiện hai mắt, lỗ mũi đi theo trợ to, phun ra ngoài lấy quần quần hơi nóng. Đây là Lữ Bố vô cùng kinh ngạc. Giết không đại sảnh trung hoàng khăn sĩ tốt hắn, nhìn thấy Trương Giác cái kia biến hóa dáng dấp, tựa như gặp được các quỷ đồng dạng. May mắn nào đó đi trước tới trước do đường, mới sẽ không để ra chủ đối mặt quỷ dị như vậy tràn diện. Hắn lập tức quay đầu ngoài chiều hô, gia chủ chớ có tới trước. Thủ lĩnh đạo tặc có dị biến. Thanh âm không hạ, Lữ Bố lại thấy một bộ ngân khôi ngân giáp viên bân xông vào đại sảnh. Gia chủ, đi mau. Lữ Bố cấp bách đi lên ngăn cản, thủ lĩnh đạo tặc có khác, gia chủ không được đặt mình vào nguy hiểm. Hắn hộ chủ động tác lại bị viên bân cắt ngang, bản tướng có thể nào độc lưu phụng tiên tại cái này đối mặt như vậy ma quỷ. Chúng ta cùng ứng đối. Kiên định nói để Lữ Bố cực kỳ cảm động, nhưng hắn lại không có bất cứ chút do dự nào, ngược lại bên cạnh khuyên bên cạnh văng, không được, thuộc hạ tuyệt đối không cho gia chủ lâm vào bất kỳ nguy hiểm nào chi cảnh. Đi nhanh. Nhưng mà hắn kéo túm lại bị Viên Bân lợi dụng thân pháp tài tình tránh thoát. Phụng tiên không cần nhiều lời. Viên Bân nghiêm mặt nói, bản tướng giờ phút này thối lui, sẽ có bao nhiêu quan quân sĩ tốt tại cái này bị đổ. Yên tâm, bản tướng có ứng đối ma quỷ pháp thuật. Tuy là lời nói như vậy, nhưng Lữ Bố vẫn như cũ không yên lòng. Viên Bân thế nhưng bọn hắn tuyệt đối chủ kiến. Hễ có chỗ bất chắc, bọn hắn những cái này phủ đem nhất hài lòng thư thái địa phương liền muốn mất đi. Vô luận là ai cũng không muốn kết thúc cuộc sống bây giờ. Nhưng hắn lại không lay chuyển được gia chủ. Lữ Bố trong bóng tối quyết định, chờ chút vô luận gặp được tình huống như thế nào, tuyệt đối không thể để cho gia chủ chịu đến bất cứ thương tổn gì. Coi như trả giá tính mạng của hắn, cũng muốn bảo vệ gia chủ an nhiên rời đi. Trong hành lang 20 cái quan quân sĩ tốt người người có bảo vệ chủ tướng quyết tâm. Bọn hắn xoay quanh tại viên bân hai bên, tuy là tận mắt nhìn thấy thủ lĩnh đạo tặc điên cuồng gào thét, như là biến yêu khủng bố chẳng cảnh, nhưng không có bất kỳ người nào lui lại. Cầm trong tay vũ khí bọn hắn, đáy lòng tín niệm ngược lại tăng vọt. Bọn hắn thể sống chết bảo vệ Trinh Đông tướng quân. Tê tâm liệt phế gào thét kết thúc, lâm vào nóng nảy bên trong Trương Giác một chút liền nhìn thấy chúng tinh phụng nguyện viên bân. Viên. Nho nhã. Lôi kéo cổ họng gầm thét lên tiếng, toàn bộ đại sảnh phảng phất bị Trương Giác thét to chân đến run rẩy. Quan quân sĩ tốt đáy lòng hoảng sợ, nhưng vẫn như cũ cường ngạnh đứng thẳng. Lữ Bố cầm kích hạ lệnh, chúng ta cùng vây giết tặc tướng, chớ có để hắn sát thương Trinh Đông tướng quân. Ừm. Hơn 20 cái quan quân sĩ tốt cao giọng trả lời, dùng đồng dạng gầm thét cho chính mình trợ uy. Chờ một chút. Viên Bân cắt ngang Lữ Bố đám người chuẩn bị lao ra hành động. Chớ có xung phong, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thủ lĩnh đạo tặc tất có yêu dị, các ngươi không được lên trước chịu chết. Lữ Bố dừng bước lại. Tại hắn hiện tại trong nhận thức, gia chủ mệnh lệnh liền là trời. Hai tay siết chặt phương thiên hỏa kích, Lữ Bố trợn mắt trợn trừng, gắt gao chăm chú vào dựng ở trong hành lang giặc khăn vàng đầu. Trên người đối phương đạo bào màu vàng đã bị đủ loại máu tươi nhuộm đỏ thâm hút tạp, nhiễm rất nhiều bụi đất ô bên sau, nguyên bản ra vẻ đạo mạo tiên phong đạo cốt không còn. Phối hợp nâng cao hai cánh tay, đầy mắt đỏ tươi rán rấp, tựa như âm tào địa phủ bên trong triệu hoán khô lâu ác quỷ ma tướng. Đại hiền lương sư Trương Giác tại cái này, không minh tiếng kêu tựa như từ đại sảnh mỗi một góc truyền ra, tiến vào Lữ Bố cùng một đám quan quân sĩ tốt trong hai. Lơ lửng không cố định phương vị, cùng giặc khăn vàng đầu đứng tại chỗ không chút nào động tráng cảnh không hợp nhau. Lữ Bố nhìn bốn phía đổ xuống một chỗ thi thể, tựa như những cái kia không phải người là quỷ đồ vật, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy dựng lên hướng bọn hắn phát động ma quỷ đặc lưu huyết tinh tiến công. Đối với thần quỷ hết lòng tin theo cùng sợ hãi, Lữ Bố cùng một đám sĩ tốt bị Trương Giác biến hóa cùng hóa trang rung động. Chớ có kinh gấp. Tới Tử Viên Bân một tiếng gào thét, đâm thủng rơi vào khủng bố âm u không khí. Lữ Bố cùng một đám sĩ tốt đột nhiên bừng tỉnh, đúng a, có gia chủ tại cái này, bọn hắn sợ cái gì? Coi như 18 tầng trong địa ngục các ma tới trước, bọn hắn cũng muốn liều lên một phen. Lữ Bố cầm kích gào thét, người đều một đầu mệnh, chúng ta sợ hơn. Theo Trinh Đông tướng quân tác chiến, bảo vệ Trinh Đông tướng quân. Hơn 20 cái quan quân sĩ tốt cùng tiếng vung tay hô to, bảo vệ Trinh Đông tướng quân ba. Chỉnh tề thét to rung động đại sảnh, làm cho Trương Giác tạo dựng lên khí tức khủng bố đường thẳng hạ xuống. Trương Giác từ trong ngực lần nữa rút ra một trương phủ chú đỏ tươi, hai mắt gắt gao chăm chú vào Viên Bân trên mình, cắn nát ngón út hắn phi tốc viết. Lữ Bố đám người tận mắt nhìn thấy liên tiếp phủ văn thần bí tại trên tờ giấy nhanh chóng thành hàng, mang theo mỏng manh tia chớp, rung động cặp mắt của bọn hắn. Một vệt kim quang lấp lóe, phủ chú thoát khỏi Trương Giác tay phải, trôi nổi trước người. Cái này, Lữ Bố kinh hãi. Cao mày hắn lướt ngang hai bước, ngăn tại bên cạnh Viên Bân. Hễ có khác, hắn liền lấy thân ngăn. Tuyệt không thể để gia chủ chịu đến bất cứ thương tổn gì. Viên gia tiểu nhi. Trương Giác rộng lớn âm thanh lần nữa từ đại sảnh đặc biệt chợt hiện. Bày ra cánh tay Trương Giác muốn rách cả mí mắt, âm chắc ánh mắt chết rắn mắt. Ngươi phá ta đại hiền lương sư cứu vãn thiên hạ lê dân đại nghiệp. Ngươi cái này thế gia bại hoại, hoàng gia tay sai, hôm nay không được chết tốt. Nào đó hao hết tinh khí, lấy tính mạng ngươi. Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập. Cùng phong tử Trương Giác bên cạnh đột nhiên thổi ra, nháy mắt quét sạch đại sảnh. Lữ Bố cùng quan quân sĩ tốt dáng chống đỡ ổn định thân hình. Nóng nảy gió lớn thổi Lữ Bố mở mắt không ra. Gia chủ cẩn thận. Nhưng hắn vẫn như cũ hết sức ngăn tại trước người Viên Bân. Cho dù không biết rõ muốn đối mặt cái gì, nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng kiên định. Chương 289. Kỳ môn độn giáp phá pháp, Trương Giác tù nhân đồ. Chương 289. Kỳ môn độn giáp phá pháp, Trương Giác tù nhân đồ. Tình huống như thế nào? Tại Lữ Bố kinh hô bên trong, hơn 20 cái quan quân sĩ tốt kinh ngạc nhìn thấy, tại phần phật trong gió té nằm những cái kia giặc khăn vàng binh thi thể, đột nhiên như cá chép nhảy ra mặt nước một loại nhảy lên. Lữ Bố nhìn lại, phát hiện trên những thi thể này rõ ràng toát ra từng sợi hào quang màu xám, như có ai thán, như có khóc lóc kể lể. Tại tràn ngập cuồng phong trong hành lang không ngừng trùng kích mỗi người lỗ thai. Lữ Bố cùng quan binh vô cùng kinh hãi. Phát sinh trước mắt hết thể trọn vẹn vượt qua bọn hắn nhận thức, đây là bọn hắn ngày trước căn bản không có khả năng gặp phải hiện tượng quỷ dị. Cuồng phong cùng dị tượng bên trong, Viên Bân an nhiên đứng thẳng kỳ môn độn giáp dòng tại trong đầu của hắn lấp lóe hào quang màu tím. Hắn híp mắt nhìn về phía cuồng phong sau Trương Giác, đối phương càng điên cuồng lên, vẻ mặt đã trải qua bắt đầu xuất hiện xu thế suy sụp. Hoàng bét. Lữ Bố cực kỳ hoảng sợ. Hắn phát hiện những thi thể này bên trong bay ra như quỷ hồn một dạng đồ vật, rõ ràng hướng về gia chủ của hắn bay tới. Các ngươi yêu ma quỷ quái tàn lui. Lữ Bố cầm trong tay phương thiên hỏa kích ngược gió tiến lên, dùng sức huy động cùng thống nói: "Nào đó quyết không để các ngươi thương tổn gia chủ, dù cho yêu ma cũng đừng hòng qua ta Lữ Phụng Tiên một đại này." Nhưng mà, lòng có quyết ý hắn, nhưng căn bản không cách nào lợi dụng phương thiên hỏa kích trong tay, đối những cái kia hư vô mở mịt đồ vật tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hư ảnh từ hắn vung ra phương thiên hỏa kích bên trong xuyên qua để Lữ Bố hai mắt trợn trừng. "Mau mau bảo vệ Trinh Đông tướng quân." Lữ Bố quay người giống to, những cái kia mở mịt tử thi hồn phách mang theo chân cụt tay đứt tựa như tia chớp thẳng tắp phóng tới Viên Bân. Cái này khiến Lữ Bố vô cùng phẫn nộ cùng lo lắng, nhưng hắn trước mắt lại không có biện pháp gì. Trong cuồng phong Trương Giác giang hai cánh tay, phủ đầy giống mạng nhện nếp nhăn trên mặt, từng bước hiện lên một đạo nhe răng cười. Liền là như vậy, sử dụng pháp thuật giết ngươi cái này khăn vàng chướng ngại vật, sau đó thiên hạ lại không bất luận cái gì người có khả năng ngăn cản khăn vàng vùng dậy. Nào đó tam đệ sẽ ở Dự Châu mặt kia cho quan quân trọng thương, để khăn vàng triệt để thay thế nguyên bản triều đình, đem nào đó không có hoàn thành sự nghiệp tiếp tục đến cùng. Vang dội lại tràn ngập chấp niệm thét to tại phần phật trong cuồng phong lơ lửng không cố định. Trương Giác trí tại cần phải, mấy cái chết thảm oan hồn xuyên qua Viên Bân thân thể, kỳ môn độn giáp dòng điền cuồng lấp lóe màu tím. Phá! Viên Bân nâng cao trong tay hỏa long kình thiên kích, ở giữa không trung liên tục nhanh chóng huy động, một đạo khó hiểu phù chú lấp lóe tạo thành, Những cái kia tung bay ở giữa không trung oan hồn bị kim quang chiếu rọi, thoáng chốc tan thành mây khói. Kèm thêm trong hành lang cuồng phong cũng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Hô, hô. Lữ Bố cùng hơn 20 cái quan quân sĩ tốt miệng lớn thở dốc. Nếu như không phải vừa mới tận mắt nhìn thấy tự mình trải qua, bọn hắn thế nào đều không thể tin tưởng, thế gian thật còn có huyền diệu như vậy sự tình. Lữ Bố cùng những người khác nhìn về phía Viên Bân ánh mắt liền biến. Có khả năng phá giải quỷ dị như vậy pháp thuật, bọn hắn Trinh Đông tướng quân như thế nào lợi hại? Tại từ trước đến giờ hết lòng tin theo quỷ thần người thường nhìn tới, Viên Bân là bọn hắn căn bản là không có cách lý giải tồn tại. Đó là vượt xa khỏi người thường phạm chủ sự tình. Mấy cận thần nhân, không có khả năng. Yên lặng như ban đầu trong hành lang, vẫn như cũ nâng cao hai tay đứng yên chưa giác, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tự tin đổ sập. Chuyển đổi thành căn bản là không có cách tin tưởng sụp đổ. Lắc đầu liên tục hai cánh tay hắn vô lực rơi xuống thân thể hai bên. Ngẩng đầu đỡ ngực tư thế lập tức nhục trí, còn lưng thân thể cùng trong mắt từng bước thối lui đỏ tươi, làm cho hắn cực tốc trở lại nguyên bản thường nhân dáng dấp. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Trương Giác âm thanh biến có thể so khàn giọng. Rũ hai tay hắn, dùng lờ mờ ánh mắt chết dán mắt chỗ không xa thu về thiết kích Viên Bân. Muốn nhìn cái thông thấu. Nhưng Trương Giác lại phát hiện, căn bản là không có cách nhìn ra người trẻ tuổi kia bất kỳ đầu mối nào. Đối phương xuất hiện, tựa như hắn cùng khăn vàng khắc tinh đồng dạng để hắn nhiều năm khổ tâm kinh doanh lên thế lực toàn bộ sụp đổ. Hắn cuối cùng pháp thuật đều không có đổi đi đối phương, vậy hắn tam đệ càng không có bất luận cái gì khả năng chiến thắng cái này cường đại dị thường gia hỏa. Không có pháp thuật gia trì Trương Lương, căn bản không phải Viên Bân đối thủ. Hắn thậm chí không cần nghĩ kỹ, liền biết hệ Viên Bân dẫn đội xuôi nam, dự châu chiến sự tất nhiên hiện ra nghiêng về một phía trạng thái. Viên Bân mưu lược cùng bộ hạ tướng sĩ tinh nhuệ trình độ, là dự châu khăn vàng không cách nào với tới cường đại. Ba phun. Trương Giác té ngồi dưới đất. Toàn thân vô lực hắn chịu đựng đáy lòng vô cùng vô tận một dạng đả kích. Thành công quá nhanh, thất bại nổi lên càng nhanh để hắn căn bản không thể nào tiếp nhận đủ loại đã qua ở đáy lòng hắn như là nước chảy cực nhanh. Trương Giác cảm nhận được tới từ âm tào địa phủ ma quỷ tại hướng hắn vây tay, muốn mang hắn rời khỏi nhân thế. Ta Trương Giác mệnh, từ ta không gió trời. Ngưng kết tất cả lực lượng, Trương Giác vụt đứng lên, cầm trong tay nhặt lên một thanh trường kiếm, không có chút gì do dự, trực tiếp vung đao quét cổ. Phụ tiên, đương. Viên Bân tiếng kêu mới lên, phương thiên họa kích đã bay ra làm mất Trương Giác trường kiếm trong tay. Có nào đó tại, ngươi cái này phản tặc mơ tưởng dễ dàng như vậy chết đi. Bảo Chí ném ra phương thiên họa kích giáng dốc, Lữ Bố mặt mũi tràn đầy khinh thường, lập tức buộc chặt. Tại dưới mệnh lệnh của Viên Bân, quan quân sĩ tốt chen trúc xông lên, dùng dây thừng cho Trương Giác bó cái giáng chắc. Cầu thật, quan quân sĩ tốt một cước đá vào, mẹ nó chỉ toàn làm những thứ vô dụng kia. Ngươi cái kia cầu thí pháp thuật hoa hoẹ hoa sói, không phải là bị chúng ta Trinh Đông tướng quân tùy tiện phá giải. Kiếp sau hảo hảo luyện luyện lại đi ra tạo phản. Như vậy phế vật giáng dốc quá mức mất mặt, đủ loại chửi rủa, như là từng cái sắc bén ngân châm, đâm thật sâu vào Trương Giác nguyên bản cao ngạo tâm được làm vua thua làm giặc. Hắn biết hắn giờ phút này đã là tù nhân đồ. Nếu như không phải những quan binh kia dùng vải rách một mực nút lại miệng của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chịu được dạng này nhục nhã. Tất nhiên cắn lưỡi tự sát. Nhưng kinh nghiệm phong phú quan quân sĩ tốt lại không có để lại cho hắn bất luận cái gì tự sát cơ hội. Cái này khiến Trương Giác biết rõ, vận mệnh của mình sẽ cực kỳ bi thảm. Chủ yếu sẽ bị vận chuyển tiến về Lạc Dương, tiếp nhận không biết rõ dạng gì cực hình. Bị quan binh theo quỳ gối hắn, trong hai nghe được tiếng bước chân đến gần, chỉ có thể nhìn hướng mặt đất ánh mắt, phát hiện hai cái mặc giáp chân cùng một trôi chọc tại dưới đất băng kích. Viên Bân túi người xuống, một cái nhấc lên Trương Giác. Nhìn thẳng đối phương tràn ngập địch ý cùng ánh mắt cừu hận, hắn nghiêm nghị hỏi ngược lại: "Ngươi có phải hay không cảm thấy, bản tướng tại bảo vệ những tham quan kia ô lại quyền lợi? Có phải hay không cho rằng, bản tướng là triều đình chó săn, làm những cái kia nghiền ép thiên hạ nghèo khổ bách tính quyền quý bán mạng?" Hai đạo nghi vấn để chờ đợi nhục nhã Trương Giác lập tức hai mắt trợn trừng. Bị đối phương sách bảo trì đứng thẳng tư thế hắn, vô luận như thế nào đều không nghĩ tới từ đối phương câu nói đầu tiên nói lại là loại này hỏi vật lại. Xoẹt. Trương Giác chỉ cảm thấy đến trong miệng đau xót, vài rách bị túm ra, hắn lại khôi phục nói chuyện năng lực. Khụ khụ. Khúc mất trong miệng tạp vật hắn dùng khàn khàn lại mang theo phản phúng ngữ khí nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chính ngươi đều đã nói ra như vậy lời nói, như thế nào không biết mình rốt cuộc chơi đến độ là như thế nào chuyện thương thiên hại lý. Chương 290, luận đạo, gặp đạo. Chương 290, luận đạo, gặp đạo. Trương Giác tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn nói, ngươi hiện tại phá hoại không chỉ là khăn vàng, mà lại là thiên hạ nghèo khổ bách tính trở mình cơ hội. Lời của hắn lại bị Viên Bân vô tình cắt ngang. Ngươi thật như vậy cho rằng? Cười lạnh tại trên mặt hắn hiện lên. Xét theo Trương Giác hắn, cho đối phương một cái trên cao nhìn xuống xem thường ánh mắt. Vì sao không cho là như vậy? Trương Giác ngửa đầu nhìn lại, tràn đầy nếp nhăn vô cùng trên khuôn mặt giàn mua hiện lên một vòng đồng dạng xem thường cùng phản phúng. Viên Bân khỏe miệng nhảy lên, khẽ cười nói, đã như vậy, bản tướng liền để ngươi nhìn một chút. Ngươi cái gọi cứu vãn thiên hạ lê dân thương sinh khăn vàng tướng sĩ, tại Bột Hải thành bên trong đến tuột cùng đều làm qua như thế nào chuyện thương thiên hại lý? Ngươi Trương Giác tuy có cứu vãn thiên hạ nghèo khổ bách tính nguyện vọng, nhưng ngươi bộ hạ tập binh, thật dựa theo ngươi phân phó đi làm ư? Liên tục lời nói xúc động Trương Giác tiếng lòng. Hắn đột nhiên liên tưởng đến phía trước mở ra cửa thành nam những cái kia khăn vàng. Một đạo vô cùng cảm giác không ổn ở đấy lòng hắn như là phá bùn mầm nhỏ, thời gian rất ngắn liền trưởng thành là đại thụ che trời. Nhìn thấy Trương Giác yên lặng Viên Bân, buông tay ra, đem đối phương ném cho Lữ Bố, mang lên hắn. Theo chúng ta tiến đến trong thành an dân. Thân hình cao lớn Lữ Bố một tay cầm kích, một tay nhấc đến bị trói gấp Trương Giác. Hắn thủy chung mật thiết chú ý cái này sở trường yêu thuật giặc khăn vàng đầu. Hễ đối phương có chỗ dị động, hắn liền dùng phương thiên hỏa kích, để cái này thủ lĩnh đạo tặc cảm thụ từ Viên gia phụ đem trừng phạt. Trương Giác lòng tràn đầy lo nghĩ đã qua quên đi đủ loại tỉ mỉ. ở đấy lòng hắn không ngừng hiện lên đối xử tử tế bách tính sự tình, hắn toàn bộ giao cho thủ hạ đi làm. Lẻ loi một mình hắn, căn bản không có đầy đủ tinh lực chủ đáo. Thống lĩnh mấy vạn khăn vàng tướng sĩ đã là cực hạn của hắn, đại phương diện sự tình đều có chút lực bất tòng tâm. Lại càng không cần phải nói cái khác việc vặt. Như là gà con một loại bị xách đi tại trên đường phố hắn, tại trong đầu không ngừng cấu tứ. Chẳng lẽ bộ hạ tướng sĩ thu được quyền lợi phía sau, thật làm ra chuyện thương thiên hại lý? Nếu như vậy, cái kia cùng bọn hắn khởi sự phía trước nhất ghét cay ghét đắng tham quan ô lại cùng thị tộc hào phú, lại có khác biệt gì? Trương Giác tâm bất ổn, bởi vì hắn nhìn trộm đến một chỗ tỉ mỉ. Hệ quan quân võ tướng nói có giả, có khả năng thu được chỗ tốt gì? Không có bất kỳ chỗ tốt. Nói cách khác, đối phương có lòng tin tuyệt đối tại việc này đánh lên vỡ tâm lý của hắn tưởng thành. Nghĩ đến chỗ này, Trương Giác nỗi lòng thấp hơn mấy phần. Tuy là hết sức muốn trở lại yên tĩnh tâm tình, nhưng hắn lại càng thêm cảm nhận được chính mình không muốn đối mặt sự thật kháng cự. Viên Bân gọi người đưa tới một xe lương thực, mang theo Lữ Bố cùng một chút sĩ tốt rời khỏi Bột Hải thành phồn hoa phủ đệ chỗ tồn tại đường phố. Thất truyền tám xoay, tại mặt trời lên cao dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đi tới Bột Hải thành phố thông bách tính chỗ ở cùng thị tộc hào phú khu cư trú rộng lớn sạch sẽ đường phố hoàn toàn khác biệt. Khu bình dân con đường lại hẹp lại lầy lội, rách nát tường viện cao thấp không đồng nhất, căn bản không thể nào ngăn cản người hữu tâm vượt qua. Không có cửa chính viện lạc toàn bộ mở rộng, đối với ngoại nhân không làm được bất luận cái gì cắt ngừng mục đích. Bột Hải thành bên trong phổ thông bách tính còn như vậy, lại càng không cần phải nói những cái kia không nhà để về nghèo khổ bách tính cùng lưu dân. Như vậy rách nát viện lạc cùng phòng ốc, đều là nghèo khổ bách tính cùng lưu dân không dám hy vọng xa vời kết sủ tài sản. A, bị sách theo Trương Giác liên tục thở dài. Phản phất hắn lại trở lại lúc ban đầu, cầm tới Thái Bình yếu thuật không lâu thời điểm. Khi đó hắn lòng mang thiên hạ nghèo khổ người, phát thệ muốn sử dụng pháp thuật cứu vãn tất cả bách tính. Nhưng bây giờ hắn trải qua quá nhiều chuyện, mới phát hiện cứu vãn cũng không dễ dàng, càng không phải là lật đổ quan phủ liền có thể đạt tới sự tình. Tiên ổn Ký Châu vài tòa bị công hãm thành trì, hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng cũng không cách nào thành lập được một cái hơi hoàn mỹ trật tự. Viên Bân dẫn đội đi tới chỗ thứ nhất viện lạc. Trương Giác nhìn lại, cửa chính tuy là rách nát lại sẫm đen, nhưng ít ra còn có hai phiến cũng không hoàn chỉnh cánh cửa, có thể che chắn bảo vệ viện lạc đông đông đông. Đi đến cửa chính phía trước, Viên Bân đưa tay gõ đi. Nạo lấy bước chân tại trong viện lạc vang lên, kèm theo két két một thanh âm vang lên động, rách nát cửa sân từ bên trong mở ra một quyển khe hở. Trương Giác nhìn thấy một trương vật đổi sao rời lao hán mặc khổ, kinh hoàng bên trong mang theo lớn lao sợ hãi. Cứ không tình nguyện mở ra phá cửa, lao hán túi lấy cao thấp không đồng nhất bả vai phóng ra viện lạc. Quan gia. Lao hán hành lễ, trung khí chưa đủ âm thanh yếu ớt vang lên để Viên Bân cùng Trương Giác cùng người khác có khả năng rõ ràng cảm nhận được lao hán thân thể có biết bao yếu đuối. Ta là Trinh Đông tướng quân Viên Bân. Lao nhân ra để mọi người trong nhà đi ra, quan quân dựa theo trong nhà nhân khẩu mấy, mỗi người phân phát 10 cân lương thực, dùng để an dân ổn thành. Căng mắt lao hán Trương Giác nhìn thấy kinh ngạc ánh mắt từ giàn mua đáy mắt kích thích. Tướng quân thật phát lương thực? Lao hán mặt mũi tràn đầy trần chờ mở miệng đặt câu hỏi. Giàn mua trên gương mặt đều là không tin cùng ngờ vực vô căn cứ. Hai cái vật đổi sao rời mắt bốn phía quan sát, để bốn phía quan quân sĩ tốt rõ ràng cảm thụ, lao hán là có biết bao cảnh giác cùng chất vấn. Viên Bân cũng không quay đầu lại, hướng về sau thò tay. Lập tức có sĩ tốt đưa lên sớm đã tán thưởng 10 cân lương thực. Không lớn bao tải nhét vào lao hán trong ngực, Viên Bân trấn an. Lao nhân ra yên tâm. Ta Trinh Đông tướng quân Viên Bân dẫn dắt quan quân, cùng ngày trước tìm kế vơ vét của cải triều đình quân đội hoàn toàn khác biệt. Hôm nay công phá Bột Hải thành bản tướng, từng nhà phân phát lương thực. Vô luận nam nữ già trẻ, mỗi người 10 cân. Đủ cân đủ hai phát thả. Tuyệt không bất luận cái gì cắt xén. Liên tục thanh âm để lao hán mắt càng trừng càng lớn. Cảnh giác cùng chất vấn tầng tầng hạ thấp. Trương Giác nhìn thấy lao hán ước lượng trong tay bao tải, theo sau toàn bộ tâm tình tiêu cực tan thành mây khói. Lập tức chuyển thành không hiểu kinh hỉ. Tướng quân thật là thiên đại vị quan tốt. Ông nâng bao tải lao hán đưa tay lau khỏe mắt nước mắt. Lao nhân ra nhanh đi gọi trong nhà người khác tới trước lĩnh lương thực. Viên Bân phân phó nói. Chúng ta còn tiến đến tiếp một gia đình phát lương thực. Ai? Cao giọng trả lời lao hán quay người chạy về viện lạc. Một cao một thấp bả vai bởi vì cái kia túi 10 cân lương thực đều biến đến có chút cao thấp gần gũi đứng ở viện lạc cửa ra vào chờ đợi Viên Bân, quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ bị Lữ Bố sách Trương Giác. Gặp dịp thì chơi mà thôi. Quay đầu đi chỗ khác Trương Giác cố giả bộ trấn định. Hắn biết rõ, cao quý Trinh Đông tướng quân đối phương, căn bản không cần cho hắn cái này chiến bại tù binh cố tình biểu diễn loại này an dân động tác, đối phương hẳn là chủ động lại nguyện ý như vậy làm việc, mới tiện thể sách theo chính mình tới trước quan sát. Xa xưa ký ức từ đáy lòng hiện lên. Trương Giác nghĩ đến ngày trước chính mình cũng đã làm chuyện như vậy. Người mặc đạo bảo hắn, tiến đến nghèo khổ bách tính trong nhà thăm viếng, tặng cho một chút cứu tế lương thực. Cái kia người một nhà quỳ lạy dưới đất rơi lệ đầy mặt cảm kích, đến bây giờ còn in dấu thật sâu khắc ở trong trí nhớ của hắn. Chính là bởi vì thu được những người kia quỳ bái, hắn có thể từng bước một trèo lên đại hiền lương sư cùng thiên công tướng quân chỗ cao. Nhưng mà nghĩ lại, Trương Giác đã không biết, chính mình bao lâu không có làm qua việc nhỏ như vậy đúng, lúc trước thân là thiên công tướng quân hắn nhìn tới, việc này quá nhỏ. Nhưng bây giờ hắn cái này tù binh lại nhìn, nhưng lại biến có thể so rộng lớn. Trương Giác sinh lòng cảm khái. Thế sự thay đổi rất nhanh, để người chỉ còn than thở. Chương 291. Mắt thấy mới là thật, Trương Giác yên lặng. Chương 291, mắt thấy mới là thật, Trương Giác yên lặng. Mười mấy tức thời gian, Trương Giác nhìn thấy vừa mới lao hán mang theo một cái niên kỷ không sai biệt lắm lao hầu cùng một nam một nữ hai cái 5-6 tuổi tiểu hài tử trong viện lạc đi ra. Tướng quân, lao hầu mang theo hai cái hài tử liền muốn quỳ xuống lại. Lại bị tay mắt lanh lẹ Viên Bân một cái đỡ lấy. Lao nhân ra không cần như vậy. Viên Bân nói, ta Trinh Đông tướng quân dẫn dắt thủ hạ tướng sĩ, là tới giải cứu mà không nô dịch Bột Hải bách tính. Các ngươi yên tâm, có nào đó bộ hạ võ tướng thống lĩnh sĩ tốt, tuyệt đối sẽ không đối trong thành bất luận cái gì bách tính vơ vét. Sau này bản tướng sẽ còn tuyên bố dùng công đại cứu tế tin tức. cho toàn thành bách tính cung cấp kiếm lấy khẩu phần lương thực cơ hội. La Hầu vô cùng xúc động nói, tướng quân thật là thiên hạ tốt nhất đại quan. Nếu là triều đình đều là ngài như vậy tốt quan viên, dân chúng như thế nào lại không có cơm ăn? Như thế nào lại trôi dạt khắp nơi? Thanh âm để Trương Giác đi theo thở dài. Hễ cái thế đạo này có một chút viên bân dạng này quan viên, hắn đều không thể lợi dụng thiên bình đạo khởi nghĩa. Tráng hán bách tính lực nhẫn mại cường đại đến không cách nào tưởng tượng, nhưng vẫn như cũ bị trong quan phủ tham quan ô lại cùng các nơi vô lương thị tộc hào phú thúc ép đến cùng đường mạt lộ đủ để gặp những người kia chơi đến độ là dạng gì táng tận thiên lương sự tình. Các hải tử cha mẹ đây. Viên Bân chỉ vào hai cái ẩn núp La Hầu sau lưng lại vụng trộm lộ ra đầu nhỏ quan sát hắn tiểu hải hỏi. La Hầu thương tâm nói, hồi tướng quân, hải tử phụ thân bị khăn vàng bắt đi làm lính, đến hiện tại cũng không trở về, không biết rõ. Một vòng nước mắt từ trong mắt trượt xuống, nhớ tới nhi tử mình La Hầu che mặt nỉ non. Trương Giác sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn như cũ dáng chống đỡ. Bắt lính loại chuyện này tuy là không ra hồn, nhưng căn bản là không có cách toàn bộ ngăn lại. Một số thời khắc, thượng vị giả không thể không hướng một chút tình huống thỏa hiệp đây cũng là hắn thủ hạ nhân lực chưa đủ nguyên nhân tạo thành. Hừ. Lữ Bố hừ lạnh nói. Ngươi cẩu tặc kia lúc này thế nào im hơi lặng tiếng vang. Nhìn một chút các ngươi khăn vàng làm chuyện tốt, liền biết từ nghèo khổ bách tính trong nhà bắt người. Các ngươi hành động cùng những cái kia ức hiếp bách tính thị tộc hào phú có khác biệt gì? Trương Giác chính trực cổ tranh luận nói, là bọn hắn không hiểu. Đi theo khăn vàng mới có thể triệt để mang theo người nhà của bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Con của bọn hắn đi theo khăn vàng đánh giết bột hải thành bên trong hương thân ác bá lúc, tất nhiên cũng là vô cùng nguyện ý. Vì sao không nói địa phương tốt, lại nắm chặt một cái không tốt không thả? Lại nói, ta Trương Giác chưa bao giờ bắt nạt bất luận cái gì bách tính, cũng bắt buộc thủ hạ tướng sĩ không thể lấn phụ. Ta Thái Bình đạo từ trước đến giờ dùng bách tính làm vốn. Cương từ đoạt lý lời nói để Lữ Bố vô cùng nổi cáu, ngươi mẹ nó. Vừa muốn một quyền đánh tới, lại bị Viên Bân đưa tay ngăn lại. Không cùng Trương Giác tính toán, Viên Bân tiếp tục hỏi thăm. Hai tử kia mẫu thân đây. Ô ô ô, La Hầu tiếng khóc biến đến càng vang, hai đạo nước mắt từ trên gương mặt không ngừng trượt xuống. Lão Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, khăn vàng bắt lính thời điểm, trong nhà hài tử từ trong phòng chạy ra. Mẹ của bọn hắn lo lắng hài tử đi theo đuổi theo ra nhà, liền bị nên chết khăn vàng cậu tặc để mắt tới. Cứng rắn nói Hoàng Cân quân bên trong thiếu khuyết nấu ăn người, ứng quang hài tử mẫu thân đi trong quân doanh nấu ăn. Cha đứa bé cưỡng ép cự tuyệt, lại bị đánh ngã dưới đất. Hai chúng ta lão nhân cũng bị đánh một hồi. Đã có tuổi căn bản là không có cách bảo vệ bọn hắn, kết quả chính là hài tử cha mẹ đều bị khăn vàng mang đi. Có lẽ hài tử mẫu thân. Thanh âm im bặt mà dừng, lão hắn bây giờ nói không đi xuống. Thân là phổ thông bách tính bọn hắn có thể nào không biết rõ những cái kia khăn vàng sĩ tốt đánh phải là ý định gì? Tại Bột Hải Thành bên trong, bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua hào phú tử đệ trên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Hễ mang về trong phủ đệ, nhẹ thì đùa bỡn, cho chút tiền tiền tài sự tình. Nặng thì người chết, lại vô âm tin. Hải tử mẫu thân không biết rõ phải bị dạng gì không phải người tra tấn. La Hầu tiếng khóc dần cao. Một nam một nữ hai cái tiểu hài ôm chặt La Hầu hai chân, cũng đi theo nỉ non. Trương Giác tâm đột nhiên run lên, phảng phất có nặng ngàn cân vật mạnh mẽ nện gõ tại trong lòng của hắn. Lần này xem ngươi còn nói thế nào? Sách Trương Giác Lữ Bố lớn tiếng hỏi thăm, lại nhìn thấy Trương Giác quay đầu đi chỗ khác, căn bản không dám đối diện. Yên lặng Trương Giác không nói lời nào có khả năng giải thích. Hắn quá rõ ràng nữ tử kia muốn đối mặt dạng gì tao ngộ. Bị chạy sộp quân doanh, còn không bằng bị hào phú tử đệ cướp đi. Trong quân doanh những cái kia như sói đói khát sĩ tốt, sẽ như thế nào đối đãi một cái trẻ tuổi nữ tử, hắn nhưng biết rõ. Ai? Trương Giác dùng sức thở dài. Hắn vẫn như cũ không dám nhìn Lữ Bố cái kia hung thần ác sát ánh mắt. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, thành cũng khăn vàng bại cũng khăn vàng. Đội ngũ đông nhiên khuyết trương gấp mấy lần, nhưng thủ hạ có thể quản khống người lại lắc đắc không có mấy. Bản tướng quả thực làm khó không bột đấu gột nên hồ. Lữ Bố ngay tại chỗ lên án mạnh mẽ, đừng tìm lý do. Còn không phải ngươi cái này thủ lĩnh đạo tặc vô năng. Chúng ta Trinh Đông tướng quân bộ hạ cũng đều là tạm thời chiêu mộ tới trước phổ thông bách tính. Vì sao tại đơn giản huấn luyện sau, liền có thể kỷ luật nghiêm minh, quân lệnh vô cùng nghiêm minh? Còn không phải ngươi người cầm đầu này phế vật, căn bản là không có cách khống chế bộ hạ, càng không có đầy đủ năng lực thống soái nhiều như vậy bộ hạ. Trương Giác không phản bác được đối mặt sự thật trước mắt, hắn bây giờ không có bất luận cái gì đánh trả ngôn ngữ. Nhưng một phen suy tư sau, hắn lại tìm đến mới góc độ. Các ngươi Trinh Đông tướng quân chẳng lẽ liền có thể bảo đảm trong quân không có bất kỳ một cái phạm nhân sai? Hiện tại bất quá nhìn thấy một chỗ mà thôi, là các ngươi quân đội vô cùng nhỏ bé một góc. Hơn nữa, hắn hơi kéo dài âm thanh, nhìn về phía Viên Bân, theo sau nói: ngươi Trinh Đông tướng quân đích thân dẫn dắt thủ hạ tướng sĩ chấp hành phát thóc nhiệm vụ, tất nhiên không có người sẽ ở ngay trước mặt ngươi bắt nạt bách tính. Nhưng sau lưng đây, hơn nữa, hắn coi trọng cường điệu nói: đội ngũ khuyết trương sau khó tránh khỏi có hại nhóm ngựa, chúng ta khăn vàng bên trong cũng không có khả năng không có người tốt. Cái này rất có thể là trùng hợp gặp được một nhà bị hãm hại bách tính. Sau này sẽ có càng nhiều bột hại dân chúng chịu đến khăn vàng trợ giúp, mà không phải dạng này bắt nạt. Trương Giác cứng cổ rất có tự tin. Nghĩ đến ngày trước hắn giáo dục thủ hạ cử soái cùng thống lĩnh, không ít nói qua đối xử tử tế bách tính sự tình. Hơn nữa rất nhiều thống lĩnh đều là từ Thái Bình đạo thời kỳ liền theo hắn hay làm việc thiện người. Hắn đối những cái kia thống lĩnh có lòng tin. Trong đó tuy là có một cái hai cái làm ra việc xấu người, hắn thấy cũng tuyệt đối là số ít. Viên Bân lạnh lùng quan sát, đến hiện tại ngươi y nguyên không tin khăn vàng đã biến chất. Yên tâm, hắn nói, vốn sẽ để ngươi thấy. Bị thuộc hạ lừa gạt phía sau, ngươi vốn là muốn cứu vãn thiên hạ thương sinh khăn vàng, đến cùng sa đọa thành cái gì dáng dấp. Nhiều khi, người biến hóa vẹn vẹn trong nháy mắt liền sẽ hoàn thành. Chưa từng gặp qua tài phú Thái Bình đạo đồ, so với ngươi tưởng tượng hủ hóa tốc độ phải nhanh quá nhiều. Viên Bân lời nói để Trương Giác đáy lòng lại run một phần. Hắn luôn cảm giác trước mắt cái này nhìn như tuổi tác không lớn người trẻ tuổi, cũng là dù sao vẫn có thể tìm tới mấu chốt của sự tình. cái động tiết như thấu suốt trạng thái, tựa như đem hắn từ trong ra ngoài toàn bộ nhìn thấu, làm cho hắn căn bản không có bất luận cái gì bí mật đồng dạng. Chương 292. Viên Bân hiểu đến, Trương Giác kinh phục. Chương 292. Viên Bân hiểu đến, Trương Giác kinh phục. Hải tử. Viên Bân đi tới lao hầu bên cạnh. Hắn ngồi xổm người xuống, thò tay chạm đến Nam Hải đầu. Tiểu Hải nguyên bản còn có chút sợ, nhưng phát hiện không có chịu đến bất luận cái gì hù dọa sau, hai cái linh động trong mắt to hiện lên một vòng kiên định. Thượng quân. 5-6 tuổi Nam Hải dùng còn nhỏ âm thanh hỏi thăm. Chờ ta trưởng thành, có thể đi theo ngài ư? Ta muốn vì phụ thân cùng mẫu thân báo thù, giết sạch những cái kia xông vào trong nhà của chúng ta giặc khăn vàng gấu. Tới từ tiểu hài lời nói để Trương Giác hai mắt trợn trừng. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, để giải cứu bách tính làm nhiệm vụ của mình hắn, có một ngày lại muốn tận mắt thấy một hài tử nói ra dạng này kiên định nói. Nam Hải vẻ mặt loại kia khổ đại cửu thâm thật sâu kích thích tâm tình của hắn. Trương Giác không biết do ứng đối ra sao. Hắn dùng sức lắc đầu, xua tán trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ. Trong bóng tối khuyên giải chính mình, nhất định là ví dụ. Hắn thủ hạ khăn vàng tướng sĩ nhiều bắt nguồn từ nghèo khổ bách tính, chỉ có số ít tâm tính không tốt mới sẽ biến đến như vậy. Loại tình huống này tuyệt không phải phổ biến. Tất nhiên có thể. Viên Bân vuốt ve tiểu Nam Hải đầu tóc, ôn nhu nói: "Ngươi nhớ kỹ, ta gọi Viên Bân Viên Tuấn Phủ, hiện tại là triều đình Trinh Đông tướng quân. Có một ngày ngươi lớn lên, hoặc là người nhà của ngươi sống không nổi, nhớ tìm hiểu Viên Bân vị trí, mang theo cả nhà đi tìm nơi nương tựa ta. Ta sẽ ở Dương Châu Lư Giang mặt kia, dẫn dắt dân chúng trải qua không giống nhau sinh hoạt." Ân. Tiểu Nam Hải dùng sức gật đầu. "Tướng quân, ta nhớ kỹ. Sau đó ta tuyệt đối sẽ đi tìm ngài. Ta sẽ cố gắng tập luyện thân thể, tranh thủ học tập một chút võ nghệ. Tương lai đi theo ngươi giết địch." Âm thanh tuy là còn nhỏ, nhưng tiểu Nam Hải tâm đã không phải là tuổi nhỏ dáng dấp. Viên Bân đứng lên, phân phó dựa theo trong nhà nhân khẩu phân phát lương thực sau, còn cố ý cho hai cái hải tử lại thêm một phần lương thực. "Đi." Hắn phân phó nói, đi đến một nhà. Lão hắn mang theo người một nhà quỳ lạy tại rách nát cửa chính phía trước. "Hải Nhi, cho tướng quân dập đầu." "Ân." Nam Hải mang theo nữ hải, đi theo ra dàn mãi mãi đối Viên Bân rời đi phương hướng dùng sức dập đầu đối với bọn hắn tới nói, đây là tốt nhất cũng là duy nhất có thể cầm ra cảm kích phương thức. "Hải Nhi hắn mãi mãi." Đỡ dậy lão hầu lão hắn bàn giao nói, "Ta tuy là không cách nào trợ giúp tướng quân làm việc, nhưng có thể đem tướng quân hành động truyền bá. Các ngươi sẽ đi nhà hàng xóm nhà thân thích, kể ra Trinh Đông tướng quân làm sự tình. Ta muốn để càng nhiều người biết, thế gian còn có một cái tuyệt thế quan tốt. Ta muốn để Trinh Đông tướng quân thanh danh tại Bột Hải thành bên trong truyền bá. Trinh Đông tướng quân liền là ta phổ thông bách tính cứu tinh." Lão hầu dùng sức gật đầu. Nhìn trên đường phố đạo kia đi xa bóng lưng cao lớn xuất thần đứng ở một bên tiểu Nam Hải đồng dạng xuất thần. Con nhỏ trong ánh mắt tràn ngập kiên định, mang theo Trương Giác liên tục cho trên một con đường dân chúng tầm thường nhà phân phát lương thực. Gặp được mỗi nhà mỗi hộ hoặc nhiều hoặc ít đều bị khăn vàng sĩ tốt khi dễ qua. Thứ yêu cầu tiền tài đến cướp đoạt lương thực, thậm chí trắng trợn cướp đoạt nữ tử sự tình đều không phải số ít. Liên tục tình huống thực tế cao ngất lộ tại Trương Giác trước mặt, làm cho hắn đối chính mình xuất hiện chưa bao giờ có hoài nghi. Bây giờ còn có loại chuyện gì? Sách Trương Giác lữ bố lạnh giọng hỏi. Nơi góc đường vẫn như cũng bị trói lấy, Trương Giác quay đầu nhìn tới. Sơ sơ một con đường, không có bất kỳ một nhà không có bị khăn vàng khi dễ qua. Như vậy hiện thực để hắn thở dài thở ngắn, đáy lòng tín nhiệm càng là toàn bộ sụp đổ. Vì sao? Đây rốt cuộc là vì sao? Trương Giác thấp giọng liễu diễu, ánh mắt đờ đẫn hắn không ngừng hỏi vặn lại. Chúng ta không phải đều xuất thân nghèo khổ nhà, bị rất nhiều nguy nan. Vì sao công chiếm thành trì phía sau không có giải cứu bách tính, ngược lại sau lưng ức hiếp bọn hắn đây? Đây là vì sao? Trương Giác lời nói tràn ngập đắng chát, nhưng vẫn không có hiện thực mang tới chua xót để hắn khó chịu. Bởi vì các ngươi không có căn bản tín nhiệm. Viên Bân mở miệng, hấp dẫn Trương Giác ánh mắt. Xoẹt một tiếng vang, vậy ở Trương Giác trên mình dây thường dạn nước rơi xuống. Lữ Bố tại Viên Bân ra hiệu xuống buông xuống Trương Giác, không thể tin được ánh mắt từ rơi trên mặt đất Trương Giác trong mắt hiện lên mà lên. Hắn khó có thể tin nhìn về phía thu về thiết kích Viên Bân. Chẳng lẽ? Hắn dò hỏi, ngươi không sợ ta lại kín đáo chuẩn bị pháp thuật hại ngươi? Nguyên bản mỉm cười lắc đầu, ngươi không có cái năng lực kia, càng không có cơ hội kia. Cổ tay hơi hơi nhất chuyển, trong tay nặng nghề họa long kình thiên kích đi theo chuyển động, sắc bén lưỡi kích tại ánh mặt trời chiếu xuống dạng rỡ phát quang. Trương Giác lông mày nhảy một cái. Vô luận đối phương cường đại võ nghệ vẫn là đối với pháp thuật chống lại, chính xác đều không phải hắn hiện tại có khả năng ám hại. Hắn chấn động rớt xuống trên mình nhiễm bụi đất, thản nhiên. Trương Giác biết, dùng người trẻ tuổi trước mắt này mưu lược trình độ, hắn chỉ cần đi theo đối phương an bài liền tốt. Vô luận hắn có dạng gì suy nghĩ, cũng sẽ không đào thoát đối phương tra xét. Thản nhiên đối mặt là được. Viên Bân liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Giác, mở miệng nói ra: "Ngươi có biết hay không khăn vàng vì sao sẽ biến thành như bây giờ?" Lời của hắn lập tức hấp dẫn Trương Giác mật thiết quan tâm. Hơi suy tư, vẫn như cũ bẩn thỉu Trương Giác cung kính cầm đệ tử lễ, mời Trinh Đông tướng quân giải đáp. Viên Bân cầm trong tay họa long kình thiên kích đứng thẳng, hắn tại Lữ Bố đồng dạng nghi hoặc vẻ mặt giải thích nói: "Thứ nhất, bởi vì khăn vàng tướng sĩ tuy là bắt nguồn từ tầng dưới chót, nhưng đối quyền lợi cùng tài phú lại vô cùng hướng về. Tại đột nhiên bạo phát thức thu hoạch quyền lợi lúc, căn bản là không có cách áp chế đáy lòng tham muốn giữ lấy. Bọn hắn căn bản không phải xuất phát từ nội tâm cừu hận những tham quan kia ô lại cùng thị tộc hào phú, mà là đấu kỵ những người kia nắm giữ bọn hắn không có đặc quyền. Làm bọn hắn đi đến người trên người địa vị lúc, bọn hắn cũng muốn nhấm nháp tùy ý lăng nhục người khác, gửi người khác vào chỗ chết tuyệt đối trưởng không quyền. Bọn hắn cũng muốn khi nam phế nữ." No ấm phía sau, đủ loại ý nghĩ bộc phát, tăng thêm khăn vàng giám thị bất lợi, thậm chí có thể nói không có chút nào giám thị. Trong tay có quyền sắc bọn hắn, làm sao có khả năng sẽ không làm ra chuyện thương thiên hại lý? Trương Giác tại Viên Bân giải thích xuống túi đầu suy nghĩ sâu xa. Đồng thời, bọn hắn làm ra chuyện như vậy, chỉ cần che giấu ngươi cái này khăn vàng người lãnh đạo tối cao, liền có thể không nhận bất luận cái gì trách phạt. làm cho dã tâm của bọn hắn càng thêm tăng vọt, làm ra càng nhiều ức hiếp bách tính sự tình. Bọn hắn đi theo ngươi liên tục chiến thắng quan quân sau, liền đã không phải ngày trước nghèo khổ bách tính, mà hướng về một cái khác tầng lớp chuyển biến, trở thành cùng loại người như ngươi trong lòng có tín nhiệm người hoàn toàn khác biệt mặt khác một loại người, cũng liền là thiên hạ nghèo khổ bách tính thống hận nhất người. Thanh âm như là kinh thiên lôi minh đánh vào Trương Giác đáy lòng, khiến cho hắn mở ra một đạo mới suy tư cửa chính, đủ loại suy nghĩ ở đáy lòng hắn kích động, tạo thành tầng tầng gợn sóng. Hắn bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, vì sao bộ hạ sẽ biến thành dạng kia dáng dấp? Ai? Trương Giác ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Thoáng qua ở giữa, toàn bộ người phảng phất giàn mua 10 tuổi. Muốn ta một lòng vì giải cứu thiên hạ bách tính, những người kia lại biến thành nghèo khổ bách tính thống hận nhất người. Như vậy tình huống, làm cho lòng người nát. Chương 293. Tư tưởng nhận thức, hành động cương lĩnh. Chương 293. Tư tưởng nhận thức, hành động cương lĩnh. Trương Giác thu lại tâm tình, tiếp tục truy vấn nói. Vừa mới Trinh Đông tướng quân kể ra đầu thứ nhất, cái kia đằng sau đây này, mang theo ham học hỏi biểu tình, hắn phi thường muốn biết những kiến thức kia. Lữ Bố tại một bên vịnh thai lắng nghe, đây đều là tại địa phương khác căn bản không có khả năng nghe được sự tình. Hắn muốn đem tới từ gia chủ tất cả lời nói ghi nhớ trong lòng. Càng là suy tư càng là cảm thấy gia chủ nói hết thảy đều rất có đạo lý. Lữ Bố biết, đây là hắn tăng lên nỗi lòng tuyệt hảo cơ hội, đối với hắn tâm lý cảnh giới có khó nói lên lời chỗ tốt. Thứ hai, Viên Bân tiếp tục nói, khăn vàng căn bản không có rõ ràng hành động cương lĩnh cùng tư tưởng bên trên thống nhất nhận thức. Tất cả người, cho dù là ngươi, cũng là dựa vào cơ bản nhất kiến thức không có đầu mối cố gắng. Như là người mù sờ voi, căn bản không có khả năng có năng lực giải quyết càng nhiều phức tạp hơn tình huống. Nhất ngay thẳng một điểm liền là, khăn vàng đánh xuống những thành trì này, nhưng căn bản không có quản lý mạch suy nghĩ cùng năng lực, không cách nào khôi phục sản xuất, càng không cách nào mang theo bách tính an cư lạc nghiệp. Tuyến thời gian vô dài, dù cho không có ta cái Trinh Đông tướng quân này xuất hiện, khăn vàng nội bộ cũng sẽ chính mình xảy ra vấn đề. Thậm chí không cần quan quân đi dạo sát, trong các ngươi chính mình liền sẽ phân hóa. Lời của hắn lần nữa dẫn đến Trương Giác suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy a. Thở sâu, Trương Giác thở dài nói, tại hạ cũng phát hiện, tấn công xong thành trì căn bản không có biện pháp toàn bộ ổn định lại. Đừng nói quản lý, coi như cơ bản nhất chính vụ, cũng không có đầy đủ nhân thủ xử lý. Khăn vàng tướng sĩ bên trong căn bản không có mấy cái biết chữ người, làm cho không cách nào bắt chước triều đình thành lập đến quan phủ quy củ như vậy. Ai? Hắn lần nữa thở dài, rất có không bột đấu gột nên hồ cảm thụ. Viên Bân nói, đây chính là thiên hạ thế gia hảo phú lũng đoạn kiến thức mang tới ưu thế, làm cho các ngươi có năng lực phản loạn, nhưng nếu là muốn quản lý thiên hạ, nhưng lại không thể không cùng các nơi thế gia môn phiệt lẫn nhau cấu kết. Trương Giác mắt trừng lớn, hắn cực kỳ khó có thể tin hỏi và lại, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là từ đệ thế gia? Nói ra như vậy lời nói, không sợ bị nhất định một cái đại nghịch bất đạo tội, không sợ cái khác thế gia nghe lên án mạnh mẽ ngươi để lộ thiên cơ? Viên Bân khinh thường cười lạnh nói, yến tước sao biết trí hùng hục, phong tỏa kiến thức chính xác đối thế gia có lợi tăng thêm, nhưng đưa ánh mắt buông dài xa, đối toàn bộ dân tộc lại không có bất luận cái gì lợi ích, thậm chí sẽ mang đến cực kỳ tiêu cực ảnh hưởng. Tổ chim bị phá trứng có an toàn? Nếu là có một ngày dân tộc Hán suy sụp, toàn bộ dân tộc gặp phải sụp đổ nguy hiểm, những cái được gọi là thế gia môn thiệt lại có thể bình yên vô sự. Bọn hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, đồ đao hạ xuống xong cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không cái gì thế gia môn thiệt, thậm chí còn khả năng có người bởi vì loại thân phận này địa vị mà đối bọn hắn tăng thêm giết chóc. Hắn nhìn về phía Trương Giác như có thâm ý nói, các ngươi khăn vàng liền là tiên phong, sau này còn sẽ có càng thêm ngoan lệ người bước lên đồng dạng hành trình, đem các ngươi đối thế gia môn thiệt làm hết thể khuyết đại vô số lần, làm cho thiên hạ những cái được gọi là gia tộc quyền thế bị trước đó chưa từng có tàn sát cùng hủy diệt. Trương Giác đã không biết rõ hình dung như thế nào chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Tới từ trẻ tuổi Trinh Đông tướng quân lời nói, lại như là trăm năm thậm chí ngàn năm phía trước trí giả Tuệ nói một loại, để hắn rất có hiểu ra cảm giác. Mặt khác, Viên Bân tiếp tục nói, như vậy mang tới hậu quả, liền là các ngươi khăn vàng căn bản không có khả năng tạo dựng chính mình cơ cấu, từ đó không cách nào đem thắng lợi quả bảo trụ, lại càng không cần phải nói khai thác trong địa bàn tiềm lực cùng sau này phát triển. Về phần ngươi cái này tiên công tướng quân, hắn hơi kéo dài âm thanh, ánh mắt rơi vào mặt mũi tràn đầy tò mò nhưng vẫn như cũ tóc thai bù xù giặc khăn vàng đầu trên mình. Hết thảy đều bắt nguồn từ linh quang lóe lên phản kháng ý nghĩ, nhưng căn bản không có càng nhiều thực tế điều tra cùng đối hiện thực khắc sâu suy nghĩ, tạo thành hành động đều dùng nghĩ đến cái gì liền làm cái gì làm cơ bản, không có chút nào lâu dài mục đích cùng bất luận cái gì đại phương hướng cùng tỉ mỉ khống chế. Tới từ Viên Bân lời nói, như là từng trận trọng kích, ngoan lệ nện ở Trương Giác trái tim để hắn khắc sâu cảm nhận được mình cùng đối phương trên căn bản khoảng cách, một loại giống như hồng câu khoảng cách cảm giác ở đấy lòng hắn tạo ra, làm cho Trương Giác tuy là thân cao cùng đối phương không sai biệt lắm, lại có loại cần ngửa mặt trông lên mới có thể nhìn thấy đối phương khuôn mặt cảm giác. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy Viên Bân là cao lớn như vậy. Trương Giác dùng sức lắc đầu, xua tán trong đầu những ý nghĩ kia. Hắn tại trong giọng nói Viên Bân, cảm nhận được căn bản không có nghe hùng vĩ chí hướng. Nhưng người trẻ tuổi kia kể ra như vậy lời nói, đến cùng là vì sao? Những lời này nói nhỏ chuyện đi, là đối với hắn cái này giặc khăn vàng đầu toàn bộ phủ định. Nói lớn chuyện ra, định tính làm phản động lời nói cũng không có chút nào bất luận cái gì bất ngờ. Trẻ tuổi như vậy người trung cực chí hướng đến cùng là cái gì? Một đạo ý nghĩ tại Trương Giác đấy lòng tạo ra, như là chịu đến mưa xuân dẫn vào mầm nhỏ điền cuồng sinh trưởng. Không thể nào. Hắn bị chính mình sinh ra ý nghĩ rung động, nhìn về phía Viên Bân ánh mắt liên tục phát sinh biến hóa. Thương Lang, một tiếng rút kiếm âm thanh cắt ngang Trương Giác suy nghĩ lung tung. Hắn nhìn lại, phát hiện Viên Bân ném tới mang bên mình bội kiếm. Gia chủ, Lữ Bố lên trước một bước, ngăn tại trước người Viên Bân ánh mắt cảnh giác chết dán mắt một tay tiếp vào bội kiếm giặc khăn vàng đầu. Hễ đối phương có bất luận cái gì dị động, hắn tuyệt đối phải liều mạng bảo vệ gia chủ. Tại vừa mới trong lời nói, hắn biết gia chủ tất nhiên có hắn không thể nào hiểu được nhưng cực kỳ hùng vĩ chí hướng. Xuất thân vùng biên cương gia đình bình thường, Lữ Bố biết gia chủ chí hướng nếu như đạt thành, tuyệt đối sẽ đối với hắn loại này xuất thân người cực kỳ có lợi. Thiên hạ nghèo khổ bách tính đều sẽ đạt được tăng lên. Trương Giác hơi hơi nghi hoặc, theo sau minh bạch ý đồ. Viên Bân căn bản không có bất luận cái gì che lấp, hắn gọn gàng dứt khoát nói: "Bản tướng niệm tình ngươi đối nghèo khổ bách tính chính xác làm ra qua cống hiến, cho ngươi tự sát cơ hội." Cầm kiếm Trương Giác hành lễ, cảm tạ Trinh Đông tướng quân. Tại hạ hôm nay có khả năng nghe Trinh Đông tướng quân giảng giải, có đại thu hoạch. Nhưng nào đó thiên vận đã đến, lại không thời gian cùng cơ hội đi chấp hành những chuyện kia. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm trẻ tuổi Viên Bân, lại tự mình nói: "Hy vọng có một ngày, có người có thể làm được chuyện như vậy, chân chính giải cứu thiên hạ thương sinh, mang theo tráng hán dân tộc tăng lên, hướng về càng tốt mạnh hơn dân tộc xuất phát." Đưa tay rút kiếm, gác ở trên cổ, Trương Giác ngửa mặt lên trời thở dài. Nào đó hôm nay có thể giống như cái này đốn ngộ, cũng coi như chết mà nhắm mắt. Lần nữa nhìn một chút biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào Viên Bân, hắn dùng sức cắt đi. Quét kiếm, huyết quang chợt hiện. Trương Giác ngã vào trong vũng máu, khuôn mặt rất có an nhàn. Lữ Bố thở dài ra một hơi, lướt ngang một bước hắn, tránh ra trước người Viên Bân vị trí đối với giặc khăn vàng đầu, hắn mặc dù không có bất luận cái gì cảm xúc, nhưng gia chủ lại có thể để đối phương tâm phục khẩu phục. Loại năng lực này để hắn vô cùng kính nể. "Phụ tiên, phái người an táng Trương Giác." Viên Bân phân phó một tiếng, cầm trong tay họa lòng kình thiên kích hắn thu về rơi vào Trương Giác trên thi thể ánh mắt. Từ giờ trở đi, Tráng Hán cùng chính hắn sẽ hướng về phương hướng mới băng băng. Hắn muốn mang lấy Tráng Hán phóng tới một phương hướng khác. Cho dù hắn thân là tử đệ thế gia, nhưng vẫn như cũ muốn hướng về cái hướng kia xuất phát. Chương 294. Tiêm ẩn khăn vàng tiểu tướng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chương 294. Tiêm ẩn khăn vàng tiểu tướng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Triệu thống lĩnh. Chính giữa mang theo thủ hạ sĩ tốt phân phát lương thực Triệu Vân, nghe một tiếng tràn đầy kinh hoàng kêu gọi từ sau lưng hắn vang lên. Cầm trong tay túi lương kín đáo đưa cho cửa sân phía trước chờ đợi bách tính, hắn quay người nhìn lại. Chớ có kinh hoàng. Xảy ra chuyện gì? Chạy đến phụ cận sĩ tốt thở hổn hển chỉ hướng sau lưng cách đó không xa viện là nói: "Chúng ta phụ mệnh tuần sát mặt kia không người ở viện lạc. Tại gian phòng trong hầm ngầm phát hiện mấy cái ẩn nút khăn vàng phản tặc. Bên trong một cái võ nghệ phi thường lợi hại, liên tục quật ngã chúng ta mấy cái sĩ tốt." Ồ, Triệu Vân cảm thấy hứng thú. Hắn rõ ràng nhất hiện tại những quan quân này sĩ tốt thực tế chiến lực, có vũ khí mới cùng khải giáp gia trì, lại thêm huấn luyện phía sau cơ bản phối hợp. 4-5 cái sĩ tốt mang tới tập thể chiến lực, đây tuyệt đối là cực mạnh. Nhưng không cách nào ứng đối một cái giặc khăn vàng gấu, thậm chí còn bị đối phương đánh ngã mấy người. Chiến lược như vậy dẫn đến hắn mật thiết quan tâm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, khăn vàng bên trong rõ ràng còn giống như cái này người tài ba. "Đi." Triệu Vân vỗ vỗ tay bên trên nhiễm lương thực vỏ cứng, nhấc lên đặt ở xe gỗ bên trên long đảm lượng ngân thương. "Mang ta đi gặp gỡ người kia." Có Triệu Vân trợ giúp, báo tin sĩ tốt tiến lòng. Tại hắn người bên trong, thiên hạ căn bản không có mấy người có khả năng chiến thắng cái này trẻ tuổi quan quân võ tướng. Triệu Vân tại sĩ tốt dẫn dắt tới nhanh chóng tiến về một chỗ rách nát viện lạc. Loạn thất bát tao đống đồ lộn xộn đặt ở rộng mở viện lạc cửa chính bốn phía, tường viện nửa ngược lại, tựa như tùy thời đều muốn toàn bộ sụp đổ đủ để gặp chỗ này viện lạc cùng phòng ốc đã rất nhiều thời gian không có người ở, cậu quan quân chịu chết. Từ trong viện lạc truyền ra tiếng đánh nhau hấp dẫn Triệu Vân chú ý cầm thương hắn nhún người nhảy một cái, nhảy vào trong sân đường. Long đảm lượng ngân thương đâm tới, đem trong viện lạc cái kia chiến lực cao cường khăn vàng phản tặc từ quan quân sĩ tốt bên cạnh bước đi. Triệu Vân dừng thân hình thượng phía dưới quan sát đối phương. Trẻ tuổi. Cái kia khăn vàng phản tặc cho hắn ấn tượng đầu tiên liền là tuổi tác không lớn nhiều nhất không vượt qua 17 tuổi. Triệu thống lĩnh. Trong viện lạc mười mấy quan quân sĩ tốt như chút được gánh nặng. Nếu là Triệu Vân không có tới trước, bọn hắn sợ là đánh không được cái kia lợi hại khăn vàng phản tặc. Quan sát một vòng Triệu Vân phát hiện, 4-5 cái sĩ tốt thủ rũ. Xem xét liền là phía trước báo tin sĩ tốt nói tới bị đánh ngã những người kia. Nếu như không phải là nhân số đủ nhiều, mấy người kia sợ là đã bị khăn vàng phản tặc đổ sát. Quay đầu nhìn về giặc khăn vàng khấu trên mình. Mấy đạo đồng dạng trẻ tuổi phản tặc, mặt mũi tràn đầy kiên định đi theo cái kia chiến lực không tệ khăn vàng. Cùng hắn khăn vàng khác biệt chính là, mấy người kia biểu tình cực kỳ kiên định. Cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi càng là mượn cơ hội điều chỉnh khí tức khôi phục thể lực, cũng không có gấp tiến công. Như vậy định lực cùng quan sát tình huống năng lực, để Triệu Vân hơi tán thành. Nhưng đối với hắn tới nói, loại thủ đoạn này căn bản không trọng yếu. Coi như đối phương thể năng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, lại có thể thế nào? Hắn cho đối diện biểu tình không đổi giặc khăn vàng khấu lưu lại đầy đủ điều chỉnh thời gian. 20 tức sau đó, Triệu Vân mở miệng hỏi thăm. "Nghỉ ngơi tốt ư?" Cực kỳ trấn định tự nhiên dáng dấp, xem ở dẫn đầu trẻ tuổi khăn vàng trong mắt, làm cho người trẻ tuổi cảm thấy nguy cơ. Quan quân võ tướng rõ ràng chủ động để lại cho hắn thời gian nghỉ ngơi, đây là có nhiều tự tin mới có thể làm ra chuyện như vậy. "Tốt." Trẻ tuổi khăn vàng gật đầu. "Cảm tạ ngươi cho nào đó lưu lại thời gian nghỉ ngơi, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng ngươi phải cẩn thận, nào đó cũng sẽ không có bất luận cái gì mềm tay. Hôm nay, nào đó tất yếu giết ra ngoài. Nào đó muốn tìm kiếm đến cái kia cầu tặc làm Trương đại ca báo thù rửa hận. Tuyệt đối không thể chết tại nơi này." Trẻ tuổi khăn vàng dùng sức hô lên nói, để Triệu Vân biểu tình hơi đổi. "Đáng tiếc." Hắn lắc đầu nói, trên tâm tính tốt, nhưng nội nhập lạc lối. Quay người từ phía sau quan quân sĩ tốt bên trong yêu cầu một chuôi chế tạo trường thương. Hắn dùng sức ném ra. "Thiết thương, để ta nhìn ngươi một chút võ lực đến tuột cùng hình học." "Ba." Trẻ tuổi khăn vàng đưa tay chộp một cái, thiết thương vào tay bỗng cảm giác nặng nề. Sắc mặt của hắn liền biến. Như vậy hiền hòa lại đại khí quan quân võ tướng, hắn nhưng là lần đầu tiên gặp. Nhìn về phía trong tay thiết thương, trẻ tuổi khăn vàng biểu tình lại biến. Như vậy phẩm chất vũ khí, rõ ràng chỉ là phổ thông sĩ tốt nắm giữ. Hắn chấn động không gì sánh nổi. "Muốn phía trước ta đi theo Trương đại ca thời điểm, cũng không có gặp qua như vậy phẩm chất vũ khí. Thậm chí tại Bột Hải quan quân cùng Ký Châu địa phương khác quan quân thu được bên trong, cũng căn bản chưa từng gặp qua. Khó trách chúng ta không cách nào cùng các ngươi tác chiến. Hắn liên tục tắt lưỡi, nhìn về phía đối diện đồng dạng trẻ tuổi quan quân võ tướng. Ngân khôi ngân giáp tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ phát quang, áo lót màu xanh lục vải bảo, cho khôi giáp cùng chỉnh thể cảm giác lại tăng lên một cái to lớn đẳng cấp. Phối hợp quan quân võ tướng cái kia ngay ngắn có đại khí khuôn mặt, để trẻ tuổi khăn vàng cảm nhận được mình cùng đối phương như là từ trời xuống đất chênh lệch thật lớn. Cha cha, thời gian ngắn ngủi, hắn đã không biết rõ chép miệng qua bao nhiêu lần lưỡi. Dạng này hóa trang cùng trang bị, ai không muốn? Hỏi vặn lại lời nói âm thanh tại trong viện lạc vang lên, dẫn đến cái khác mấy cái đồng dạng trẻ tuổi khăn vàng sĩ tốt dùng sức gật đầu tán đồng. Hễ có cơ hội, ai không muốn trở thành dạng này quan quân võ tướng? Chỉ cần hướng nơi đó một chạm, liền sẽ để người khác biết được đối phương tôn quý. Dạng kia hoàn mỹ vũ khí cùng khải giáp, tuyệt đối giá trị liên thành. Thu thập suy nghĩ, trẻ tuổi khăn vàng hai tay cầm thương ôm quyền thi lễ. Mỗ là Thường Sơn chân định ra hiến. Mặc dù không phải cái gì hài to mặt lớn người, nhưng cảm nhận được thống lĩnh nghiêm túc đối đãi, liền cũng lấy lễ để tiếp đón. Nhưng ta còn có chưa hoàn thành sự tình, tuyệt đối phải giết ra ngoài. Mặc kệ quan quân bố trí xuống dạng gì thiên la địa võng, chúng ta cũng muốn dùng hết thể vì đó. Trẻ tuổi khăn vàng ổn định tâm tình sau toát ra giọng nói quê hương, để Triệu Vân ngáy lòng hơi xúc động. Nguyên lai ngươi cũng là chân định thanh niên trai tráng. Triệu Vân không có quá nhiều dầu gì đồng hương chủ đề, hắn ngược lại dò hỏi: "Vì sao ngươi phải từ nơi này giết ra ngoài?" Gia Yến trả lời: "Phía trước ta đi theo đại ca bị khăn vàng bên trong phản đồ giết chết. Ta muốn vì Trương đại ca báo thủ. Vô luận như thế nào đều muốn từ nơi này lao ra. Chúng ta đều chịu Trương đại ca ân huệ, không có phía trước Trương đại ca một bữa cơm ân huệ, chúng ta sớm đã chết đói ra ngoài. Hiện tại đại ca bị kẻ xấu làm hại, chúng ta nếu như không thể làm Trương đại ca báo thủ, uổng làm người đây." Vô cùng kiên định lại tràn ngập nghĩa khí lời nói, để Triệu Vân đối trước mắt cái này khăn vàng phản tặc rất có đổi mới. Khăn vàng bên trong cũng đều là cùng hung cực các kẻ xấu, càng nhiều là không có cơm ăn sống không nổi nghèo khổ bất tính. Trước mắt cái này trẻ tuổi khăn vàng tâm tính không kém, càng có đồng hương tình cảm, Triệu Vân nổi lên tâm chắc ẩn. Nhưng cực kỳ phân tức hắn lại biết, hết thảy muốn dùng gia chủ quyết định làm chủ. Hắn có thể làm chính là trước bắt mang đến gặp mặt gia chủ. Không cần phải nhiều lời nữa. Gia Yến điều động trường thương trong tay chỉ về phía trước, bày ra thương pháp thức mở đầu. Tuy là thống lĩnh nhìn thẳng đợi ta, nhưng tại hạ có chuyện quan trọng tại thân, không thể không tự chiến. Chờ hội trưởng thương nhưng ra tất nhiên dốc hết toàn lực, tuyệt đối không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình. Mong rằng thống lĩnh tự giải quyết cho tốt. Chương 295. Gia Yến kinh hãi, đây là cái gì chiến lược? Chương 295. Gia Yến kinh hãi, đây là cái gì chiến lược? Cầm thương Triệu Vân mặt mỉm cười trả lời. Gia Yến tiểu đệ không cần phải để ý đến nhiều như vậy, có cái gì bản lĩnh toàn bộ dùng ra là được. Tuyệt đối không nên dùng cái gì ẩn tàng. Tới từ quan quân võ tướng lời nói để Gia Yến một mặt ngộp bức. Hắn chưa từng nghe qua dạng này thuyết phục người khác hết sức phát huy nói. Thu lại tâm tình, hắn cầm thương liền phát động tiến công. Xem chiêu. Dưới chân Gia Yến vừa bước, thân hình tựa như tia chớp xông ra. Mấy cái khăn vàng sĩ tốt rất có tự tin. Tại bọn hắn trong nhận thức, còn chưa bao giờ thấy qua so Gia Yến còn lợi hại hơn người. Dù cho ngày trước địa vị phi thường cao mấy cái khăn vàng từ soái, thậm chí bọn hắn Trương đại ca, tại võ nghệ phương diện cũng căn bản không cách nào cùng Gia Yến so sánh. Đến được tốt. Triệu Vân đỉnh thương nên kích. Gia Yến tại chiêu thứ nhất liền toàn lực phát huy. Không có bất kỳ ẩn tàng hắn, sử dụng ra chính mình học tập nhiều năm tinh diệu thương pháp, đó là hắn từ nhỏ chịu đến qua đường cao nhân chỉ điểm thương pháp, đối với đã lăn dưa thuần thục thương pháp, hắn có tuyệt đối tự tin. Nhưng mà hai thanh vũ khí vừa mới tương giao, hắn liền cảm nhận được khác biệt. Cùng ngày trước hắn giao thủ qua đến người khác đem so sánh, trước mắt trẻ tuổi quan quân võ tướng căn bản không có bất luận cái gì khác biệt cùng kinh hoàng đối với hắn vô cùng xảo diệu biến chiêu, có khả năng cực kỳ nhẹ nhõm ứng đối. Tựa như từ hắn còn không sử dụng ra biến hóa thời điểm, liền đã đem nội tình của hắn nhìn thấu. Gia Yến đáy lòng kinh hãi, nhưng hắn cũng không dám biểu lộ mảy may, sợ bị quan quân võ tướng nhìn ra đầu mối, chớ có hao tốn sức lực. Triệu Vân một bên thoải mái ứng đối Gia Yến tiến công, một bên lên tiếng nhắc nhở. Vô luận trên chiến trường gặp được dạng gì tình huống, cũng không thể có bất luận cái gì hao tốn sức lực, nhưng có chút ý khác, liền sẽ ảnh hưởng đến xuất thương, làm cho chiến lực rất xuống. Gia Yến đáy lòng hơi động, hắn thu lại tâm tình toàn lực ứng chiến, hết sức chăm chú hắn đem tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở trong chiến đấu. Nhưng mà càng là công đến kịch liệt, hắn càng là kinh ngạc. Trước mắt trẻ tuổi quan quân võ tướng cho hắn một loại sâu không lường được cao thâm cảm giác. Nhìn như thương pháp của hắn chiếm cứ tràng diện chủ động, nhưng chỉ có chính hắn biết, căn bản không làm gì được đối phương. Mà thương pháp của hắn nội tình đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Thương pháp vẫn là quá không hề trọng chút. Triệu Vân bên cạnh chiến bên cạnh phân tích nói, phương diện lực lượng không nhỏ khiếm khuyết, dẫn đến rất nhiều thương pháp không có phát huy ra vốn có tốc độ, nhất là biến chiêu thời điểm, rất nhiều tỉ mỉ quá thô ráp, làm cho thương pháp tinh diệu không có phát huy đến cực hạn. Gia Yến đáy lòng lớn run, hắn đã lấy ra toàn lực, thậm chí bởi vì trong lòng có nhất định cần hoàn thành sự tình, làm cho chiến lược lại thêm tăng lên. Nhưng quan quân võ tướng dáng dấp căn bản không giống ngay tại liều sống liều chết chiến đấu, mà như là tư thuộc bên trong những cái kia tiên sinh một loại, đang dạy bảo hắn cái này mới vào võ học cửa chính tiểu hài. Như vậy cảm thụ để Gia Yến biết được, đối phương tuyệt đối tại thu chiến lực. Trẻ tuổi quan quân võ tướng võ nghệ tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh. Dạng này phát hiện để hắn rung động, đồng thời lại cực kỳ khó chịu, đánh không được cái này quan quân võ tướng, hắn liền không cách nào dẫn dắt người khác lao ra. Bị vây ở nơi này, hắn như thế nào cho Trương đại ca báo thủ? Lần nữa hao tốn sức lực, Gia Yến chiến lực hạ xuống. Triệu Vân để ở trong mắt, đột nhiên phát lực. Để ngươi nhìn một chút, chân chính thương pháp hẳn là dáng dấp ra sao? Hét to lời nói âm thanh đánh vỡ Gia Yến đấy lòng suy nghĩ lung tung. Hắn kinh ngạc phát hiện, trường thương trong tay của chính mình bị một đạo không cách nào kháng cự lực lượng trấn về. Theo sau, trong tay đối phương trường thương tựa như hóa thành một đầu cực kỳ linh động rồng. Ở trung quanh hắn tạo dựng đến một vòng thương ảnh. Trong chớp mắt liền đem hắn bao vây tại bên trong. Cái này, đây là súng gì pháp? Gia Yến lên tiếng kinh hô. Hắn muốn nhấc thương đi phòng ngự, nhưng bất lực. Bởi vì hắn căn bản là không có cách nhìn ra, nhiều như vậy thương ảnh đến cùng cái nào mới là xác thực. Nếu như không phải đối phương kiếm lượng, hắn sợ là kích thứ nhất liền sẽ bị huyền diệu như thế thương pháp đánh giết. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Một hiệp đều không thể cùng đối phương đối chọi. Quan quân võ tướng thương pháp xuất thần nhập hóa, cùng hắn căn bản không tại một cái tầng cấp, đó là từ trời xuống đất một dạng khoảng cách. Từng trận thương ảnh bên trong Gia Yến buông tay, trường thương từ trong tay hắn rơi xuống dưới đất. Ta thua. Hắn vô cùng thất lạc nói. Móng tay đều nhanh bóp vào trong tay, đem nội tâm hắn không cam lòng hiện ra đến tinh tế. Tuy là hắn muốn vì Trương đại ca báo thủ, nhưng đã căn bản là không có cách làm đến. Trước mắt quan quân võ tướng, là hắn căn bản là không có cách vượt qua hừng câu. Nếu như không có gặp được ngươi, ta liền không bị thua. Ánh mắt chăm chú vào Triệu Vân trên mình, Gia Yến vô cùng không cam lòng nói. Nếu như không phải ngươi, đổi lại cái khác quan quân võ tướng, ta tuyệt đối có chiến thắng năng lực. Lời của hắn còn chưa kết thúc, liền bị Triệu Vân vô tình cắt ngang. Tuyệt không bất luận cái gì khả năng. Triệu Vân tại Gia Yến con mắt trợn to bên trong trả lời. Dùng ngươi hiện tại võ lực, ngay cả chúng ta Trinh Đông tướng quân bộ hạ bài danh cuối cùng võ tướng cũng không sánh nổi. Hiện tại Bột Hải thành trong hồ, chỉ ít có 11 cái võ tướng mạnh mẽ hơn ngươi. Gia Yến hai mắt lại trừng, đã mở đến không thể lại mở. 10, 11 cái. Hắn không thể nào tiếp thu được đối phương nói ra con số. Cái này sao có thể? Muốn ta tuy là trẻ tuổi, nhưng căn bản không có gặp được cùng ứng đối tay. Dù cho phía trước đi theo Thiên Công tướng quân cùng quan quân tác chiến, cũng căn bản không có gặp được càng cường đại hơn quan quân võ tướng. Coi như Ký Châu cực kỳ có tiếng Nhan Lương Văn Sú, trong mắt của ta cũng không ra hồn. Trên chiến trường dễ dàng sụp đổ hai người, căn bản không phải cái gì lương tướng. Triệu Vân cười khổ nói, sợ không phải ngươi có hiểu lầm gì. Tại Gia Yến cao mày vẻ mặt, Triệu Vân nói, phòng chừng ngươi gặp phải là ngày trước tại cái khác quan quân võ tướng thủ hạ Nhan Lương Văn Sú. Đợi đến một hồi ta dẫn ngươi đi gặp hiện tại Nhan Lương Văn Sú, tuyệt đối sẽ để ngươi biết một cái khác cấp độ võ tướng là bộ dáng gì, để ngươi rõ ràng biết hai người thực lực chân chính. Gia Yến vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ hai người bọn họ phía trước căn bản không có phát huy vốn có thực lực? Cái này Gia Yến không biết rõ như thế nào hình dung tâm tình của mình. Muốn phía trước hắn đối chính mình võ nghệ rất có tự tin, nhất là đi theo Thiên Công tướng quân liên chiến liên thắng, thân là khăn vàng tiểu tướng hắn trên chiến trường không biết chém xuống bao nhiêu huyện thành thậm chí quận thành võ quan thủ cấp, nguyên bản cho rằng chính mình chí ít có thể dùng tiến vào thiên hạ trước 10 thậm chí trước 5 cũng có thể, nhưng bây giờ hắn tự tin toàn bộ sụp đổ, bị trước mắt trẻ tuổi quan quân võ tướng hoa mắt thương pháp triệt để đánh tới võ tâm nghiền nát, đó là hắn căn bản không có thấy qua độ cao cùng cấp độ. Ngươi dẫn ta đi gặp cái khác võ tướng. Lấy lại tinh thần đến Gia Yến nghi vấn hỏi. Không, giết chúng ta. Phát hiện quan quân võ tướng thu bắn nhau lực, trên mặt vẫn như cũng là loại kia phong khinh vân đạm biểu tình, Gia Yến đáy lòng liền là càng thêm kính phục. Triệu Vân mở miệng nói, ta xem ngươi tâm tính còn không tệ, đi theo khăn vàng quả thực vũ nhục lạc lối, có năng lực như vậy không đi theo quan quân kiến công lập nghiệp, lại chạy tới đi theo khăn vàng phản tặc, thực tế phung phí của trời. Chương 296, thiên hạ tối cường, xa cuối chân trời gần tại trong thành. Chương 296, thiên hạ tối cường, xa cuối chân trời gần tại trong thành. Đồng thời, Triệu Vân kéo cái âm dài, hấp dẫn Gia Yến mật thiết quan tâm sau nói, thiên hạ lợi hại nhất võ nghệ muốn so tại hạ hiện tại loại trình độ này còn cao hơn nữa. Lời của hắn để Gia Yến hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Thiên hạ còn có so ngài còn càng lợi hại hơn võ tướng? Nhìn thấy Triệu Vân dùng sức gật đầu, cái kia kiên định biểu tình giống như một đạo sắc bén thương pháp, đâm thẳng nội tâm của Gia Yến. Hắn đắng chát cười nói, giống như trước ta đối chính mình võ nghệ báo đáp dùng tuyệt đối lòng tin, nhưng chưa từng nghĩ, nguyên lai dạng này trình độ võ nghệ bất quá không hề trọng bình thường. Hắn lắc đầu liên tục nói, không cách nào tưởng tượng, so ngài càng cường đại hơn võ nghệ lại là dạng gì dáng dấp, càng không biết đi thiên hạ nơi nào tìm kiếm người lợi hại như vậy. Lời của hắn thu được một bên mấy cái khăn vàng sĩ tốt dùng sức gật đầu tán thành. Bọn hắn đối với võ nghệ nhận thức lại có biến hóa mới. Quả nhiên thiên hạ một núi càng so một núi cao. Theo bọn hắn nghĩ cực kỳ lợi hại Gia Yến, nhưng căn bản không cách nào cùng trước mắt quan quân võ tướng so sánh. Mà cái này quan quân võ tướng lại không cách nào cùng trong truyền thuyết kia lợi hại người so sánh. Dạng này xem xét, bọn hắn mới rõ ràng biết Gia Yến căn bản không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Tới từ đáy lòng chấn động, để mấy cái khăn vàng sĩ tốt nhận thức sụp đổ. Bọn hắn cảm thấy chính mình là nguyên lai thôn trang giếng cạn bên trong góc. Căn bản không có gặp qua cái gì việc đời. Thật muốn có một ngày, đi nhìn một chút nắm giữ cao như vậy mạnh võ nghệ người, đến tột cùng là như thế nào đại sư. Gia Yến lắc đầu cảm thán. Từ trước đến giờ thượng võ hắn, bị Triệu Vân lời nói toàn bộ hấp dẫn. Nhìn bốn phía một vòng, Triệu Vân tại mấy người đồng dạng mong đợi khuôn mặt bên trong nói, xa cuối chân trời gần tại trong thành. Ồ, Gia Yến biểu tình biến đổi, ngươi là nói, cái kia thiên hạ võ nghệ cao cường nhất người, ngay tại hiện tại quan quân bên trong. Cái này, Gia Yến cảm giác lòng của mình có chút nóng rực. Từ nhỏ đối võ nghệ có cực lớn truy cầu, hiện tại có cơ hội có khả năng tự mình cảm thụ thiên hạ đệ nhất võ nghệ đến cùng là bộ dáng gì, hắn cực kỳ tâm động. Triệu Vân đem đối phương biểu tình toàn bộ để ở trong mắt, hắn phân phó một bên quan quân sĩ tốt tiếp tục phát lương thực. Về nước thân hắn nói, đi, ta mang các ngươi đi gặp gia chủ của chúng ta, Trinh Đông tướng quân. Cái này, Gia Yến đẩy mặt trần trờ nói, loại đại nhân vật kia là chúng ta loại này phản quân có khả năng nhìn thấy ư? Yên tâm, Triệu Vân lên tiếng chân ăn nói, gia chủ của chúng ta từ trước đến giờ luận sự, hắn cũng biết rõ, khăn vàng bên trong rất có rất nhiều nghèo khổ bách tính bị quân mang, hễ có thể sống sót, ai nguyện ý đi theo phản quân phản loạn? Lời của hắn để Gia Yến cùng cái khác mấy cái khăn vàng sĩ tốt cảm nhận được Trinh Đông tướng quân cùng hắn triều đình quan viên to lớn khác biệt. Trinh Đông tướng quân lại có thể từ bọn hắn loại này tầng dưới chốt bách tính góc độ đi xuất phát, nhìn khăn vàng phản loạn nguyên nhân. Chỉ cái này một hạng liền để bọn hắn biết, Trinh Đông tướng quân tất nhiên không phải trong triều đình loại kia liều mạng nghiền ép những quan viên khác, từ bách tính trên mình nhu cầu lợi ích tham quan. Gia Hiến đối Trinh Đông tướng quân xuất hiện cực lớn yêu kỳ. Hắn nhưng là nghe đối phương tuổi tác không lớn, cùng hắn kém nhiều không ít, nhưng nhân gia cũng đã dẫn dắt đại quân bình định, thậm chí võ nghệ vẫn là thiên hạ đệ nhất. To lớn như vậy khoảng cách, để Gia Hiến cảm giác chính mình là dưới bầu trời đêm bay loạn đông đóm, mà Trinh Đông tướng quân là chiếu sáng cả bầu trời đêm minh nguyệt. Tại Triệu Vân dẫn dắt tới, Gia Hiến cùng mấy cái khăn vàng sĩ tốt hành tàu ở trong thành đường phố. Bọn hắn nhìn thấy rất nhiều khăn vàng tù binh tụ tập tại một chỗ. Tại quan quân sĩ tốt dưới mệnh lệnh hai tay ôm đầu ngồi tại góc tường, không biết rõ sắp sửa đối mặt dạng gì kết quả. Gia Hiến đấy lòng hiện lên một đạo ý nghĩ, hắn muốn gặp mặt Trinh Đông tướng quân, đích thân hỏi thăm xử trí như thế nào những tù binh này. Nếu như có thể giải cứu trong đó một chút bị quấn mang nghèo khổ bách tính, cũng coi như làm ra một chút chuyện tốt. Hành tẩu tại trên đường phố, Triệu Vân đem Gia Hiến cùng cái khác mấy cái khăn vàng sĩ tốt biểu tình để ở trong mắt. Hắn hơi thả chậm bước chân nói, xử lý như thế nào các ngươi, từ gia chủ của chúng ta quyết định. Ta cũng là bất quá nhìn thấy ngươi hơi có võ nghệ, mới đến quý tài chi tâm. Đến lúc đó còn muốn xem chính ngươi có hay không có dạng kia tạo hóa. Cảm tạ Tử Long đại ca. Đã biết được Triệu Vân tính danh, Gia Hiến vội vã cung kính đáp lễ. Tại Trương đại ca sau khi chết, hắn gặp được trong đời cái thứ hai quý nhân. Hắn cảm thấy vô cùng có khả năng đây là thay đổi hắn cả đời quý nhân. Không phải hắn muốn đi theo quan quân, mà là hắn muốn đi theo một cái đối nghèo khổ bách tính chân chính tốt đại nhân vật. Dạng này mới có thể thay đổi càng nhiều nghèo khổ bách tính vận mệnh quy tích. Không cần như hắn dạng này, khi còn bé kém chút chết đói cánh đồng bát ngát, bột hải thành phá, thiên công tướng quân tự vẫn. Hắn biết khăn vàng đã không có khả năng thay đổi vốn có thế đạo. Hơn nữa, khăn vàng bên trong đủ loại che giấu chuyện xấu sự tình, hắn cũng biết quá nhiều. Ngày trước hắn liền không quen nhìn tôn trọng những cái kia biến đổi chủng loại ức hiếp bách tính cử soái. Hiện tại hắn càng không muốn trở lại những cái kia đã biến chất khăn vàng trong đội ngũ. Hắn muốn tìm một đầu con đường mới, một đầu có thể thông qua chính mình cố gắng thay đổi thiên hạ nghèo khổ bách tính cuộc sống bi thảm đường. Hắn càng phải cho chết không nhắm mắt Trương đại ca báo thủ. Tại đủ loại phân tạp suy nghĩ phía dưới, Gia Hiến đi theo Triệu Vân tiến về quan tự đi vào đại sảnh, hắn một chút liền nhìn thấy ngồi tại án sau ngay tại xử lý công văn trẻ tuổi thân ảnh. Quả là thế trẻ tuổi. Trinh Đông tướng quân tuổi tác để hắn rung động đối phương hành động tại vừa mới hành tẩu ở trên đường phố, hắn đã cảm thụ rất nhiều. Bột Hải thành bên trong thanh niên trai tráng đi theo quan quân ra ngoài làm việc, trợ giúp quan quân an ổn thành trì. Loại kia chủ động lại cố gắng trả giá dáng dấp xem ở trong mắt của hắn để Gia Hiến thật sâu cảm nhận được hiện tại chiếm cứ Bột Hải thành quan quân, cùng ngày trước trong nhận biết của hắn quan quân có biết bao khác biệt cực lớn. Vẹn vẹn một đầu kỷ luật nghiêm minh, liền là địa phương khác quan quân không cách nào làm được sự tình. Nếu như là cái khác quan quân công phá Bột Hải thành, lúc này chuyện đang làm nhất định là liều mạng vơ vét tài phú. Nhưng trên đường đi hắn lại không có nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng như vậy. Cái này khiến Gia Hiến lần nữa khắc sâu cảm nhận được Trinh Đông tướng quân trị quân có nói. Gia chủ, Triệu Vân hành lễ nói. Nào đó tại một chỗ trong viện lạc phát hiện một cái khăn vàng thống lĩnh. Viên Bân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Triệu Vân, hắn liền dừng lại viết công văn tay, chờ đợi đối phương kể ra. Thảo dân Thường Sơn chấn định người Gia Hiến, gặp qua Trinh Đông tướng quân. Chủ động hành lễ Gia Hiến cao giọng tự giới thiệu. Hắn phát hiện chính mình quan sát Trinh Đông tướng quân đồng thời, đối phương cũng tại trên dưới quan sát hắn. Tiếp xúc qua rất nhiều thị tộc môn phiệt hắn, còn là lần đầu tiên cảm nhận được không có bất kỳ khinh bỉ tra xét ánh mắt. Trinh Đông tướng quân không có chút nào khinh bỉ hắn thấp kém xuất thân cùng phản tặc thân phận, thậm chí không có nhiều lời một câu. Hơn nữa loại kia từ trên xuống dưới quan sát cũng để cho hắn không có bất kỳ không thoải mái. Ngược lại cảm giác Trinh Đông tướng quân là đang dò xét năng lực của mình đồng dạng để hắn có loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Rất có chính mình tại Trinh Đông tướng quân trước mặt không cách nào ẩn tàng bất luận cái gì bí mật, thậm chí chính mình tất cả cuộc đời đều sẽ bị đối phương nhìn đến nhất thanh nhị sở cảm thụ. Như vậy cảm giác để Gia Hiến cực kỳ kinh ngạc. Vì sao sẽ như cái này? Chương 297. Gia Hiến luận khăn vàng, nội bộ mục nát làm dùng trọng điện. Chương 297. Gia Hiến luận khăn vàng, nội bộ mục nát làm dùng trọng điện. Gia Hiến. Viên Bân gõ trước người thớt, tuy là Triệu Vân cũng không nói gì, nhưng hắn biết, Gia Hiến tất nhiên đã qua Triệu Vân pháp nhãn. Bằng không tuyệt đối không có khả năng đem đối phương đưa đến nơi này tới gặp mặt lịch sử mạch lạc dòng tại trong đầu kéo dài lấp lóe hào quang màu tím. Có quan hệ Gia Hiến đủ loại sự tích không ngừng hiện lên để hắn đối Gia Hiến cuộc đời có càng ngày thẳng lại cặn kẽ hiểu rõ. Cái này khăn vàng sau khi thất bại chiếm cứ Hắc Sơn cường đạo, sau này đạt được triều đình bổ nhiệm, trở thành bình khó trung lang tướng. Không chỉ quản lý một phương, hơn nữa còn có nâng hiếu liêm quyền lợi. Như vậy kết quả có thể nói tại khăn vàng phản tặc bên trong cấp độc nhất đủ để gặp Gia Hiến không chỉ có năng lực hơn nữa có ánh mắt. Chiếm cứ Hắc Sơn nhiều năm như vậy, làm cho triều đình căn bản không có biện pháp tiêu diệt không nói, nội bộ cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề đây càng thêm nổi bật Gia Hiến các phương diện năng lực. Hễ có yêu cầu đề, tất nhiên sẽ từ nội bộ bị triều đình phân hóa. Nhưng Gia Hiến kết quả biểu thị, hắn đối Hắc Sơn nội bộ quản lý cùng khống chế cực kỳ mạnh mẽ. Dạng này một cái có thể lên trận sát địch lại có thể an ổn quản lý võ tướng, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, chính xác không thể nhiều đến. Tuy là sau này tiềm lực phát triển khả năng không bằng hắn thủ hạ hiện tại những cái kia võ tướng, nhưng là một cái bồi dưỡng sau có thể tọa trấn một phương chủ tướng nhân tuyển. Viên Bân cũng minh bạch Triệu Vân mang Gia Hiến tới trước mục đích. Tâm ái tài mọi người đều có. Khăn vàng bên trong cũng đều là cùng hung cực các kẻ xấu. Càng nhiều là không có cơm ăn bị cuốn mang nghèo khổ bách tính. Tại cái thế đạo này bên trong, những bách tính kia căn bản không được chọn. Viên Bân sớm đã quyết định đối khăn vàng biện pháp xử lý. Cuối cùng đây đều là hán dân. Toàn bộ lừa giết sẽ đối toàn bộ dân tộc xuất hiện ảnh hưởng to lớn. Nhân lực hạ xuống mang tới kết quả, ngũ hồ loạn hoa đã hiện ra đến tinh tế. Hắn hiện tại liền muốn cực lực bảo vệ dân tộc hỏa chủng để người Hán không tại dung chuyển khăn vàng đại loạn bên trong tổn thất quá nhiều nhân lực.
Ngươi?
Hắn kéo cái áo dài, theo sau dò hỏi. Nhưng từng đối khăn vàng nội bộ có càng thêm cặn kẽ hiểu rõ. Tới từ án sau Viên Bân tra hỏi, để ra Hiến cảm nhận được một đạo quan mang. Hắn cảm giác đây là chính mình kiếp này trọng yếu nhất một cơ hội. Suy tư sau, hắn trịnh trọng trả lời. Hồi Trinh Đông tướng quân, Thảo dân đối khăn vàng nội bộ có nhiều hiểu, tuy là không thể xưng là dị thường hiểu, nhưng có chính mình độc đáo kiến giải. Nói nghe một chút. Viên Bân hướng về sau ngồi dựa vào, vẻ mặt hiện lên vẻ chờ mong. Gia Yến hơi chỉnh lý suy nghĩ sau mở miệng nói, khăn vàng nội bộ cực kỳ cắt đứt, sớm đã không phải từ trước đại hiền lương sư dẫn dắt đạo đồ cứu vãn nghèo khổ bách tính thời điểm giáng dấp. Phát hiện Viên Bân rất hứng thú lắng nghe, hắn càng có tự tin tiếp tục nói, khăn vàng nội bộ cao tầng cùng trung tầng hủy hóa trình độ cực lớn, những cái kia đến quyền lợi khăn vàng tương soái, làm ra sự tình so tham quan ố lại cùng thị tộc hào phú thảm thiết hơn, ước hiếp người khác sự tình nhìn mãi quen mắt. Trọng yếu hơn là các bộ cử soái liên hợp cái khác thống lĩnh lừa gạt thiên công tướng quân, đem bọn hắn làm sàng làm bậy tin tức toàn bộ đè xuống, làm cho thiên công tướng quân căn bản không thể nào biết được những người kia đến cùng tại trong thành trì làm cái nào táng tận thiên lương sự tình, làm cho khăn vàng nội bộ tràn ngập đủ loại dơ bẩn. Càng nói càng tức giận hắn, nhớ tới ngày trước ngăn lại người khác làm sàng làm bậy lại bị trở tay vu hãm sự tình. Trẻ tuổi Gia Hiến càng nghĩ càng giận. Viên Bân không đến thanh sắc, hắn dò hỏi, cái kia theo ngươi nhìn thấy khăn vàng nội bộ vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Gia Hiến nói thầm một tiếng tới, đây là Trinh Đông tướng quân đối với hắn khảo nghiệm, tuy là không biết rõ đối phương sẽ như thế nào đối lại hắn, hắn Gia Hiến lại muốn đem nắm cơ hội lần này, rất có thể đối với hắn nhân sinh phát sinh nghiêng trời lệch đất một dạng chuyển biến. Hắn không có bất kỳ dư thừa suy tư, trực tiếp trả lời, thiên công tướng quân dùng người không lo dẫn đến, tuy là tôn trọng đám người là thiên công tướng quân khởi binh phía trước tuyệt đối tâm phúc, nhưng khởi binh phía sau hành động sớm đã chạy hướng thiên bình đạo nghĩa, nhưng thiên công tướng quân lại nhớ tới tình cũ, từ đầu đến cuối không có đối những cái kia cử soái cùng thống lĩnh chặt chẽ xử trí, khiến khăn vàng nội bộ tín nhiệm xuất hiện cực lớn vấn đề. Sẽ có càng nhiều hảo thống lĩnh cảm thấy vì sao những người kia có khả năng làm sàng làm bậy, bọn hắn lại không thể. Như vậy ganh đua so sánh tập tục gặp tăng thêm, làm cho khăn vàng nội bộ không khí càng thêm không đúng. Những người kia liên hợp tại một chỗ lửa trên gạt dưới, cuối cùng tạo thành khăn vàng nội bộ mục nát tình huống thực tế. Nhưng thiên công tướng quân lại bị mơ mơ màng màng, căn bản không biết rõ. Ai? Gia Yến thở dài một hơi. Ngày trước hắn tâm hệ khăn vàng, cũng muốn thay đổi đây hết thảy. Nhưng hắn phát hiện dùng hắn tuổi trẻ tư lịch cùng không có quá nhiều trợ thủ tình huống, căn bản là không có cách không biết làm sao những cái kia liên hợp tại một chỗ làm điều phi pháp cử soái cùng thống lĩnh. Viên Bân đối cái này trẻ tuổi giặc khăn vàng cảm thấy hứng thú. Xuất thân thấp hèn không có hệ thống học qua văn hóa Gia Yến, lại có thể dựa vào nội tính của mình, phát hiện khăn vàng bên trong rất nhiều tình huống thực tế. Chính yếu nhất chính là có thể tổng kết thành văn chữ rất có mạch lạc giảng thuật. Năng lực như vậy liền cùng người thường mở ra một đầu như là hồng câu giới hạn. Dù cho hơn 1000 năm sau đó, cũng có người vẫn như cũ nói không rõ lời nói, càng làm không hiểu sự tình. Gia Yến thiên phú để hắn rất có tâm động. Cái kia theo ý kiến của ngươi, khăn vàng có thể thông qua dạng gì an bài xoay chuyển đây hết thảy? Viên Bân dẫn dắt chủ đề, tiếp tục hỏi thăm đấy lòng Gia Yến khẽ nhúc nhích. Liên tục tra hỏi để hắn ở trong lòng sinh ra một cái vô cùng to gan ý nghĩ. Trinh Đông tướng quân trước mắt vô cùng có khả năng sẽ không toàn bộ xử quyết bột hại khăn vàng. Hết sức gáp chế tâm tình của mình, Gia Yến tiếp tục mở miệng nói, "Sẽ Trinh Đông tướng quân, theo ta nhìn thấy, khăn vàng khẩn yếu nhất chính là toàn bộ kỷ luật nghiêm minh. Hễ có ước hiếp bách tính sự tình phát sinh, trước tiên liền muốn nghiêm ngặt xử trí, thậm chí muốn tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, bắt một cái điển hình dùng thực hình. Đồng thời ngay trước dân chúng mặt làm đến, mới có thể để cho khăn vàng bên trong có lòng xấu xa người giảm bất ý nghĩ, đồng thời cũng để cho phổ thông bách tính nhìn thấy khăn vàng quyết ý, dùng để ngưng kết nhân tâm." Viên Bân khẽ gật đầu. Có khả năng nghĩ đến trình độ như vậy, đối với Gia Yến mà nói thực không dễ, đây càng thêm báo trước đối phương tại xử lý sự tình phương diện thiên phú. Nếu như nắm giữ năng lực như vậy, Gia Yến sinh ở thế gia môn phiệt phủ đệ, tuyệt đối sẽ có thành tựu cao hơn. Nhưng tại cái này xuất thân quyết định hết thảy thời đại, Gia Yến lại chỉ có thể đi theo khăn vàng tạo phản. Dựa theo triều đình cái kia một bộ nâng hiếu liêm quy củ, Gia Yến cả một đời không có khả năng đạt được cơ hội. Tiếp tục. Viên Bân đưa tay ra hiệu. Gia Yến đáy lòng đại động. Những lời này đều là hắn quan sát khăn vàng tình huống thực tế trầm tư suy nghĩ đi ra. Chuẩn bị một ngày kia địa vị đạt tới, cho thiên công tướng quân đưa ra đề nghị. Nhưng không có nghĩ đến khăn vàng rõ ràng thoáng qua sụp đổ. Bất quá, hắn khổ tư lại tại lúc này phát huy được tác dụng. Cái này khiến Gia Yến cảm thấy nhân sinh kỳ diệu. Hắn hít sâu một hơi, tại một bên Triệu Vân cổ vũ dưới ánh mắt tiếp tục nói, xử lý những cái kia làm điều phi pháp người sau, lập tức tuyên bố từ bản thành bên trong tốt xấu chọn thanh niên trai tráng, tiến vào khăn vàng bên trong tham gia quản lý thành trì hạng mục công việc. Không chỉ an ổn nhân tâm, cũng có thể trình độ lớn nhất điều động cùng thu thập bản thành bách tính dân tâm. Chương 298. Kể từ hôm nay, ngươi gọi Trương Yến. Chương 298. Kể từ hôm nay, ngươi gọi Trương Yến. Dạng này liền có thể trình độ lớn nhất bên trên an ổn tấn công xong tới địa bàn. Gia Yến êm hay nói, làm cho toàn thành bách tính có khả năng càng tốt bị khăn vàng lợi dụng, ổn định phía sau thực lực tất nhiên trên diện rộng tăng lên, đến lúc đó liền có thể bắt chước làm theo, tiếp tục hướng xuống một tòa thành trì tiến công. Hơn nữa, hắn kéo cái áo dài, nhìn về phía đại đường chủ vị bên trên rất hứng thú lắng nghe Trình Đông tướng quân, theo sau tiếp tục nói, đem những tin tức này rộng rãi làm lan rộng ra ngoài, địa phương khác bách tính nghe, tất nhiên sẽ có hành động. Nghèo khổ dân chúng khổ tham quan ô lại lâu rồi, tuyệt đối sẽ lựa chọn tới trước đi theo khăn vàng khởi sự. Kể ra hoàn tất, hắn nhìn về phía chủ vị, chờ đợi Trình Đông tướng quân phê bình. Không tệ. Viên Bân gật đầu tán thưởng nói, có khả năng nghĩ đến nhiều như vậy biện pháp, ngươi quả thật có chút thiên phú. Gia Yến đáy lòng đại động. Xuất thân đói rét lại thấp kém hắn, còn là lần đầu tiên bị người như vậy tán dương. Lại càng không cần phải nói tán dương người vẫn là Trinh Đông tướng quân như vậy đại nhân vật đột nhiên xuất hiện tán thưởng, để hắn cảm thấy chính mình cũng coi như có chút năng lực. Nhưng phía trước loại năng lực này tại khăn vàng bên trong căn bản là không có cách phát huy. Những người kia tại sau khi thắng lợi chỉ biết là uống rượu cùng trộm chơi nữ tử, căn bản không có bất luận cái gì ước vọng, càng không cách nào vì bách tính nhóm làm ra bất luận cái gì thực tế hữu ích sự tình. Viên Bân đứng dậy, vòng qua bàn đi tới trước người Gia Hiến. Hắn nhìn đối phương nói: "Hiện tại, bản tướng muốn phân cách xử lý khăn vàng. Đối đãi khác biệt thân phận cùng lai lịch khăn vàng có khác biệt xử trí phương pháp. Không biết rõ ngươi là có hay không có ý tưởng, theo bản tướng hành sự." Không chờ Gia Hiến mở miệng, hắn nói lần nữa: "Ngươi yên tâm, bản tướng tuyệt đối không phải loại kia qua sông đoạn cầu người. Hễ ngươi có thể hoàn thành an bài tương ứng làm việc, sau đó liền có thể tiến vào Viên phủ làm phụ đem." Gia Hiến hai mắt mánh mở. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua, Trinh Đông tướng quân trước mắt coi trọng hắn như thế. Tiến vào Viên phủ trở thành phụ tướng, đó là hắn ngày trước nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Nguyện ý. Gia Hiến nói chuyện đều biến đến cả Lâm đạt được như vậy đại nhân vật dịu dắt, tuyệt đối là thiên hạ mỗi người trung cực mộng tưởng. Nếu như ngày trước hắn có thể có cơ hội như vậy, làm sao có khả năng đi theo khăn vàng làm loạn? Lại càng không cần phải nói Trinh Đông tướng quân trước mắt biết năng lực của hắn. Nguyện ý lắng nghe đề nghị của hắn. Cái này khiến hắn có loại bị phát hiện cùng khẳng định tài hoa cảm giác. Nhưng mà, Gia Hiến thử nghiệm mở miệng nói, Thảo dân có một cái cừu hận nhất định cần trả thù. Nét mặt của hắn biến đến hung ác, chủ động kể ra Trương Nhu giác đối ân tình của mình cùng bị giết sự tình, Gia Hiến nghiêm nghị khẩn cầu đến, hy vọng có cơ hội một ngày kia, Trinh Đông tướng quân có thể để cho Thảo dân chính tay cắt xuống cừu nhân đầu tôn trọng, dùng để tế điện Thảo dân Trương đại ca. Có thể. Viên Bân gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Chúng ta hiện tại khẩn yếu nhất nhiệm vụ liền là quét dọn Ký Châu còn thừa khăn vàng. Theo sau tất nhiên xuôi nam đông vào, tiến về Thanh Châu trợ giúp. Dựa theo lời ngươi nói, cái kia tôn trọng từ cửa thành nam thoát đi, tất nhiên tiến về Thanh Châu khăn vàng. Đợi đến chúng ta tiến về trợ giúp thời điểm, liền là ngươi báo thủ rửa hàng ngày. Đến lúc đó bản tướng mệnh ngươi làm tiên phong, nhất thiết phải chém tướng đoạt cờ. Gia Hiến ánh mắt sáng choang, hắn lập tức quỳ một gối xuống bái tại, vô cùng cung kính sau khi hành lễ cất cao giọng nói: "Hôm nay Gia Hiến có khả năng gặp được Trinh Đông tướng quân, quả thật một đời may mắn. Kể từ hôm nay, vô luận tương lai chuyện gì phát sinh, ta Gia Hiến đều sẽ chặt chẽ đi theo Trinh Đông tướng quân, tuyệt không hài lòng. Vô luận tướng quân tuyên bố dạng gì mệnh lệnh, ta Gia Hiến đều sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành. Dù cho đánh đổi mạng sống để đánh đổi, cũng sẽ không nháy một thoáng mắt." Kiên định tiếng nói tại trong hành lang vang vọng ra, đem nội tâm hắn ý nghĩ toàn bộ hiện ra đứng ở một bên Triệu Vân khẽ gật đầu. Xứng đáng là hắn nhìn chúng người, như vậy tâm tính chính xác không kém. Có gia chủ giáo dục cùng cái khác võ tướng thay nhau hướng dẫn, chắc hẳn sau đó cái này trẻ tuổi đồng hương tuyệt đối sẽ trưởng thành là một cái không tệ võ tướng. Thu được một cái đồng hương làm đồng liêu, Triệu Vân vô cùng vui vẻ. Viên Bân túi người xuống, đỡ dậy Gia Hiến, hắn mở miệng nói: "Từ giờ trở đi, ngươi cũng không tiếp tục là khăn vàng Gia Hiến, mà là Trương Hiến." Một cái đi theo Triệu Vân từ Thường Sơn chân định tới trước thanh niên trai tráng. Gia Hiến ánh mắt chớp liên tục, hắn cực kỳ cảm kích Viên Bân an bài. Như vậy không chỉ xóa đi hắn khăn vàng thân phận, hơn nữa còn bảo lưu lại hắn đối Trương đại ca nhớ lại ân ký. "Trương Hiến." Hắn thấp giọng lưu giữ, đáy lòng cảm khái rời sông lấp biển. Nhân sinh duyên ngộ liền là thần ký như vậy, làm cảm giác khăn vàng muốn thành công thời điểm lại đột nhiên sụp đổ, làm muốn bị quan quân xem như khăn vàng phản tặc xử trí thời điểm, lại đột nhiên thu được coi trọng như vậy. Trương Hiến chỉ cảm thấy đến sau này mình con đường tất nhiên càng thêm rộng lớn, đó là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh ngộ. Cảm tạ Trinh Đông tướng quân ban tên, hắn lần nữa cung kính hành lễ. Chờ đợi nào đó đi theo tướng quân xử lý khăn vàng sự tình sau, nhìn nào đó chấp hành như thế nào, tướng quân lại quyết định muốn là có phải có năng lực gia nhập Viên phủ. Hắn nghiêm nghị nói, nào đó tất nhiên dốc hết toàn lực hành sự. Viên Bân gật đầu trả lời, đầu tiên, quen thuộc khăn vàng nội bộ người, đi theo Triệu Vân cùng quan quân sĩ tốt, đối trong thành khăn vàng tù binh tiến hành phân biệt phân loại. Rõ ràng là bị quân mang mách tính, đi này đến ngoài thành canh gác. Những cái kia có nhiều làm điều phi pháp, tại khởi sự phía trước thanh danh liền không được, cùng đi theo khăn vàng thống lĩnh trong bóng tối ức hiếp bách tính người, thì lưu tại Bột Hải thành bên trong chặt chẽ trông giữ, chờ đợi sau này triều đình xử lý. Trương Yến mặt mũi tràn đầy suy tư, hắn nhìn thấy Viên Bân ra hiệu, liền lớn mật vấn đề nói: "Tướng quân, vì sao đem khăn vàng bên trong hơi tốt bách tính đặt ở ngoài thành?" "Chờ một chút." Lời nói nói đến một nửa hắn, đột nhiên sinh ra một cái kinh thiên ý nghĩ. Trinh Đông tướng quân là muốn cố tình thả đi những bách tính kia. Cái này, Trương Yến không biết rõ như thế nào biểu đạt chính mình giờ phút này nội tâm chấn động, tựa như địa chấn đồng dạng. Hắn tử Viên Bân nói chuyện hành động bên trên cảm nhận được cùng triều đình đại quan hoàn toàn khác biệt hình tượng. Tại nguyên bản trong nhận thức, triều đình quan viên đều là loại kia một câu liền định đoạt rất nhiều người sinh tử chi nhân. Căn bản sẽ không quản phổ thông bách tính có phải hay không bị khăn vàng cuốn theo, cũng sẽ không hỏi thăm những bách tính kia tại khởi sự phía trước có phải hay không sống nổi. Nhưng Trinh Đông tướng quân trước mắt lại khác, đối phương cực kỳ suy nghĩ dân nghèo bách tính. Làm như thế sự tình phong cách để hắn càng cảm nhận được Viên Bân cùng phổ thông tử đệ thế gia căn bản khác biệt. Triệu Vân đi tới gần, hắn đưa tay vỗ vào đồng hương trên bờ vai. "Có một số việc không cần phải nói đi ra, dựa theo gia chủ an bài đi làm là được. Yên tâm, gia chủ đối đại thiên hạ nghèo khổ bách tính tuyệt đối chân tâm thật ý. Sau này ngươi liền sẽ càng thêm rõ ràng biết được. Hơn nữa, thân ở gia chủ bên cạnh, ngươi nhận thức sẽ đạt được bay vọt kiểu tăng lên. Hy vọng sau đó ngươi có thể tiếp tục cố gắng." Trương Yến nhìn về phía Viên Bân, phát hiện đối phương vẻ mặt cũng là có nhiều ngựa tốt. Cái này khiến hắn càng thêm xúc động. Hắn dùng sức gật đầu nói: "Trinh Đông tướng quân cùng Tử Long đại ca yên tâm, nào đó tất nhiên điên cuồng cố gắng. Từ lần này phân biệt khăn vàng hành động bắt đầu." Chương 299. Xem xét Trương Yến, Trương Hợp Dòng. Chương 299, xem xét Trương Yến, Trương Hợp Dòng. Viên Bân trở về chủ vị ngồi xuống. Hắn một bên an bài phân biệt khăn vàng liên quan sự vụ, một bên tại trong đầu mở ra hệ thống, xem xét Trương Yến dòng phi yến đạo thứ nhất chính diện dòng liền rất có đặc điểm kim hiệu quả, độ nhanh nhẹn cùng tốc độ hiếm thấy cao, tại khăn vàng bên trong thu được phi yến danh hiệu. Viên Bân nhìn xuống dưới, tìm đối phương võ nghệ dòng võ lực 82. Quả nhiên, hắn trong bóng tối nghĩ đến, nhanh nhẹn cùng tốc độ tương đối cao, cũng không thể cho Trương Yến võ lực mang đến nâng nhiều tăng lên. Cùng võ nghệ không tinh xảo người chiến đấu lúc, phi yến hiệu quả còn có thể. Nhưng chỉ cần gặp được một đường võ tướng, Trương Yến dòng hiệu quả sẽ bị bại lộ xảy ra vấn đề. Có khả năng tiến vào một đường phạm vi, tất nhiên về mặt sức mạnh không thể có khiếm khuyết. Bởi vì cái gọi là nhất lực hàng tập hội, chỉ có nhanh nhẹn lại không có lực lượng Trương Yến, đối chiến một đường võ tướng thời điểm quá thua thiệt. Hắn những chiêu thức kia căn bản là không có cách phát huy, nhanh nhẹn cùng tốc độ cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cuối cùng một đường võ tướng phòng ngự đều phi thường cường hãn, làm cho Trương Yến căn bản không thể nào ứng đối. Nhưng tới từ một đường võ tướng tiến công, lại không phải Trương Yến dựa vào nhanh nhẹn liền có thể ngăn cản, làm cho Trương Yến lần nữa rơi vào thế bất lợi. Hắn tiếp tục hướng xuống nhìn tụ tập kim hiệu quả, có sở trường thu nạp nhân thủ, cũng duy trì nội bộ quản lý. Viên Bân trong bóng tối khẽ gật đầu. Vừa mới Trương Yến đã biểu hiện ra tương ứng quản lý năng lực, có dạng này dòng tương đối bình thường. Nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Trương Yến tại Hắc Sơn tụ tập nhân thủ danh xương vượt qua 100 vạn. Dù cho coi là không cách nào ra trận lao hấu phụ nữ trẻ em, cùng khuyết đại một chút số lượng, Trương Yến năng lực trưởng khống cũng có thể gặp một đốm thông soái, kim, nhanh nhẹn dũng mãnh, kim, vận khí, kim, để Viên Bân vô cùng bất ngờ chính là, Trương Yến mặc dù không có đỉnh cấp dòng, nhưng mấy đạo màu vàng kim dòng đều là tương đối thực dụng phương diện. Cái này khiến Trương Yến giá trị lần nữa tăng lên. Khẩn yếu nhất chính là đối phương vận khí dòng. Liên tưởng Trương Yến tại nguyên bản quỹ tích bên trong sự tích, Viên Bân cảm thấy kim phẩm vận khí chính xác đưa đến tác dụng cực lớn. Nhiều như vậy khăn vàng dương nhiệt, cũng chỉ có Trương Yến cuối cùng kết thúc yên lành đồng thời bị Tào Tháo phong thưởng tước vị, truyền cho hậu đại không nói, càng ban ơn cho nhiều tử tôn. Thay hậu đại mở đường, làm cho độc mở nhất mạch. Kết cục như vậy nếu như bị cái khác khăn vàng biết được, tuyệt đối sẽ dị thường thèm muốn. Chính diện còn có mấy đầu phẩm cấp hơi thấp dòng, Viên Bân không có nhìn kỹ, hắn tiếp tục hướng xuống xem xét Trương Yến tiêu cực dòng xuất thân thấp hèn khung xương còn hơi nhỏ lực lượng không tốt nhận thức vây khốn. Một phen nhìn xem tới, Trương Yến tiêu cực dòng chỉ có thể nói xuất thân đối với hắn ảnh hưởng khá lớn. Tại thân thể sinh trưởng thời điểm không có đầy đủ dinh dưỡng, khẳng định sẽ dẫn tới khung xương kém một chút. Về phần những cái kia dinh dưỡng không đầy đủ còn có thể trưởng thành đến khung xương dày rộng người, nhất định là tư chất quá người tiên. Phương diện lực lượng có khả năng có cải thiện, nhưng khung xương đã thành hình, dù cho xóa bỏ dòng đừng không có căn bản tính tăng lên. Viên Bân trong bóng tối suy tư đối Trương Yến bồi dưỡng phương hướng. Bộ hạ hiện tại có thể tác chiến võ tướng nhiều. Trương Yến dù cho thu được tăng lên rất nhiều cũng không cách nào cùng những cái kia siêu cường võ tướng tranh đoạt xuất trận cơ hội. Tựa như hiện tại Chu Thương cùng Mã Đằng đồng dạng đã Trương Yến có không tệ thống soái năng lực, cùng thu thập nhân thủ năng lực, Viên Bân liền muốn đem hắn hướng về một cái đặc thù phương hướng bồi dưỡng. Hiện tại khăn vàng đã bị tiêu diệt một nửa. Thiên hạ tình thế lập tức sẽ đổi mới làm mới dáng dấp. Hắn muốn tại Ký Châu bảo lưu một cái chêm. Nhiều như vậy khăn vàng chạy trốn, không chỗ nào có thể đi nhân lực, nếu như liền chết tại Hoàng Sơn giã linh bên trong, vô luận đối toàn bộ dân tộc cùng phương Bắc lực khống chế, đều là vô cùng thảm trọng đả kích. Mà thu được Trương Yến vừa vặn cho hắn một cái ngoài định mức lựa chọn. Hắc Sơn tuy là vẫn là Hắc Sơn, nhưng lại có thể tại mặt kia tạo dựng đến một cái không giống nhau Hắc Sơn quân. Thời suy tư phía sau, hắn còn muốn tiếp tục khảo sát một phen Trương Yến. Cuối cùng cùng hắn đầu nhập vào tới một đường võ tướng khác biệt, Trương Yến sau đó muốn ngoại phóng, nguyên cơ cần phải có càng nhiều khảo sát. Tại phân phó của hắn phía dưới, Trương Yến đi theo Triệu Vân tiến đến bày ra khăn vàng phân biệt làm việc. Trình tọa bột hải thành nhanh chóng ổn định lại. Quan tự đại sảnh, Viên Bân dẫn dắt một đám võ tướng tổ chức hội nghị quân sự. Các vị, ngồi tại chủ vị hắn trước tiên mở miệng nói, chúng ta đã đánh bại Ký Châu khăn vàng chủ lực. Tiếp xuống chuyện khẩn yếu nhất liền là đem Trương Giác chiến tử tin tức truyền ra ngoài, làm cho khăn vàng dư nghiệt sụp đổ. Tiếp đó trong thời gian ngắn nhất thu phục bị khăn vàng công hãm cái khác Ký Châu thành hồ. Lời của hắn để tại trận các võ tướng cực kỳ chờ mong. Chiến đấu mới tiến đến, người người đều muốn dũng cảm tranh lên trước. Bọn hắn hận không thể chiến tranh một mực dạng này tiếp tục kéo dài. Bọn hắn những cái này nguyên bản không nhận triều đình coi trọng võ nhân, mới có thể tiếp tục như vậy chinh chiến xa trường, thu được nguyên bản căn bản không có khả năng có địa vị. Toàn thể nghe lệnh. Viên Bân hạ đạt quân lệnh nói, trình đốn một ngày, bắt đầu từ ngày mai, các bộ dẫn dắt 500 quan quân tướng sĩ phối hợp 1000 bột hải thanh niên trai tráng, hướng Ký Châu phương hướng khác nhau xuất kích, dùng công tâm làm chủ, tiến công làm phụ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất triệt để dẹp yên Ký Châu khăn vàng dư nghiệt. Ừm. Một đám các võ tướng cao giọng trả lời, Trương Phi Văn Sú hai người vừa mới ma quyền sát trưởng, bọn hắn hận không thể lập tức mang binh xuất kích. Tuấn Nghệ, ngươi đơn độc lưu lại. Tại dưới mệnh lệnh của Viên Bân, cái khác võ tướng nhanh chóng rời đi, tiến đến chấp hành nhiệm vụ của bọn hắn. Trường hợp lưu tại trong hành lang, chỉ còn dư lại hắn một người. Viên Bân không có mở miệng, mà là tại trong đầu trước tiên mở ra hệ thống. Hắn xem xét trường hợp dòng thống binh, kim, võ lực, kim, 91, bị cái khác võ tướng thay nhau giáo dục, xuất hiện đột phá, vượt xa bình thường trưởng thành, kim, bài binh bố trận, kim, liệu địch tiên cơ, kim, kỵ binh, kim, xem xét thời thế, kim, trí tướng, bạc, điệu thấp, bạc, cần cù chăm chỉ an tâm, bạc. Một phen nhìn xem tới, trường hợp dòng mặc dù không có một đạo tử kim, nhưng màu vàng kim dòng số lượng lại rất nhiều. Hơn nữa đều là trong thực chiến cực kỳ hữu dụng dòng, làm cho trường hợp có thể trở thành một cái tốt hơn thống soái hình võ tướng. Nguyên bản quy tích bên trong, trường hợp tham gia rất nhiều trọng yếu chiến đấu, nhưng hắn thủy chung đều là phó tướng. Tào Tháo thủ hạ càng nhiều binh quyền, đều tập trung ở Tào Thị tông tộc trong tay, làm cho trường hợp loại này có năng lực võ tướng tuy là có phát huy, nhưng không cách nào phát huy nó chân chính năng lực. Hán Trung chi chiến Hạ Hầu Uyên chiến tử, Trương Hợp thu thập hội binh toàn thân trợ lui liền là chứng minh tốt nhất. Sở trường lưu lược Trương Hợp, so Hạ Hầu Uyên càng thích hợp làm toàn quân chủ soái. Viên Bân tiếp tục hướng xuống xem xét, Trương Hợp tiêu cực dòng tại trong hệ thống hiện ra không tranh không đoạt không tốt Uyên Dương quá cẩn thận không tốt quyền ưu. Tiêu cực dòng nhìn xem tới, cùng Viên Bân đối Trương Hợp dự phán không sai biệt lắm. Tính cách phương diện có thiếu thốn Trương Hợp, quá che giấu mình, không so đo được mất cũng không tranh đoạt, làm cho không cách nào thu được cao hơn thống binh cơ hội. Cuối cùng lại bị Tư Mã Ý cái này nhảy dù chủ soái làm cục mượn đao giết người dẫn đến thân chết. Hết thể chỉ có thể nói rõ Trương Hợp trên chiến trường là đem cao thủ, một khi tiếp xúc chính trị và nội bộ tranh đấu, Trương Hợp liền không có bất kỳ ưu thế. Nhận thức bị Tư Mã Ý hoàn bạo. Chương 300. Trương Hợp quy tâm, xử lý dòng. Chương 300. Trương Hợp quy tâm, xử lý dòng. Một phen suy tư sau, Viên Bân chuẩn bị đem Trương Hợp hướng chí tướng phương diện nhiều hơn bồi dưỡng. Cuối cùng hiện tại bộ hạ có khả năng xông trận võ tướng rất nhiều, nhưng chấp hành bài binh bố trận cùng xem xét thời thế võ tướng ít. Trường hợp ở phương diện này có càng rộng lớn hơn không gian phát triển đem mỗi cái võ tướng đặc điểm lần nữa khuyết đại, làm bộ hạ võ tướng dụng hết nó chức vụ, mới là hắn phải làm chính xác sự tình. Nhưng mà trước mắt hắn trước tiên phải giải quyết liền là trường hợp trung thành vấn đề. Tuấn Nghệ, ngồi tại chủ vị Viên Bân mở miệng nói, hiện tại Ký Châu khăn vàng chủ lực đã bị đánh bại, ngươi sau này có tính toán gì? Trường hợp trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn biết đây là tới từ Trinh Đông tướng quân rủ xuống hỏi ý kiến, không có chút gì do dự, hắn lập tức tỏ thái độ nói, tướng quân, nào đó mặc dù đi theo tướng quân chỉ có một trận chiến thời điểm, nhưng bị tướng quân mang binh lúc tác chiến đợi năng lực, cùng đối đãi nghèo khổ bách tính thiện tâm đả động. Nếu có thể, tại hạ muốn đi theo tướng quân. Như cái khác võ tướng cái kia, tiến vào viên phủ trở thành tướng quân phủ đem. Kiên định tiếng nói tại trong hành lang truyền bá ra, Trương Hợp không có bất kỳ che lấp, trực tiếp làm biểu lộ rõ ràng thái độ. Người đã nghĩ kỹ. Viên Bân hỏi vặn lại. Trương Hợp dùng sức gật đầu, xác định nghĩ kỹ. Nếu như không đi theo Trinh Đông tướng quân dạng này anh tài, còn muốn đi theo dạng gì đây? Trừ phi. Hắn kéo cái áo dài, cười khổ nói. Trừ phi Trinh Đông tướng quân ghét bỏ tại hạ năng lực thấp kém, không muốn nào đó cái này võ nghệ không ra hồn tán nhân. Cuối cùng, viên phủ bên trong võ tướng năng lực cái gánh cái cường hãn, nào đó thực tế không có chỗ xếp hạng. Trường hợp trong lòng cực kỳ chua xót. Nếu như Trinh Đông tướng quân không muốn hắn, tuyệt đối là hắn kiếp này thảm thiết nhất thất bại, sẽ đối với hắn nhân sinh tạo thành tính chất hủy diệt đả kích. Trong mắt mang theo ngựa tốt lại lo lắng ánh mắt, hắn hướng ngồi tại án sau Trinh Đông tướng quân nhìn lại, sợ đối phương kể ra không muốn lời của hắn. Viên Bân mỉm cười trả lời, ta làm sao có khả năng ghét bỏ Tuấn Nghệ? Trong mắt của ta, Tuấn Nghệ tương đối có tiềm lực. Tuy là võ nghệ hiện tại không cách nào cùng Lữ Bố đám người đánh đồng, nhưng sau này lại nhưng ma luyện tăng lên. Hơn nữa, ngươi thống binh tiềm lực là ta coi trọng nhất. Đã ngươi có thừa vào viên phủ ý nghĩ, liền có thể trở thành phủ đem. Trường hợp xúc động đến toàn thân phát run. Cảm tạ tướng quân. A không, cảm tạ gia chủ. Hắn lập tức quỳ một gối xuống bái tại, trịnh trọng sau khi hành lễ cất cao giọng nói. Mặt tướng Trương Hợp Trương Tuấn Nghệ, hôm nay bái nhập viên phủ đi theo gia chủ. Sau này quyết chí thể không rời, thất ra sức châu ngựa. Vang dội lời nói dây thanh lấy kiên cố tâm tình, tại trong hành lang vang vọng ra. Viên Bân từ án sau đi ra, túi người xuống chính tay đỡ dậy. Hắn nghiêm nghị nói, hôm nay có thể đến Tuấn Nghệ đi theo, quả thật ta may mắn vận. Hy vọng chúng ta cùng cố gắng, thảo tạc căn dân, còn thiên hạ bách tính một cái an ổn thế đạo. Ân. Trường hợp căng mắt đứng ở trước người gia chủ, trong ánh mắt lấp lóe xúc động hào quang. Từ giờ trở đi, hắn cũng không tiếp tục là trước kia nhàn hạ thanh niên trai tráng, mà là viên phủ phủ đem. Về mặt thân phận biến hóa to lớn, cùng sau này khả năng tăng lên cơ hội, để hắn vô cùng kích động. Viên Bân mở ra hệ thống, trước tiên xử lý trường hợp tiêu cực dòng, từ trên xuống dưới trước xóa bỏ đầu thứ nhất. Theo sau cho Trương Hợp giao phó viên môn trung thành dòng. Ngồi tại án sau hắn nhìn thấy Trương Hợp biểu tình thay biến. Hắn biết, đó là viên môn trung thành dòng phát huy ra hiệu dụng đứng ở trong hành lang Trương Hợp chỉ cảm thấy đến đáy lòng hiện lên một loại vô cùng không hiểu cảm giác. Như là dòng nước gấm đi qua trái tim chảy vào thân thể mỗi một góc, hắn nhìn về phía án hậu chủ vị đầu trên ngồi Viên Bân, trong mắt buộc phát ra nóng rực ánh mắt. Trinh Đông tướng quân trước mắt, là hắn có giá trị vĩnh viễn đi theo gia chủ. Hắn sau đó phải giữ vững tuyệt đối trung thành. Mặt khác, Trương Hợp lại cảm thấy trong đầu nhấp nhoáng cảm giác mát rượi. Thân thể nhẹ bẫng, phản phất vứt bỏ cái gì không tốt đồ vật. Hơi hơi dương mày, hắn lại nghĩ không ra cụ thể mất đi cái gì, nhưng chỉ cảm thấy đến chi khí biến đến càng thêm rộng rãi, tựa như mất đi một đạo nguyên bản trói buộc hắn thật lâu gông xiềng. Loại này cảm giác huyền diệu để hắn đầy đủ cảm nhận được cái khác võ tướng nói tới thần kỳ. Trên đường đi, hắn nghe Trương Phi Văn Sú đám người kể ra, chỉ cần đi theo gia chủ liền sẽ đạt được phi thường thần kỳ thay đổi, mà hắn hiện tại bản thân lĩnh hội, làm cho hắn khắc sâu cảm nhận được Viên Bân cao thâm. Trường hợp trong lòng thầm than, khó trách gia chủ có thể tụ tập nhiều như vậy võ nghệ cao cường người hiểu mệnh, tất nhiên là có càng thêm huyền diệu năng lực. Có khả năng chỉ dùng người mình biết hơn nữa ảnh hưởng người khác, tăng lên người khác năng lực, là trồng lên vị người cao cấp nhất năng lực. Hắn lần nữa cảm thán tới trước đầu nhập gia chủ, là có biết bao chính xác. Tuấn Nghệ tạm thời sử dụng chế tạo vũ khí. Viên Bân mở miệng nói, chờ đợi lần hành động này sau khi kết thúc, ta liền phân phó thợ rèn cho ngươi rèn đúc chuyên môn vũ khí cùng khải giáp. Ừm. Trường hợp hành lễ đáp lại, cảm tạ gia chủ nhớ. Nào đó hiện tại sử dụng chế tạo vũ khí liền đã cực kỳ tiện tay. Đối với ta mà nói đã đầy đủ dùng. Cuối cùng xông trận thời điểm căn bản không giành được quá nhiều địch nhân. Hắn bất đắc dĩ cười khổ. Viên phủ võ tướng một cái so một cái lợi hại, hắn còn chưa kịp phản ứng, bang Đức Hoàng Trung đã đại sát đặc sát. Hắn đuổi theo tốc độ thậm chí còn không có cái kia hai cái võ tướng giết ra đường máu tốc độ nhanh. Phía trước Bột Hải Thành bên trong chiến đấu để hắn mở rộng tầm mắt. Viên Bân mỉm cười trả lời, trong phủ võ tướng xông trận chính xác ngang ngược. Bất quá Tuấn Nghệ cũng không cần nhục trí, ngươi cùng hắn võ tướng luyện tập nhiều hơn, võ nghệ còn có rất lớn tăng lên không gian. Trên phủ võ tướng đều cực kỳ hiền hòa, nguyện ý lẫn nhau chia sẻ luyện võ tâm đắc. Người muốn bắt được cơ hội, ghi nhớ kỹ chớ có lời biếng. Thuộc hạ ghi nhớ. Trường hợp chấp lễ cùng kính đáp lại. Hắn cảm thán nói, có khả năng cùng nhiều như vậy lợi hại võ tướng tỷ thí, là ngày trước nằm mộng cũng muốn, nhưng cầu mà không được sự tình. Coi như không có gia chủ bàn giao, thuộc hạ cũng sẽ liều mạng vì đó. Kiên định nói từ trong miệng hắn kể ra mà ra, Trường hợp một mặt nghiêm nghị. Hai ngày này dành thời gian cùng hắn võ tướng tính toán đã đối với hắn rất có tăng lên. Hắn nghĩ không ra mỗi ngày như vậy ma luyện, chính mình võ nghệ sẽ tăng lên tới trình độ nào. Tuyệt đối là ngày trước không cách nào tưởng tượng độ cao. Viên Bân từ trên bàn cầm lấy phía trước chuẩn bị tốt hai bản binh thư chuyển tới. Tuấn Nghệ, ta biết ngươi có tốt hơn thống binh năng lực. Cái này hai bản binh thư tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể ngày đêm nghiên cứu, tranh thủ trở thành tốt hơn thống binh võ tướng. Có lẽ mấy ngày này ngươi cũng quan sát được, Viên phủ bộ hạ có nhiều sở trường sông trận võ tướng. Đối với cái khác võ nghệ cao cường võ tướng tới nói, ngươi không có khả năng lắm thu được tiên phong sông trận cơ hội, nhưng lại có thể tại thống binh phương diện tăng thêm phát triển. Hy vọng ngươi có thể cố gắng hăm hở tiến lên. Bản gia chủ rất là coi trọng ngươi ở phương diện này rực rỡ hào quang. Trường hợp ánh mắt bạo phát, hai tay dùng sức xoa, lại buông xuống tại vải bảo bên trên lau. Xác nhận sạch sẽ không sai sau, hắn mới nâng lên hai tay chỉnh trọng đi tiếp. Hai bản binh thư tới tay, Trường hợp chỉ cảm thấy đến chính mình toàn thân phát run. Chương 301, phân biệt khăn vàng, Trương Yến chấp hành. Chương 301, phân biệt khăn vàng, Trương Yến chấp hành. Trừng mắt túi đầu nhìn lại, Trường hợp phát hiện trên bìa sáng tác kỷ hiệu Tân thư cùng luyện binh thực kỷ. Vẹn vẹn nhìn thấy binh thư tên gọi, hắn liền biết hẳn là tinh phẩm. Cảm tạ gia chủ. Trường hợp hai tay nâng lên hai bản binh thư như nhặt được chí bảo, ánh mắt nóng bỏng chảy xuôi mà ra, phảng phất vỡ đê một loại, căn bản ngăn không được. Gia chủ yên tâm, nào đó tất nhiên ngày đêm khổ đọc, tuyệt đối không cô phụ gia chủ chờ đợi. Tranh thủ sớm ngày tại mang binh thống binh phương diện có càng cao đột phá. Âm thanh vang dội tại trong hành lang vang vọng, Trường hợp tâm tình cực kỳ xúc động. Tại Viên Bân phân phó xuống, toàn thành tiến hành phân biệt khăn vàng hành động. Trương Yến mang theo phía trước mấy tên thủ hạ, đi theo Triệu Vân tiến hành sắp xếp khăn vàng tù binh làm việc. Phi, một chỗ trong biệt lạc, bị giam giữ khăn vàng ngồi tại viện trong góc chửi nhỏ. Cái kia chó chết rõ ràng ném quan quân, đúng là mẹ nó là cái chó săn. Ngày trước nhìn lên hình người dáng người, lại không có nghĩ đến là như vậy đồ hèn nhát người. Phu cận cái khác khăn vàng đi theo thấp thương nghị, vừa mới tới trước cái gọi Trương Yến, để bọn hắn một chút liền nhận ra là ngày trước khăn vàng thống lĩnh Gia Yến. Hiện tại lắc mình biến hóa cư nhiên trở thành quan quân võ tướng, cái này khiến trong viện bọn tù binh oán khí cực nặng. Nhưng bọn hắn chính mình lại không có cảm giác được, đáy lòng phần kia chua xót, càng nhiều hơn chính là thèm muốn. Dựa vào cái gì tiểu tử kia có thể trở thành quan quân võ tướng, mà bọn hắn lại lưu lạc làm tù nhân đồ, không biết do muốn đối mặt như thế nào trừng phạt. Đủ loại tâm tình tại trong viện lạc nổi lên bốn phía. Khăn vàng bọn tù binh tâm tình kịch liệt ba động. Tại Trương Yến cực lực phối hợp xuống, phân biệt khăn vàng tù binh làm việc tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Bị quấn mang máy tính, mang nhà mang người từ tù binh trong đội ngũ bị mang rời khỏi. Đi nhanh. Trên đường phố, Trương Yến mang theo thủ hạ đôi nam nữ già trẻ tụ tập hàng dài kêu gọi đầu hàng nói. Trinh Đông tướng quân mệnh lệnh các ngươi tiến về ngoài thành chờ. Bên ngoài có quan quân giam giữ. Hễ các ngươi giam có bất luận cái gì dị động, liền là trực tiếp lừa giết. Các ngươi không được sinh ra bất luận cái gì thoát đi chi tâm. Càng không muốn tại ban đêm thừa dịp quan quân ngủ say thời điểm chạy trốn. Hễ bắt đến, hẳn là tử hình. Vang dội lời nói âm thanh tại trên đường phố truyền bá ra, rung động mỗi một cái khăn vàng tù binh cảm quan. Trong đám người, một chút trẻ tuổi hơi lanh lợi trong bóng tối nghĩ đến. Lời nói này thế nào nghe tới như là đang tận lực nhắc nhở bọn hắn, có lẽ thừa dịp ban đêm quan quân ngủ say lúc chạy trốn. Nguyên bản bọn hắn còn không có ý nghĩ như vậy, nhưng đi qua cái kia phản đồ nói một chút, ngược lại cảm thấy dị thường có thể thực hiện. Ngoài thành không thể so trong thành, không có cao vút kiên cố tường thành ở trong màn đêm chạy trốn lên, tuyệt đối có thêm cơ hội nữa. Rất nhiều người dưới đáy lòng chủ tính, tối nay nên như thế nào chạy trốn. Cuối cùng quan quân đem bọn hắn giam giữ ở ngoài thành, còn không biết do muốn đối mặt tới từ triều đình như thế nào trừng phạt. Cùng tại nơi này chờ chết, không bằng đêm khuya thời điểm liều lên một lần. Chỉ cần lén đi ra ngoài, ai có khả năng chứng minh bọn hắn tham dự qua phản loạn. Chỉ nói chính mình là lưu dân, quan phủ lại có thể như thế nào. Tình huống coi như lại kém, còn có thể so hiện tại kém. Gần như ý tưởng giống nhau, tại khăn vàng tù binh bên trong lan tràn ra. Càng ngày càng nhiều tù binh chờ đợi bóng đêm phủ xuống. Trương Yến không cố kỵ chút nào tù binh trong đội ngũ chửi nhỏ cùng khinh bị ánh mắt. Hắn biết, rất nhiều khăn vàng tướng sĩ đều sẽ đem hắn xem như khăn vàng phản đồ. Nhưng chỉ có hắn biết rõ, hắn hiện tại hành động sẽ giải cứu càng nhiều nghèo khổ bách tính. Làm đạt thành dạng này mục đích, hắn không tiếc hết thảy. Trinh Đông tướng quân cho một lần cơ hội khó được, hắn tuyệt đối phải nắm chắc. Có lẽ coi như Thiên Công tướng quân vẫn tại thế, cũng sẽ lý giải. Trương Yến bản thân an ủi đi theo Triệu Vân bận rộn sơ sơ ba ngày, khăn vàng tù binh phân biệt làm việc mới nói tại đoạn. Vẹn vẹn Bột Hải thành bên trong khăn vàng tù binh liền vượt qua 10 vạn, còn không tính những cái kia từ cửa thành Nam đào tẩu. To lớn như vậy số lượng, để Viên Bân thủ hạ các võ tướng cực kỳ chấn động. Khăn vàng tạo phản ảnh hưởng có biết bao nghiêm trọng, bọn hắn cũng là lần đầu tiên khắc sâu cảm thụ để các võ tướng vô cùng tức giận là, tù binh bên trong rất nhiều đều là cả nhà người bị quấn mang phổ thông bách tính. Muốn ăn không ăn, muốn có uống hay không. Nam nhân mà đến trận bán mạng, nữ tử không biết rõ lúc nào liền bị người khác khi nhục đủ loại tàn khốc sự tình từ khăn vàng tù binh trong miệng kể ra mà ra, để một đám viên phủ võ tướng đối khăn vàng cao tầng cực kỳ thống hận. Trương Yến biết được sau liên tục thở dài. Tuy là hắn cũng biết khăn vàng bên trong rất có xấu xa bộc phát đã không phải là ban đầu tâm hệ giải cứu thiên hạ bách tính thái bình đạo, nhưng hắn lại không biết, nguyên lai trong bóng tối phát sinh sự tình, so hắn biết đến nhiều hơn rất nhiều rất nhiều. Nhìn xem tù binh bên trong những cái kia mang nhà mang người bách tính khóc lóc kể lể, Trương Yến chỉ cảm thấy đến khăn vàng phai màu, lại không thể nào lúc trước cất vọng. Bóng đêm dần sâu, Trương Yến mang theo mấy tên thủ hạ tiến vào ngoài thành tạm thời lập nên quân doanh. Ngồi vây quanh tại khắp nơi bên cạnh đống lửa khăn vàng tù binh, nhìn thấy Trương Yến nhanh chân đi tới liền thấp giọng chửi mắng. Phản đồ. Tay sai đủ loại lời nói tại lửa trại lốt bốt bốc cháy bên trong không ngừng vang lên. Trương Yến cho mấy tên thủ hạ nháy mắt, mấy người dùng sức sau khi gật đầu nhanh chóng phân tán đi đến một chỗ lửa trại phía trước, Trương Yến ngồi xuống. Bốn phía trung quanh ngồi tù binh kinh ngạc trong ánh mắt, hắn nhẹ giọng nói: "Các vị, các ngươi cho là ta là phản đồ, nhưng có nghĩ tới hay không, ta là giả vờ đầu hàng, làm cũng là giải cứu các ngươi." Lời nói vừa ra, ngồi vây quanh nam nữ già trẻ lập tức mặt lộ kinh ngạc. Trương Yến nhanh chóng nói: "Tối nay từ ta dẫn đội thủ doanh. Khuya khoắt thời điểm, ta sẽ để cửa Tây sĩ tốt buông lòng cảnh giác. Các ngươi từ cửa Tây thoát đi. Ghi nhớ kỹ, nhất định phải giữ yên lặng, chớ có phát ra cái gì động tĩnh. Mặt khác, các ngươi hết sức đem tin tức truyền ra ngoài, để trong doanh càng nhiều người biết được." Lửa trại chiếu dọi xuống, ngồi vây quanh nam nữ già trẻ biểu tình liền biến. "Nhiều cư soái, vừa mới là bọn ta hiểu là ngươi." Một cái lao thành khăn vàng tù binh xấu hổ nói: "Bọn ta còn tưởng rằng ngươi bán đứng mọi người, chạy tới quan quân nơi đó mời thưởng. Không nghĩ tới nhiều cừ soái lại là như thế an bài." "Cừ soái đại nghĩa a." Người khác nhộn nhịp lên tiếng phụ họa, âm thanh mới đến lại bị Trương Yến đè xuống. "Các vị chớ có nhiều lời. Lúc này không phải nhiều lời thời cơ. Các ngươi từ nay về sau ở giữa thoát đi sau, ngày nghỉ đêm đi, hướng phía tây bắc hướng xuất phát. Theo sau từ Thường Sơn địa giới tiến vào Thái Hành sơn mạch, tiến về Hắc Sơn bên trong tìm kiếm sơn cốc các vùng rừng chân. Trong dãy núi có nhiều dã thu giao dại, nhưng săn bắn khai thác lót dạ. Chờ đợi lần này tiếng gió thổi đi qua, các ngươi lại từ trong núi rừng đi ra. Trở về quê nhà hoặc là chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Cảm tạ nhiều cừ soái." Lao thành khăn vàng dẫn dắt cái khác khăn vàng ra vẻ quy lệ. Trương Yến tay mắt lanh lẹ một cái níu lại, khiển trách: "Hiện tại cũng không phải cảm tạ thời điểm. Nếu là bị quan quân nhìn lại, các ngươi lại không có cơ hội thoát đi." Lời của hắn để lựa trại ngồi vây quanh bọn tù binh dừng lại cảm kích quy lệ. Lao thành khăn vàng tù binh động dung nói: "Nhiều cừ soái đại ân đại đức, bọn ta đời này đều nhớ. Hễ có một ngày nhiều cừ soái trở về, ngươi vẫn như cũng là bọn ta đại soái. Bọn ta vẫn như cũ đi theo ngươi." Chương 302. Viên Bân lại thắng, triều đình chấn động. Chương 302. Viên Bân lại thắng, triều đình chấn động. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Gia Yến cử soái trợ giúp mọi người thoát đi tin tức ở ngoại thành trong doanh địa liên truyền. Khăn vàng bọn tù binh cực kỳ xúc động. Bọn hắn vốn chính là sống không nổi mới không thể không đi theo khăn vàng tạo phản. Hiện tại đột nhiên có cơ hội có khả năng chạy khỏi nơi này, khiến người ta người tâm sinh kinh hỉ. Trương Yến danh tự tại khăn vàng tù binh bên trong lưu truyền rộng rãi. Hễ ngoài thành trong doanh địa khăn vàng tù binh đều đối Trương Yến vô cùng khâm phục. Khuya khoắt, Trương Yến dẫn dắt mấy tên thủ hạ tại trong doanh địa truyền lại tin tức. Hắn dẫn dắt một chút tù binh tiến về tây cửa doanh. Không có bất kỳ thủ vệ, đồng thời cửa doanh mở ra đi theo tới trước khăn vàng tù binh nhờ ánh trăng nhìn lại, đáy lòng càng thêm xúc động. Cảm tạ Trương cử soái. Dẫn đội lão luyện khăn vàng chắp tay hành lễ, bọn ta dựa theo cử soái an bài, tiến về Hắc Sơn dừng chân. Cử soái nếu là ở quan phủ qua không dễ chịu, liền đi tìm bọn ta. Ngài vẫn là bọn ta cử soái, mang theo bọn ta đâm vào trong núi rừng, ta chính mình qua cuộc sống của mình. Dù sao cũng hơn lưu tại quan quân nơi này bị khinh bị mạnh. Trương Yến từ chối cho ý kiến, hắn nói: "Các ngươi mau mau rời đi. Sau này còn có rất nhiều người muốn cứu vãn sơ tán. Yên tâm đi, sớm tối ta cũng sẽ tiến về Hắc Sơn mặt kia. Các ngươi đi trước." Một đám khăn vàng tù binh sau khi hành lễ, đi theo lão thành khăn vàng tù binh nhanh chóng chạy ra phòng thủ buông lòng doanh địa. Chưa từng có nghiêm minh kỷ luật, tại mỗi cái khăn vàng tù binh trên mình thể hiện. Không có phát ra bất kỳ thanh âm, không có chen chúc cùng xô đẩy. Khăn vàng tù binh dựa theo trình tự ra doanh, theo sau hướng phía tây bắc hướng nhanh chóng rời khỏi. Dưới bóng đêm, Trương Yến đứng ở cửa doanh địa không ngừng sơ tán khăn vàng. Mỗi sóng tù binh đều đối với hắn vô cùng cảm kích. Một mực bận rộn đến hừng đông, to lớn trong doanh địa đã không có tù binh thân ảnh, hắn nhìn tảng sáng bầu trời thở dài ra một hơi. Hô, cũng liền là gặp được gia chủ, bằng không những cái này khăn vàng sợ là sẽ phải bị quan phủ trực tiếp lừa giết. Nhìn càng ngày càng sáng bầu trời, ánh mắt của hắn biến đến mê ly. Theo sau, thu thập suy nghĩ, biểu tình trở lại kiên định. Trương Yến kiên quyết nói, sau này nhất định phải đi theo gia chủ, cố gắng hành sự. Quay người rời đi hắn, tiếp tục chuẩn bị ban đêm làm việc. Bột hải thành trong hồ khăn vàng tù binh số lượng kịch liệt hạ xuống, không ngừng phân biệt cùng trong bóng tối phóng thích, làm cho bị cuốn mang nghèo khổ bách tính rời đi. Còn lại khăn vàng tù binh căn bản không biết rõ phát sinh chuyện gì, bị giam giữ tại trong thành các nơi trong phủ đệ bọn hắn, đứng ngồi không yên chờ đợi tới từ triều đình thẩm phán. Lạc Dương đại điện hoàng cung, hoàng đế Lưu Hồng chính giữa mang theo văn võ bá quan tổ chức triều hội. Bệ hạ, Ký Châu tin chiến thắng. Kiện Thạc vội vàng chạy vào đại điện, một tay nâng lên văn thư, lập tức dẫn đến văn võ bá quan mật thiết quan tâm. Ồ, ngồi thẳng trên long ỷ Lưu Hồng ánh mắt bạo phát, mau mau trình lên. Không ngồi yên hắn thậm chí chủ động đứng dậy, bước nhanh tiến đến yêu cầu văn thư đứng ở trên đài cao đoạt lấy trong tay Kiện Thạc khẩn cấp văn thư. Lưu Hồng tại văn võ bá quan nhìn kỹ mở ra, đọc nhanh như gió nhìn lại. Ha ha, xứng đáng là chấm cánh tay đắc lực thần. Tuấn phủ lại chiến thắng sắc, hơn nữa còn đánh giết giặc khăn vàng đầu chưa giác, triệt để đánh bại Ký Châu khăn vàng chủ lực, thu phục Bột Hải Thành. Trung ký 10 phần âm thanh tại trên đại điện vang vọng ra, đem Lưu Hồng cực kỳ mừng rỡ tâm tình hiện ra đến tinh tế. Văn võ bá quan biểu tình đều có khác biệt. Chấp Kim Lô Viên Phùng sắc mặt dị thường khó coi. Vài ngày trước Viên Thiệu bị áp giải trở về Lạc Dương, hiện tại còn tại đại ngục bên trong áp. Hắn đã không biết rõ hao phí bao nhiêu tài lực nhân mạch mới bảo trụ Viên Thiệu không có gặp phải càng nhiều vậy tội. Nhưng sau này sẽ bị xử lý như thế nào, hắn hiện tại trong lòng không đáy. Tư Đồ Viên Ngỗi thì là đầy mặt thích thú, không che giấu được cao hứng tại trên mặt đầy đủ bộc lộ. Hắn dưới đáy lòng cảm thán, đối với Viên Bân ủng hộ quả thực liền là đời này làm ra chính xác nhất quyết định. liên tục chiến bại thẳng đến Hạ Ngục Viên Thiệu, cùng đánh nhiều thắng nhiều Viên Bân hiện ra khác nhau một trời một vực khoảng cách. Viên mỗi lần nữa khắc sâu cảm nhận được Viên Bân năng lực cùng tầm quan trọng. Trên đại điện Vương công đại thần mỗi người có suy nghĩ riêng. Viên Bân tuyệt đối sẽ tại Bình Định khăn vàng sau trở thành trên triều đường trọng yếu nhất quyền thần. Rất nhiều người trong bóng tối cấu tứ, phải làm thế nào giao hảo đối phương. Càng tại suy tư, có lẽ dùng phương thức gì tăng lên đối phương hảo cảm. Một đầu tại Lạc Dương trong quý tộc bí mật truyền bá ra tin tức, từ mỗi cái vương công quý tộc đáy lòng nhiệt lên. Vương Doãn vào hiến tuyệt mỹ nữ tử, tăng tiến cùng Viên Bân quan hệ trong đó. Vương công quý tộc nhóm trong bóng tối quyết định, chờ đợi lần này triều hội sau khi kết thúc, lập tức trở về trong phủ đệ tốt xấu chọn mỹ mạo nữ tử. Vô luận đưa tặng bao nhiêu cái, đều muốn cùng Viên Bân giữ gìn mối quan hệ đối phương không đến 20 tuổi tác, nếu như không ra bất ngờ chí ít có khả năng làm đến mấy chục năm quyền thần. Lúc này không làm quan hệ, chờ đến khi nào? Nhưng ngồi ở vị trí cao thái úy Dương Bưu lại không nghĩ như vậy. Nheo mắt lại hắn đứng ở văn võ bá quan bên trong bốn phía quan sát. Phát hiện trên mặt Viên Ngôi không cầm được vui mừng, hắn vụng trộm kinh thường. Công cao chấn chủ. Dương Bưu đáy lòng hiện lên một cái từ ngữ. Trẻ tuổi Viên Bân nhìn như đại triển hoành đồ, nhưng mà hễ người hữu tâm cho bệ hạ ẩn ý, Viên Bân cảnh ngộ tuyệt đối sẽ hiện ra chuyển tiếp đột ngột giáng dốc. Qua cầu rút ván, qua sông đoạn cầu chuyện như vậy trong lịch sử không muốn quá nhiều. Trên Long ỷ nhìn như đầy mặt kích động hoàng đế, tuy là tham luyến vui đùa, nhưng không phải loại kia tuyệt đối hôn quân đối quyền lực đem khống chế cùng triều đình tranh đấu lợi dụng, có vô cùng độc đáo kiến giải cùng thủ đoạn. Nguyên cớ hắn cho rằng lần này Viên Bân nếu như dừng ở đây, thì còn có thể bảo trụ một chút địa vị. Nếu như tiếp tục như vậy thắng xuống dưới, sợ là đại họa lâm đầu. Lập tức sáng tác thánh chỉ. Ngồi trở lại Long ỷ Lưu Hồng vung tay lên, cất cao giọng nói: "Tham gia lần này Bình Ký Châu khăn vàng tướng sĩ đều có khen thưởng. Viên Bân thăng nhiệm sau tướng quân. Mặt khác, mệnh Viên Bân dẫn dắt bản bộ lập tức xuôi nam, công kích càng nhiều khăn vàng phản tặc. Bình Định Thanh Châu, Duyện Châu, Dự Châu các vùng khăn vàng, tận khả năng sớm ngày yên ổn thiên hạ." Liên tục sục sôi lời nói âm thanh tại trên đại điện vang vọng. Trải qua không gian già chỉ sau biến đến càng thêm rộng lớn. Lưu Hồng cảm giác thân thể của mình phản phất trở lại 18 tuổi đồng dạng. Viên Bân mang cho hắn đủ loại tin tốt lành, để hắn tràn ngập lực lượng. Khăn vàng phản loạn chế tạo ra dung chuyển cùng không ổn định, kèm theo thủ lĩnh đạo tặc Trương Giác tử vong biến đến tan thành mây khói. "Vậy hạ." Lưu Yên Tử văn võ bá quan bên trong đứng ra, chủ động mở miệng nói: "Tuy là giặc khăn vàng đầu đã chết, nhưng bệ hạ lại muốn cân nhắc thiên hạ vì sao xuất một chút hiện cái này biến. Vốn là phản loạn việc nhỏ, sẽ không tác động đến như vậy rộng. Nhưng bởi vì các nơi thứ sử vô binh không có lương thực, làm cho khăn vàng phản tặc tại thời gian rất ngắn bên trong liên phá mấy thành, khiến tình huống cực kịch chuyển biến xấu. Lần này như không phải Viên Tuấn phủ ngăn cơn sóng dữ, còn không biết rõ sẽ tạo thành như thế nào ác quả. Chí ít thiên hạ mỗi châu đều sẽ sinh linh đồ thán, đối ta Tráng Hán tạo thành to lớn thương tổn." Hoàng đế Lưu Hồng lông mày nhíu lại. "Khanh nói rất có lý. Dùng khanh nhìn thấy, làm như thế nào cho phải?" Tại văn võ ba quan nhìn kỹ, Lưu Yên chậm rãi nói tới: "Hôm nay thiên hạ dung chuyển, ứng phế sử lập đuôi." Chương 303. Lưu Yên phế sử lập đuôi, Tào Tháo tiễn đưa Viên Thiệu. Chương 303. Lưu Yên phế sử lập đuôi, Tào Tháo tiễn đưa Viên Thiệu. Tại Lưu Yên cực lực đề cử xuống, Hoàng đế Lưu Hồng thông qua phế sử lập đuôi ý kiến. Lưu Yên được bổ nhiệm làm cái thứ nhất châu mục, Ích Châu nuôi đột nhiên thiết kế thêm quan chức, hơn nữa còn là địa phương đại quan nắm giữ thực quyền chức quan, làm cho trên triều đường đại thần bày ra một vòng mới tranh đoạt. Ai đều biết, cái này châu mục quyền lợi có thể so sánh thứ sử cao hơn quá nhiều. Trong đó mang tới lợi nhuận không thể lường được. Rất nhiều đại thần xuất hiện ngoại phóng chi tâm, hy vọng có thể trở thành một châu nuôi. Chấp Kim Ngô Viên Phùng liên tục mấy ngày chạy nhanh, lợi dụng đủ loại trao đổi ích lợi, cuối cùng bảo trụ Viên Thiệu tính mạng. Nhưng chức quan lại không biện pháp bảo lưu. Vẫn như cũ phẫn nộ Hoàng đế Lưu Hồng, đem Viên Thiệu hạ đi Liêu Đông. Xem như đối Viên gia mở ra một con đường. Lạc Dương cửa thành Bắc. Ngay xuân ánh nắng chiếu xuống, người đến người đi vào thành giá thành. Tào Tháo đứng ngoài cửa thành tiễn biệt, mang theo mấy cái tùy tùng Viên Thiệu mặt không biểu tình trả lời. "Mạnh Đức, liền đến nơi này đi." Tào Tháo lên trước một bước, thành khẩn nói: "Bản sơ chớ có tiêu cực, coi như tiến về Liêu Đông du lịch. Ngươi yên tâm, hễ Lạc Dương mặt này có cơ hội, tại hạ tuyệt đối sẽ hết sức vận hành, khiến cho ngươi lần nữa trở về Lạc Dương." Tới từ Tào Tháo lời nói để Viên Thiệu động dung. "A." Hắn thở dài một hơi, ánh mắt xuyên qua rộn ràng cửa thành, hướng Lạc Dương thành bên trong nhìn tới. "Muốn ta Viên bản sơ từ tiền thân tại Lạc Dương, cũng là vương công quý tộc thượng khách khách, nhưng chưa từng nghĩ có một ngày, rõ ràng chán nản đến nỗi cái này. Bắc gia Lạc Dương không người hỏi thăm." "Như thế nào không người hỏi thăm?" Một tiếng hỏi vặn lại cắt ngang Viên Thiệu ai thán đấy lòng xúc động, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện đạo kia ghét nhất thân ảnh vênh vang đắc ý, nện bước bước chân thư thả từ cửa thành bên trong đi ra. "Bản sơ a." Viên Thuật đi tới gần, mặt mang vui vẻ nói. "Sau đó tại Liêu Đông mặt tiệt nhưng muốn an phận thủ thường, tuyệt đối không nên bày ra ngươi cái kia không hề trọng mang binh năng lực. Ta Tráng Hán Liêu Đông tướng sĩ vốn là thân ở trời đông giá rét, lại bị ngươi thai hỏa một phen, không biết bao nhiêu người sẽ chết thảm chiến trường." Viên Thuật một bên nói vừa quan sát Viên Thiệu biểu tình, phát hiện đối phương sắc mặt càng âm trầm, hắn liền cực kỳ cao hứng. "Ngươi tại mặt kia thật tốt lĩnh hội vùng biên cương nghèo nàn cùng rối loạn, nếu như có thể, tốt nhất chết tại mặt kia, cũng lại đừng về tới." "Yên tâm." Trên mặt Viên Thuật nụ cười càng tăng lên mấy phần, trở tay lại chỉ hướng Lạc Dương thành. "Nơi đây phồn hoa, ta sẽ thay ngươi hưởng dụng. Sau này ta cũng sẽ không quên ngươi cái này tỷ con nuôi, chắc chắn sẽ định kỳ viết thư, kể ra Lạc Dương đủ loại mới lạ vui đùa, để ngươi thân ở Liêu Đông, vẫn như cũ có thể hoài niệm Lạc Dương thời gian." "Hừ." Viên Thiệu hừ lạnh, quay đầu đi chỗ khác. Hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy Viên Thuật tên phá của này. "Mạnh Đức, cáo tử." Cùng Tào Tháo nói lên một tiếng, Viên Thiệu quay đầu liền đi. Một cái kéo qua tùy tùng trong tay dây cương, hắn trở mình lên ngựa. quay đầu mạnh mẽ trừng mắt liếc Dương Dương đắc ý Viên Thuật, hắn huy động roi ngựa, ngoan quất tọa hạ chiến mã. Giá. Viên Thiệu rồi ngựa nghênh ngang rời đi. Công lộ. Tào Tháo thu về nhìn về cánh đồng bát ngát xa xa ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh đứng chắp tay, đầy mặt mừng rỡ Viên Thuật. Cử động lần này có phải hay không có chút quá phận? Quá phận? Viên Thuật hừ lạnh nói, chính hắn phế vật, còn có thể quái người khác chế giễu. Khoe miệng trống lên, hiện lên một vòng ngạo mạn, hắn trên cao nhìn xuống nói, như không phải Mạnh Đức cha ngươi tan hết gia tài, lại cầu đến trong cung thường thị vì ngươi nói chuyện. Giờ phút này ngươi cái này vô dụng tiến lưu lại xấu hạ chàng, cũng là đồng dạng tiến đến Liêu Đông uống gió tuyết. Lời còn chưa dứt, Viên Thuật chắp tay sau lưng quay người gọi tùy tùng cùng rời đi. Đi, đi Tàng Phượng cách uống rượu ăn mừng. Hôm nay tuyệt đối là từ lúc chào đời tới nay nhất làm người mừng rỡ một ngày. Tới từ Viên Thuật lời nói câu câu gai tâm. Tào Tháo siết chặt nắm đấm. Hắn dưới đáy lòng phát thệ, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn không cần bị người gọi là vô dụng tiến lưu lại xấu. Hệ nói qua như vậy từ ngữ người, nhất định phải bị hắn nghiền xương thành tro. Kỳ Châu, tại Viên Bân thủ hạ võ tướng dẫn đội bốn phía xuất kích, cùng Trương Giác bỏ mình tin tức truyền bá xuống, các nơi bị công chiếm thành trì nhanh chóng thu phục. Hủ hóa khăn vàng bị các nơi bách tính phỉ nổ. Hệ quan quân đến, liền sẽ dẫn đến bản địa bách tính tương trợ. Tuy là quan phủ có nhiều tham quan ô lại hoành hành, nhưng vẫn như cũ so những cái kia không có chút nào danh giới cuối cùng khăn vàng phản tặc mạnh hơn nhiều. Ký Châu bách tính sớm đã không chịu nổi tới từ khăn vàng đủ loại nghiền ép. Mấu chốt nhất chính là thời tiết tiến vào làm nông thời điểm, mỗi nhà mỗi hộ đều muốn đất cày gieo hạt, nhưng không sự tình sinh sản khăn vàng lại ngày càng táo tợn trắng trợn bắt lấy thanh niên trai tráng, làm cho Ký Châu các nơi bách tính tiếng oán than dậy đất. Cuối cùng có quan quân tới trước thảo tặc, dân chúng đáy lòng để dành tới oán khí cùng phẫn nộ cũng lại kìm nén không được, toàn bộ buộc phát ra, toàn bộ vung hướng khăn vàng phản tặc. Khăn vàng tại Ký Châu bên trong bại vong tốc độ để các nơi quan viên không khỏi sợ hãi than. Tựa như nửa tháng trước khăn vàng còn khí diễm trung thiên, kết quả ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền bị Viên Bân dội tắt. Thanh thế quần quận phản loạn dùng dạng này qua loa phần cuối, là Ký Châu các nơi quan viên không kịp chuẩn bị tình huống. Mỗi quận chúa thành phái quan lại tiến về các nơi tiếp thu thành trì, không có treo ở đỉnh đầu đồ đao, mới lên mặc cho quan lại liền không kịp chờ đợi bắt đầu một vòng mới vơ vét. Liên hợp địa đầu xà, đánh lấy lục soát bắt lấy khăn vàng dư nghiệt chiêu bài, xông vào bách tính trong nhà cướp trắng trợn. Hễ nhà ai không ra tiền ra lương thực, liền sẽ bị xếp vào một hạng liên thông khăn vàng, thậm chí liền là khăn vàng dư nghiệt tội danh. Ký Châu các nơi bách tính còn tương lai được đến cao hứng gieo họ, liền gặp lại tham quan ô lại hung ác. Quan lại không đáng tin cậy, khăn vàng cũng không phải đồ tốt. Dân chúng lớn than sinh hoạt khốn khổ, tiếng oán than dậy đất. Hà Giản Văn An huyện, thu phục cái này huyện quan Vũ cầm đao ở ngoài thành tập kết thủ hạ tướng sĩ. Hoàn thành nhiệm vụ hắn chuẩn bị dẫn đội trở về Bột Hải thành phục mệnh. Quan tướng quân, nghe hỏi chạy tới bách tính xông ra cửa thành, mang theo đủ loại nông phẩm liền hướng trong tay quan Vũ nhét. Cảm tạ quan tướng quân đánh chạy khăn vàng, lại cho toàn thành già trẻ mở kho phát thóc. Bọn ta Văn An huyện bách tính, vĩnh viễn nhớ quan tướng quân danh hảo. Đủ loại tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, trong lòng quan Vũ lại động. Cảnh tượng trước mắt liền là giấc mộng của hắn. Hắn cuối cùng có một ngày chính tay hoàn thành. Các vị phụ lao hương thân. Quan Vũ cầm trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao đưa cho một bên thân binh, hắn ôm quyền đáp lễ, cất cao giọng nói: "Quan mỗ là Trinh Đông tướng quân phụ đem. Lần này mang binh tới trước cũng là Trinh Đông tướng quân phân phó. Các vị nếu như muốn cảm ơn, liền cảm kích Trinh Đông tướng quân Viên Bân Viên tuấn phủ. Quan mỗ không đảm đương nổi như vậy thâm tạ." Mặt khác, hắn tăng cao âm lượng hướng bốn phía tiễn đưa bách tính kêu gọi đầu hàng nói: "Các vị phụ lao hương thân chớ có lại tặng đồ vật, các ngươi giữ lại chính mình sử dụng. Quan mỗ cùng bộ hạ tướng sĩ có Trinh Đông tướng quân phát lương thực phát lương, cũng không thiếu ăn thiếu mặc. Nếu có một ngày gặp được khó khăn, các ngươi cũng có thể tìm hiểu Trinh Đông tướng quân ở tại địa phương. Nhưng mang nhà mang người tiến đến đầu nhập vào. Trinh Đông tướng quân từ trước đến giờ đối xử tử tế bách tính, chắc chắn để các ngươi có lương thực ăn có phòng ở." Tiếng gọi truyền bá ra, để bốn phía tụ tập Văn An bách tính vô cùng xúc động. Chương 304. Bách tính cáo trạng, quan Vũ tức giận. Chương 304. Bách tính cáo trạng, quan Vũ tức giận. "Quan tướng quân, bọn ta hiện tại cũng nhanh sống không nổi nữa." Trong đám người có gan lớn thanh niên trai tráng nhón chân lên hô to, lập tức dẫn đến quan Vũ quan tâm. "Như thế nào sống không nổi?" Quan Vũ ghé mắt hỏi thăm. "Khăn vàng đều bị chúng ta đánh chạy, hiện tại trong thành khôi phục trật tự. Phía trước lại mở kho phát thóc, các ngươi vì sao sống không nổi?" Gan lớn thanh niên trai tráng từ trong đám người gạt ra, cất cao giọng nói: "Quan tướng quân, trong thành quan lại mượn lùng bắt khăn vàng dư nghiệt tên tuổi, tiến về mỗi nhà mỗi hộ bên trong cướp trắng trợn. Ngài cho phát ra lương thực đều bị bọn hắn đoạt đi. Hơn nữa..." "Hơn nữa cái gì?" Quan Vũ lông mày khóa gấp, lạnh giọng hỏi thăm. Nhìn thấy thanh niên trai tráng có chút nhát gan không nói, hắn nhiều thêm âm lượng nói: "Nhanh chóng nói tới. Yên tâm, bản tướng thay các ngươi làm chủ." Hắn từ trước đến giờ ghét ác như kiểu. Rõ ràng nghe vừa mới phân phát không lâu lương thực bị tham quan ô lại cướp đi, đáy lòng liền hiện lên một cỗ trùng thiên nộ khí. Nguyên bản Tào Hồng sắc mặt càng đỏ mấy phần, quan Vũ khí về đến thân yêu cầu thanh Long Hiển Nguyệt đao. "Quan tướng quân." Gan lớn thanh niên trai tráng tại quan Vũ cổ vũ phía dưới tiếp tục nói: "Trong thành tiểu quan lại mang theo một ít nhân thủ, tập kết ngày trước liền theo bọn hắn lưu manh vô lại, tiến về bách tính trong nhà vơ vét. Tuy là không nói rõ, nhưng ít ra không trả tiền không cho lương thực, liền sẽ đem dân chúng vô tội xem như khăn vàng đồng bọn bắt đi xuống ngục. Tiểu nhân phụ cận có hàng xóm gặp nạn, cả nhà bị bắt không nói, gian nhà bị lật cái đấy nhìn lên. Những cái kia lưu manh bàn tiếng, gia đình kia sẽ bị toàn bộ chém đầu." Bốn phía cái khác bách tính cũng bắt đầu kể ra đem bọn hắn nhìn thấy cùng nghe sự tình giảng thuật, hiện trường biến có thể so ồn ào. Quan Vũ càng nghe càng giận. "Nên chết." Quát to một tiếng vang lên, cắt ngang bốn phía dân chúng lên án. Quan Vũ tức giận nói: "Những cái này tạp toái làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tình, liền khăn vàng phản tặc cũng không bằng. Trong thành kẻ xấu mượn cơ hội dọa dẫm vơ vét, cái này là thương dân hại dân cử chỉ." Nhìn bốn phía một vòng, phát hiện bốn phía bách tính ánh mắt mong chờ rơi vào trên người hắn, Quan Vũ trầm giọng hỏi thăm: "Các ngươi nhưng có liên quan chứng cứ? Hễ có thể tìm tới những cái kia lưu manh cùng quan lại cấu kết, hoặc là dọa dẫm bơ vét, trắng trợn cướp đoạt chiếm cứ chờ chứng cứ, nào đó liền có thể thay các ngươi làm chủ." "Có." Gan lớn thanh niên trai tráng cất cao giọng nói: "Bọn ta hàng xóm láng giềng đều có thể chứng minh, gia đình kia căn bản không có cấu kết khăn vàng. Bọn ta nguyện ý vì nó làm chứng. Hơn nữa, những cái kia lưu manh cướp đi rất nhiều người nhà lương thực cùng tài vật, tất nhiên nộp lên cho cái khác tiểu quan lại chia chiến lợi phẩm. Chính bọn hắn cũng sẽ lưu lại bộ phận. Đây đều là vật chứng." Quan Vũ nheo lại mắt phượng, "Tốt." Hắn nâng cao trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao. "Đã như vậy, bản tướng mệnh ngươi mang người trong bóng tối đi tìm hiểu những cái kia lưu manh vô lại điểm tập kết. Theo sau nhanh chóng phái người tới trước báo tin." Quan Mỗ liền mang binh vào thành bắt lấy, tới người tang vật toàn lấy được, đem những cái kia tạp toái cùng ác lại một mẹ hốt gọn. "Tiểu nhân liền đi." Gan lớn thanh niên trai tráng mang lên mấy cái bằng hữu liền hướng trong thành nhanh chóng hướng về đi. Làm thay đổi hiện trạng, không bị những cái kia ác lại ức hiếp, bọn hắn vô cùng kiên quyết. Mấy nén nhang thời gian, tin tức đưa tới ngoài thành. Quan Vũ nghe sau lập tức tập kết sĩ tốt. Nghe bản tướng có lệnh. Ngoài thành doanh địa tạm thời bên trong, Quan Vũ cao giọng phân phó nói: "Phân ra 100 sĩ tốt võ trang đầy đủ, theo nào đó vào thành bắt lấy. Trên đường nhưng có người chống cự, dùng chống lại quân lệnh, tập kích tướng sĩ tội danh, giết chết bất luận tội." "Ừm." Trong quân doanh tướng sĩ cao giọng trả lời đều là xuất thân phổ thông bách tính sĩ tốt, thống hận nhất chính là tham quan ô lại. Hiện tại chủ tướng mang theo bọn hắn xuất đầu, bọn hắn muốn đem những cái kia nên chết ác lại cùng lưu manh toàn bộ đưa xuống âm tào địa phủ. Muốn để bọn hắn biết, ước hiếp phổ thông bách tính, sẽ là có người tới thu bọn hắn. Quan Vũ dẫn đội nhanh chóng vào thành. Tại gan lớn thanh niên trai tráng dẫn dắt tới, trăm người đội ngũ nhanh chóng tìm tới huyện thành bên trong một chỗ phủ đệ. Nguyên bản xa hoa phủ đệ, bị khăn vàng rửa sạch một phen phía sau trở thành nơi vô chủ. Khăn vàng tán loạn sau, nơi này liền trở thành bản địa lưu manh vô lại tụ tập địa phương. Một chút tiềm ẩn lên tiểu quan lại cho tàn lại cháy. Nhảy ra liên hợp ngày trước thủ hạ những người kia, bắt đầu tại trong thành mượn cơ hội giễu võ Dương Oai, thu lại tiền tài. Phủ đệ trong hành lang, dẫn đầu trung niên tiểu quan lại đứng dậy nâng lên ly rượu. "Các huynh đệ." Hắn cao giọng nói, "Những cái này quan viên đều là nơi khác tới trước, bản địa sự vụ còn muốn dựa vào chúng ta chấp hành. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại, cái này Văn An huyện thành liền là chúng ta định đoạt." Đủ loại tiếng phụ họa hết đợt này đến đợt khác. Mười mấy cái lưu manh tranh nhau biểu đạt trung thành. Trong hành lang không khí vô cùng nóng bỏng. "Vành." Một tiếng cánh cửa sụp đổ âm thanh vang lên, cắt ngang trong hành lang tăng cao không khí. "Người nào?" Dẫn đầu trung niên tiểu quan lại nhíu mày quát lớn: "Các ngươi mẹ nó!" Lời nói mới nói một nửa, lại bị tiến vào thân ảnh trấn ngay tại chỗ. "Ngươi, tướng quân các ngươi không phải đi rồi sao?" Trung niên tiểu quan lại vội vã cho người khác ngáy mắt. Hắn bước nhanh từ án sau đi ra, mặt mang cười lấy lòng nên tiếp: "Quan tướng quân có chuyện gì phân phó?" "Tiểu nhân, toàn bộ bắt lấy, một tên cũng không để lại." Trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao hướng trong hành lang một chỉ, Quan Vũ cao giọng hét to: "Quan tướng quân, ngươi là có hiểu lầm gì?" Trung niên tiểu quan lại chân tay luống cuống, kinh hoàng hỏi thăm: "Ngài hệ có cái gì nghi hoặc?" Tiểu nhân đều có thể giải trả lời. "Không muốn." Quan binh xông vào đại sảnh, một cước đá ngã lăn lại nhảy trung niên tiểu quan lại. "Quan tướng quân có lệnh, toàn bộ truy nã. Hễ chống lại, giết chết bất luận tội." Tới từ quan binh túc sát thét to, làm cho trong hành lang mấy chục tên lưu manh vô lại vô cùng kinh hãi. Không người nào dám phản kháng, đối mặt võ trang đầy đủ quan binh còn dám loạn động, vậy đơn giản liền là tự tìm cái chết. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, quan binh trong tay vũ khí sắc bén sẽ ở trên người của bọn hắn mở ra một đạo vết thương sâu tới xương. "Quan tướng quân, ngài nhất định là hiểu lầm." Toàn thân bụi đất, bị quan binh buộc chặt nhấc lên trung niên tiểu quan lại vẫn như cũ liều mạng thử nghiệm khơi thông. "Chúng ta đều là bản thành tử đệ, đều là nhà Thanh Bạch. Hơn nữa tiểu nhân còn tại bản thành trong quan phủ nhậm chức." "Im miệng." Quan Vũ lớn tiếng quát lớn. "Các ngươi tại trong thành làm qua như thế nào sự tình, chính các ngươi trong lòng rất rõ ràng. Toàn bộ áp giải đến trong thành đất trống." Theo sau tại trong thành tuyên bố tin tức, bản tướng lập tức thẩm vấn tham lại áp bá, để bản thành bách tính tới trước quan sát. "Mặt khác, thông chi trong quan phủ tạm thời huyện lệnh cùng toàn bộ ngoại phái tới trước quan viên, nhất thiết phải đến tới trước xem. Hễ có người không tới, quân pháp xử lý." "Ừm." Tuân lệnh, quan binh nhanh chóng hành động. Trung niên tiểu quan lại ngồi liệt dưới đất, hai mắt hiện thẳng. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, Trinh Đông tướng quân thủ hạ quân đội rõ ràng quản như vậy nhàn sự. Võ tướng đao trong tay rơi xuống, đó cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận đến trừng phạt. Những tên kia giết đến người tới quả thực không ngáy mắt. Trong hành lang bị trói đến lưu manh vô lại nhóm vô cùng hoảng sợ. "Tướng quân, thảo dân tố giác, hết thảy đều là cái tiên nên chết ác lại thúc ép chúng ta. Tên kia liền là chủ sứ, hắn uy hiếp chúng ta." Chương 305. Huyện lệnh cầu tỉnh, Quan Vũ mặt lạnh. Chương 305, huyện lệnh cầu tỉnh, Quan Vũ mặt lạnh. "Hừ." Cầm trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao, Quan Vũ căn bản không nghe. Hắn hướng bốn phía dẫn đường thanh niên trai tráng phân phó nói: "Các ngươi tiến đến xác nhận. Hễ có người xông vào nhà các ngươi bên trong làm sàng làm bậy, liền đem người kia bắt tới, kể ra tội trạng của hắn." "Ừm." Thanh niên trai tráng nhóm lập tức xông lên, không nói hai lời, trực tiếp tại tiểu quan lại cùng lưu manh vô lại bên trong tìm kiếm. "Liền là ngươi." Dẫn đầu gan lớn thanh niên trai tráng một cái quăng đi trong đám người muốn tránh né một cái lưu manh. "Ngươi cái này nên chết tạp ái." Thanh niên trai tráng quăng lên trên người đối phương gấp bó dây thừng, đem cái kia một mặt hoảng sợ lưu manh quăng đi. "Ngươi cái tên này phía trước xông vào nhà ta, kiểm định tướng quân phân phát xuống lương thực cướp đoạt trống không, còn đánh cha ta. Đến hiện tại lao nhân ra người còn không xuống được giường." "Hiểu lầm, huynh đệ, đều là hiểu lầm." Lưu manh vội vàng nói. "Vậy cũng là chó lại thúc ép chúng ta hành sự. Nếu là không giành được thuế ruộng, bọn hắn liền sẽ bắt chúng ta khai đao. Huynh đệ ngươi nhìn dạng này được không? Ta cho lão nhân tìm lang trung chữa bệnh. những cái kia lương thực ta nghĩ biện pháp tập hợp trả lại cho ngươi. Chúng ta cũng là không có cách nào.
Cái gì không có cách nào?
Quan Vũ ngay tại chỗ quát lớn. Phía trước bắt nạt nghèo khổ bách tính thời điểm giễu võ Dương Oai, hiện tại gặp có người làm chỗ dựa liền ngay tại chỗ mềm yếu. Trước đây cô kia khi nam phách nữ dáng rất đây, ghét ác như cừu Quan Vũ luôn miệng mắng chửi. Càng ngày càng bách tính nghe hỏi từ bốn phương tám hướng chạy đến. Thời gian không dài liền đem huyện thành bên trong lớn nhất đất chống vây con kiến chui không lọt. Tại Quan Vũ phân phó xuống, bách tính nhộn nhịp đứng ra xác nhận. Mười mấy cái lưu manh vô lại không có bất kỳ một cái là thân trong trắng. Tại dân chúng kể ra phía dưới, Quan Vũ nghe những người này làm ra sự tình khí sắp bạo tạc. Tào Hồng sắc mặt biến đến đỏ bừng, thật giống như bị ngọn lửa nóng bỏng quay đồng dạng âm trầm mặt Quan Vũ nắm chặt trong tay thanh long nghiền ngựa đao. Các ngươi những cái này chó lại ác bá, quả thực không làm nhân sự. Quan Vũ trầm giọng quát lớn. Khăn vàng mới bị trục xuất, các ngươi liền không kịp chờ đợi ức hiếp bách tính. Hôm nay Quan Mô muốn để các ngươi kiến thức một phen, như thế nào chân chính đồ đao. Người tới. Hắn vung tay lên, bạo á hạ lệnh. Những người này làm sằng làm bậy, nhân chứng vật chứng đều tại. Toàn bộ chém đầu. Quan Vũ lời nói lập tức thiêu đốt xung quanh dân chúng tâm tình. Quan tướng quân uy vũ, cảm tạ quan tướng quân làm chúng ta phổ thông bách tính làm chủ. Đủ loại tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Trung thiên một dạng thanh thế bốn phía, rung động cả huyện thành. Đao hạ lưu người. Một đạo vang dội lời nói từ phía ngoài đoàn người truyền vào. Vây xem dân chúng quay đầu nhìn lại, phát hiện trên đường phố xuất hiện một đám quan viên cùng nha dịch. Quan tướng quân, tân nhiệm huyện lệnh mang theo bản địa quan lại chê mở đám người, bước nhanh xông vào đất trống. Huyện lệnh cứu. Bị hai cái quan binh theo quỷ gối ác lại mới mở miệng cầu cứu, lại bị huyện lệnh mắng lại. Người im miệng. Quay đầu, trên mặt mang lên mỉm cười, tân nhiệm huyện lệnh sau khi hành lễ nói: "Quan tướng quân, bản quan đã nghe những người này làm chuyện xấu. Đây là trong thành phát sinh vụ án, không làm phiền quan tướng quân xử trí. Bản huyện khiến theo lệ xử phạt bọn hắn liền có thể." Quan Vũ híp mắt, không lên tiếng hắn, lại nhấc trong tay thanh long nghiền ngựa đao. Ùng ục. Huyện lệnh dùng sức nuốt một miếng nước bọt ánh nắng vừa chiếu, trên thân đao chết xạ ánh nắng thẳng tắp chiếu vào ánh mắt của hắn. Quang mang chói mắt để hắn không có bất kỳ ấm áp, ngược lại hàn ý tập thân. Phát hiện thương lượng không làm được, hắn liền sắc mặt lạnh lẽo, treo lên giọng con nói: "Nơi đây hiện đã bị ký châu quan phủ thu phục. Dựa theo triều đình an bài, bản quan vì thế huyện quan lớn nhất thành viên. Chỉ bên trong phát sinh vụ án, nhất định cần từ bản quan phán quyết. Người khác không được." Bạch. Huyện lệnh chỉ cảm thấy đến hoa mắt. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được tới từ cái cổ ở giữa băng hàn. Không dám có bất luận cái gì loạn động hắn, nhìn thấy chuôi kia leo lên du long đại đao, lúc này chính giữa đè vào cổ của hắn phía trước. Thế hắn có một chút khẽ nhúc đích, cái kia lưới đao sắc bén sợ không phải trực tiếp mở ra cổ họng của hắn. Quan tướng quân chớ có xúc động. Huyện lệnh lập tức nhận tội, hảo ngôn hảo ngữ tiếp tục nói: "Một chút chuyện nhỏ mà thôi, quan tướng quân không được nổi giận. Ngài nói làm thế nào liền làm thế nào." Phát hiện đối phương không có sau này động tác, hắn lập tức thêm lời nói: "Dù nói thế nào ta cũng là mệnh quan triều đình, quan tướng quân cũng đến." "Hừ." Quan Vũ hừ lạnh, trên tay rối ra thanh long hiển nguyệt đao không chút nào không thu. "Cái này là thời gian chiến tranh. Ngươi tuy là ký châu quan phủ phân công huyện lệnh, nhưng là tạm thời huyện lệnh, không có triều đình chính thức nhậm chức văn thư. Huống hồ khôi phục bản thành chính là quan mỗ cùng thủ hạ tướng sĩ. Chúng ta có quyền xử trí trong thành làm loạn người. Cái này một số người thừa cơ vơ vét ước hiếp bách tính, nếu là không dùng cực hình xử trí, thế nào dẹp an ổn vừa mới thu phục huyện thành?" Vẫn là nói. Hắn hơi kéo cái âm dài, mắt phượng bên trong bạo xuất một đạo sắc bén ánh mắt. "Ngươi cái này tạm thời huyện lệnh cố ý bảo vệ những cái này kẻ xấu, hẳn là ngươi phân phó bọn hắn làm như vậy." Quát hỏi âm hưởng lên, để bốn phía vây xem dân chúng trong bóng tối gọi tốt. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp có người ở trước mặt chê hỏi một huyện chi trưởng. Thống khoái cảm giác tại mỗi cái bách tính đáy lòng kích động. Bọn hắn hy vọng nhiều quan tướng quân là cha mẹ của bọn hắn quan. Nếu có dạng này ghét gác như cựu quan viên thống trị, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bị bất luận cái gì kẻ xấu ức hiếp, tuyệt đối có khả năng trải qua cuộc sống an ổn. Quan Vũ cùng Viên Bân danh hảo, tại mỗi cái dân chúng vây xem đáy lòng hiện lên để bọn hắn đối hai người sinh ra càng nhiều hướng về. "Tuyệt không việc này." Huyện lệnh lời lẽ nghiêm túc tỏ thái độ, nghiêm mặt nói: "Bản quan chính là ký châu quan phủ phân công quan viên, như thế nào cùng những cái này ác lại cùng lưu manh làm bạn? Việc này tuyệt không bất luận cái gì khả năng. Hy vọng quan tướng quân nhìn rõ mọi việc. Mặt khác, bản quan tại cái này tỏ thái độ." Phát hiện đại đao hơi thu mấy tấc khoảng cách, cổ phía trước băng hàn rời xa, huyện lệnh lập tức hướng bốn phía cất cao giọng nói: "Vốn tạm thời huyện lệnh kiên quyết ủng hộ quan tướng quân đả kích trong thành tội phạm, đồng thời tại cái này nghiêm túc tỏ thái độ. Hễ có gan người dám ở trong thành càn quấy, thừa cơ chế tạo đủ loại tội danh biến tướng ức hiếp bách tính, bản huyện khiến tuyệt không dung tha, nghiêm trị không tha." Vang dội lại nghiêm khắc tiếng gọi truyền bá ra, nhưng bốn phía bách tính lại không một người phản ứng. Bọn hắn nhưng quá rõ ràng, nếu như không có quan tướng quân đao trong tay, cái này huyện lệnh tuyệt đối sẽ là mặt khác một bộ diện mạo. Về phần những cái kia ác lại cùng vô lại, đến cùng có hay không có cái này mới tới huyện lệnh ủng hộ, sợ là chỉ có những người kia chính mình mới biết được. "Huyện lệnh đại nhân." Mới mở miệng la lên ác lại, lại gặp đến huyện lệnh một cước đá mạnh. "Người cái này ác lại, rõ ràng tự mình làm ra ức hiếp bách tính sự tình." Huyện lệnh dùng chân đá mạnh bị trói ở ác lại trong miệng. Dù cho đã đá đối phương đầy miệng máu tươi, nhưng hắn vẫn như cũ không ngừng. Quan Vũ cầm đao, im lặng không nói. Hắn đem đối phương biểu hiện toàn bộ để ở trong mắt. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng đối phương nóng lòng không cho ác lại mở miệng hành vi, đã đem tạm thời huyện lệnh trong bóng tối xem như hiện ra. Chương 306. Trương Phi trừng mắt, Vân Trường cũng làm. Chương 306. Trương Phi trừng mắt, Vân Trường cũng làm. Nhưng mà Quan Vũ lại biết, hắn có thể dùng quân pháp xử trí tiểu quan lại, nhưng không thể đối huyện lệnh như thế nào. Không nói không có thiết thực chứng cứ, đối phương quan chức cũng không phải hắn có thể dung chuyển. Nếu như gia chủ tại, sẽ như thế nào xử lý đây? Một đạo ý nghĩ từ đáy lòng của hắn hiện lên mà lên. Quan Vũ nghĩ đến, hệ gia chủ biết được chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ tra đến cùng, không có bất kỳ cái khác bay vòng. Nghĩ đến chỗ này ở giữa hắn, lòng tin càng thêm tăng lên mấy phần. Nhưng hắn lại biết, chính mình lần này làm ra sự tình, trở về Bột Hải thành phía sau tuyệt đối phải ngay đầu tiên hướng gia chủ bẩm báo, đồng thời chủ động cầu tội. Cử động như vậy rất có thể cho gia chủ mang đến Ký Châu quan viên hỏi ý, thậm chí chất vấn. Quan Vũ nhướng mày, nheo lại mắt phượng bên trong hiện lên lăng lệ. Hắn cao giọng hạ lệnh: "Ô lại ác ba ước hiếp bách tính, chứng cứ vô cùng xác thực. Tại trận chiến này loạn thời điểm, bản tướng làm ổn định huyện thành thế cục, làm dùng quân pháp xử trí, dùng để trấn nhiếp kẻ xấu. Toàn bộ chém, lập tức chấp hành." Tràn ngập lực lượng kêu gọi đầu hàng vang vọng bốn phía, lập tức dẫn bạo dân chúng vây xem nhóm tâm tình. Quan tướng quân uy vũ. Bốn phía tiếng kêu hội tụ vào một chỗ phóng lên tận trời, phản phất muốn đem huyện thành trên không bầu trời lật tung. Đứng ở trung ương đất chống huyện lệnh toàn thân run lên, ánh mắt hoảng sợ, thậm chí không dám tra xét bốn phía viên nào đám người. Khăn vàng như thế nào tạo phản, lại như thế nào công phá thành trì tàn sát triều đình quan viên, hắn cái này tới từ Ký Châu quan phủ quan viên, thế nhưng lại quá là rõ ràng. Nếu như bản thành bách tính bất ngờ làm phản, hắn cái này tạm thời huyện lệnh sợ là trước tiên rơi đầu. Nghĩ đến chỗ này ở giữa hắn, thu hồi vơ vét của cải chủ kiến đối mặt ngập trời ý dân, hắn quyết định thật tốt thu lại một phen, đồng thời nghiêm ngặt quản khống huyện thành bên trong quan lại, thậm chí chơi bời lêu lổng kẻ xấu. Những người này làm ra sự tình tới, bách tính tuyệt đối đem hỏa khí rơi tại trên đầu của hắn. Dù cho sự tình không có quan hệ gì với hắn, nhưng đối mặt phẫn nộ bách tính cũng căn bản không thể nào nói rõ. Sự kiện lần này cho hắn tạo thành to lớn trùng kích, làm cho tạm thời huyện lệnh cũng không dám lại có bất luận cái gì tạm nghiệm. Giết! Kèm theo Quan Vũ ra lệnh một tiếng, mấy cái quan binh giơ tay chém xuống, máu tươi phun tung tóe, đầu người cuộn cuộn, mười mấy cái lưu manh vô lại cùng ác lại ngay tại chỗ bị chém tới đầu. Tốt! Bốn phía tiếng khen hết đợt này đến đợt khác, bản địa dân chúng vỗ tay tán thưởng. Các vị! Quan Vũ đưa tay làm ra ép xuống động tác, nguyên bản huyên náo âm thanh trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía đen nghịt vây xem đám người biến đến lặng ngắt như tờ. Tạm thời huyện lệnh chừng hai mắt một cái. Dâu đẹp võ tướng lại có thể để bách tính như vậy kính phục, đủ để gặp đối phương tại bản địa trong dân chúng hy vọng. Hắn biết, đây chính là thật dùng bản lĩnh giết ra tới. Tạm thời huyện lệnh cực kỳ thèm muốn. Quan Vũ tại bốn phía bách tính nhìn kỹ, cao giọng kêu gọi đầu hàng. Mời các vị ghi nhớ, hễ trong thành lại có loại sự tình này phát sinh, liền thu thập người tốt vật chứng. Theo sau tiến về Bột Hải thành tìm kiếm Trinh Đông tướng quân lên án. Trinh Đông tướng quân tuyệt đối sẽ đại biểu triều đình, nghiêm khắc đả kích những cái kia làm sảng làm bậy người. Vô luận đối phương là địa vị gì, cái gì quan chức, có cái gì chỗ dựa, có bối cảnh gì, đều không thể cùng luật pháp triều đình chống lại. Trinh Đông tướng quân tuyệt đối sẽ vì dân làm chủ, đả kích xúc phạm luật pháp kẻ xấu. Cảm tạ quan tướng quân. Bọn ta nhớ kỹ. Bốn phía bách tính lôi kéo cổ họng tranh nhau đáp lại. Nếu là có người lại ước hiếp bọn ta liền đi Bột Hải thành, quỳ gối Trinh Đông tướng quân trước mặt cáo trạng. Trinh Đông tướng quân sẽ mang theo tướng sĩ tới trước giết những cái kia làm sảng làm bậy ra hỏa. Không ngừng vang lên thét to, nghe vào tạm thời huyện lệnh trong tai, tựa như lôi bạo đình thai nhức góc đáy, lòng lớn run huyện lệnh cùng quan lại, không còn dám có bất luận cái gì nghĩ khác. Bọn hắn lần đầu tiên cảm nhận được dân tâm sở hướng, loại kia trước đó chưa từng có cảm giác cực kỳ kinh người. Không có người muốn được ngập trời ý dân thôn phệ. Nhìn một chút giữa đất trống bảy ngang tám dựng thẳng thi thể, cùng những cái kia chết không nhắm mắt đầu người, bản địa quan lại liền ngăn không được toàn thân phát run. Cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, Quan Vũ híp mắt nhìn về phía cứng tại chỗ huyện lệnh. Mắt phượng bên trong bắn ra một đạo lãnh mang. Hắn trầm giọng nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Quan Mỗ Hễ phát hiện có bách tính tiến đến cáo trạng, tất mang binh tinh dạ lao vùn vụt mà tới, lấy các ngươi trên cổ đầu người. Lời nói vừa dứt, Quan Vũ run lên vải bảo vật áo, mang theo quan binh quay người bước nhanh mà rời đi. Bốn phía bách tính đi theo rời khỏi, vui vẻ đưa tiễn đủ loại tiếng kêu kèm theo đội ngũ tiến lên hướng ngoài thành di chuyển. Trên đường phố, một trận xuân phong phất qua. Lạnh run huyện lệnh vẫn như cũ không cách nào quên cuối cùng một màn kia ánh mắt uy hiếp, càng không cách nào quên đạo kia nắm giữ trèo rồng đại đao dâu đẹp võ tướng. Nhanh chóng xử lý thi thể. Tạm thời huyện lệnh lập tức hạ lệnh, mặt khác, truyền bản quan chính lệnh, mở ra toàn thành đả kích kẻ xấu hành động. Hễ có gan người dám ức hiếp bách tính, lập tức dùng kín nhất luật pháp xử trí, không được sai sót. Bột Hải thành, Quan Vũ dẫn đội trở về. Cửa thành phía tây, vừa muốn vào thành hắn liền đụng phải đồng dạng trở về Trương Phi. Vân Trường ca ca, lãnh trưởng bát xà mâu Trương Phi từ đằng xa chạy như bay đến đông đông đông. Tiếng bước chân ầm ập so bóng người trước tiến đến. Quan Vũ mỉm cười nhìn lại, Dực Đức, lần này đi có thể thuận lợi, cũng thuận cũng không thuận. Đi tới gần Trương Phi cùng Quan Vũ song song vào thành. Ta muốn rời đi thời điểm, bản địa bách tính gọi là một cái không bỏ, càng có bách tính tìm ta đây tới cáo trạng, nằm trên mặt đất khóc giống, để ta cho làm chủ. Ồ, hành đầu tại trên đường phố Quan Vũ hiếu kỳ hỏi thăm, làm cái gì chủ? Không phải là có người thừa cơ ước hiếp bách tính a? Cả ca thế nào biết? Trương Phi hai cái mắt to mánh chừng, hắn nổi giận đùng đùng nói, nên chết cầu quan lại cho tàn lại cháy, lại mượn lục soát khăn vàng dương nhiệt cớ từ bách tính trên mình thì hấp, đúng là mẹ nó nên chết. Xách theo trượng bát xà mâu mánh trọc không khí, Trương Phi nói, vốn là ta không muốn quản, nhưng không chịu nổi những bách tính kia nói quá thảm, nghĩ đến ta điển trang bên trên những cái kia dân trong thôn trang, như không phải đi theo ta tìm nơi nương tựa gia chủ, lúc này sợ không phải cũng sẽ bị dạng này vơ vét. Ta đầu nóng lên, liền mang binh xông vào thành ra bắt được những cái kia cầu tạp mái. Một mâu một cái chọc hắn lạnh thấu tim. Bất quá, hắn kéo cái áo dài, vụng trộm quan sát Quan Vũ biểu tình. Thống khoái tuy sảng khoái, nhưng không biết sau khi trở về có thể hay không bị gia chủ trách phạt. Chờ một hồi gặp gia chủ phục mệnh, ca ca nhưng muốn giúp ta nói lên nói một chút. Cực kỳ ánh mắt mong chờ từ trận tròn mắt to bên trong chạy xuôi mà ra. Trương Phi lại nhìn thấy Quan Vũ lắc đầu, nào đó cũng bất lực. A, Trương Phi biểu tình sụp đổ, hai cái cánh tay kèm thêm bả vai hướng phía dưới rũ. Liên Vân Giải ca ca đều bất lực, phải làm sao mới ở đây? Sợ là lần này rắc rối đâm quá lớn, gia chủ sẽ không đem ta đuổi ra viên phủ a. Trương Phi càng nghĩ càng sợ hãi, dùng sức vò đầu hắn, nhanh đem chính mình lại đen vừa thô đầu tóc quăng ánh sáng. Quan Vũ nói, việc này nào đó cũng làm, chờ chút chúng ta chỉ cần nói rõ, hết thảy từ gia chủ định đoạt. Chương 307, thăng nhiệm sau tướng quân, Quách Gia nhắc nhở. Chương 307, thăng nhiệm sau tướng quân, Quách Gia nhắc nhở. Thì ra là thế. Trương Phi tay xoa trượng bát xà mâu, trên mặt đen nôn nóng biến mất không thấy gì nữa, thay thế thành thích thú. Cái này ta an tâm. Từ trước đến giờ ổn trọng vận trưởng ca ca đều làm ra cái kia sự tình, nói rõ những cái kia chó lại ác bá thực tế quá phận. Quan Vũ vuốt vuốt râu đẹp nói tiếp, không giết không đủ dùng bình dân giận. Đi, ta huynh đệ hai người trực tiếp đi quan tự gặp mặt gia chủ đại nhân, cùng nói rõ việc này, muốn đánh phải phạt, toàn bằng gia chủ. Bất quá, nào đó tuyệt đối không hối hận. Trương Phi nâng lên trượng bát xà mâu thô thanh nói, ta cũng đồng dạng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thần giao cách cảm giác dưới đáy lòng đồng thời hiện lên. Thu lại tâm tình, Quan Vũ Trương Phi thẳng đến quan tự mà đi. Bột Hải quan tự lại sảnh. Viên Bân tiếp đãi trở về giả hủ Quách Gia hai người. Văn Hòa, Phụng Hiếu nhanh ngồi. Viên Bân nhiệt tình chào mời. Lần này từ đó núi mặt kia theo đội ngũ đông vào, chắc hẳn có nhiều đường đi mệt nhọc. Sau đó nhanh trở về tạm thời phủ đệ nghỉ ngơi. Tại cái này chỉnh đốn một phen sau, chúng ta liền muốn hướng Thanh Châu xuất kích. Đến lúc đó viên phủ đội ngũ sau này tùy hành. Đi qua Thanh Châu từ Châu xuôi nam, đường vòng tiến về Dương Châu Lư Giang. Giả hủ Quách Gia hai người liếc nhau, từ Quách Gia trước tiên mở miệng. Tuấn phủ, có câu nói hiện tại không thể không nói. Ồ. Trở về án sau ngồi xuống Viên Bân nói. Phụng Hiếu có lời gì nói thẳng là được. Chúng ta như vậy quan hệ, không cần che lấp, càng không cần quanh co lòng vòng. Gia chủ tình huống bây giờ rất có nguy cơ. Quách Gia lời nói mới lên, liền bị đẩy cửa vào âm thanh cắt ngang. Gia chủ. Quan Vũ Trương Phi hai người đi vào đại sảnh. Quách Gia muốn nói lại thôi. Dù cho hai người này là viên phủ võ tướng, nhưng có mấy lời cũng không thể trước mọi người nói ra. Cái này là cơ mật trong cơ mật. Gia chủ. Quan Vũ đi mời ra làm chứng phía trước, cung kính sau khi hành lễ nói. Mời gia chủ trách phạt. Ta cũng đồng dạng. Trương Phi theo sát phía sau. Hai người không mình hành lễ, mặt mũi tràn đầy áy náy. Phát sinh chuyện gì? Viên Bân hỏi thăm. Không chờ Quan Vũ mở miệng, Trương Phi vượt lên trước kể ra. Một năm một mười đem chính mình làm ra sự tình toàn bộ kể ra. Giả hủ Quách Gia hai người nghe xong đều có khác biệt ý nghĩ. Hai người liếc nhau, đem hai bên biểu tình để ở trong mắt. Chuyện thế này nói tiểu tiện nhỏ, nhưng nếu như bị người hữu tâm lợi dụng, cũng có thể chế tạo ra một kiện đại sự. Kết hợp phía trước hai người thương nghị Viên Bân tình cảnh hiện tại, bọn hắn cảm thấy là tệ mà không sắc. Các ngươi hai người có tội gì? Viên Bân đứng dậy, vòng qua bàn đi đến trước người hai người. Thò tay đỡ dậy vẫn như cũ không người bảo trì hành lễ động tác hai người. Hắn nhìn thẳng Quan Vũ Trương Phi hai người nhìn tới ánh mắt, nói thẳng: "Nếu như là ta gặp được tình huống như vậy, cũng sẽ mang binh xông vào thành đi. Căn cứ vào nhân chứng vật chứng bắt người, tuyệt đối sẽ không cho những cái kia ức hiếp bách tính ác bá ô lại lưu lại tiếp tục làm điều phi pháp cơ hội. Hai người các ngươi làm không có bất kỳ sai lầm." Kiên định nói để Quan Vũ Trương Phi hai người cực kỳ thích thú. Thật không thể tin được Trương Phi thô thanh hỏi vật lại bị một bên Quan Vũ gian dạy. Gia chủ từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại có bất luận cái gì nói ngoa? Đúng đúng đúng. Trương Phi liên tục gật đầu, một quyền nện ở trên đầu mình. Là ta đường đột. Gia chủ sao có thể kể ra lời nói dối? Ta tự phạt. Nói xong dùng quyền đầu bữa, bên cạnh Truy vừa dùng mắt to vụng trộm quan sát Viên Bân biểu tình. Dự đức nếu là thật sự muốn tự phạt, vậy liền dùng hết khí lực gõ. Viên Bân cười nói, như vậy nhẹ chân nhẹ tay, thế nhưng buổi trưa không có ăn no. Hắc hắc. Trương Phi xoa tay to cười nói, cái gì đều chạy không khỏi gia chủ hỏa nhãn kim tinh. Ta chính là như vậy nói một chút. Nếu là thật sự dùng sức nện xuống dưới, đem ta cái này đầu to nện ốc, sau đó còn thế nào đi theo gia chủ thảo tặc căn dân? Hắn vô mạnh đầu nói, tuy là ta đầu này không quá thông minh, nhưng có một cái dù sao cũng hơn không một cái mạnh. Lời của hắn để Viên Bân ý cười càng đậm. Giả hủ Quách Gia hai người lần nữa đối diện, lẫn nhau biết ý hai người khẽ gật đầu. Từ giả hủ đứng dậy, vừa muốn mở miệng, nhưng lại bị đại sảnh bên ngoài vang lên âm thanh cắt ngang. Thánh chỉ đến. Lanh lảnh âm thanh vang lên, để trong hành lang mấy người thu lại biểu tình, nghiêm sắc mặt. Viên Bân dẫn đầu ra nên đón. Trẻ tuổi thái giám hai tay nâng lên thánh chỉ tiến vào đại sảnh, cẩn thận từng ly từng tí mở ra quyển trục tuyên bố. Trinh Đông tướng quân Viên Bân thảo tặc có công, thăng nhiệm sau tướng quân. Tạm thay Ký Châu sự vụ, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất an ổn Ký Châu. Theo sau ngay tại chỗ tập kết cũng tốt xấu chọn Ký Châu tướng sĩ. Xôi Nam chinh phạt tiêu diệt những châu khác quận khăn vàng phản tặc. Trẻ tuổi thái giám một phen tuyên đọc, theo sau đóng lại thánh chỉ cung kính chuyển tới. Mặt mang nụ cười thái giám nhích lại gần nói nhỏ. Trương Thường Thị để tiểu nhân cho sau tướng quân chào hỏi. Lạc Dương mặt kia có người vào sàn luôn, kể ra sau tướng quân lấy quyền nhu tư, ước hiếp Trung Sơn thị tộc. Một bên kể ra, thái giám vụng trộm quan sát Viên Bân biểu tình, lại không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Hắn tiếp tục nói, sau tướng quân yên tâm, những cái này đều bị Trương Thường Thị ngăn về. Thường Thị nói, có hắn tại, ngài liền yên tâm tại ngoài ra còn binh chinh chiến, tuyệt sẽ không để tướng quân bị tiểu nhân như hại. Viên Bân gật đầu đồng dạng dùng thấp giọng trả lời. Làm phiên thái giám nhắn lời về cho Trương Thường Thị. Tại hạ cảm tạ Trương Thường Thị phối hợp. Chờ bản tướng trở về Lạc Dương thời điểm, tất hết sức ủng hộ Trương Thường Thị. Đến lúc đó một trong một ngoài, một văn một võ. Lời của hắn im bặt mà dừng. Trẻ tuổi thái giám vội vã trả lời, sau tướng quân yên tâm. Tiểu nhân tất nhiên một chữ không kém đưa đến. Lời này ngoại trừ tướng quân Thường Thị hai người, tiểu nhân tuyệt sẽ không nói tại người thứ ba. Sáng có tiết lộ, ác gặp thiên phạt. Viên Bân chụp đối phương bả vai, mỉm cười nói, thái giám chớ có khẩn trương như vậy. Văn Hòa tiên sinh. Hắn quay đầu phân phó nói, Ngươi đưa thái giám tiến đến chân nghĩa mặt kia, mệnh nó thật tốt chiêu đãi, chớ có lãnh đạo. Mặt khác, đường đi xa xôi, mệnh chân nghĩa cho thái giám chuẩn bị đầy đủ lộ phí.
Ừm.
Giả Hủ đến âm thanh lĩnh mệnh, đi tới gần chìa tay ra, thái giám, mời. Tới Tử Viên Vân dốc lòng đối đãi, để trẻ tuổi thái giám vô cùng xúc động. Cáo tử, cầu chúc sau tướng quân liên chiến liên thắng. Trẻ tuổi thái giám tại Giả Hủ dẫn dắt tới rời khỏi đại sảnh, Trương Phi tại một bên nhíu môi. Không còn thế đồ chơi, nói chuyện cùng mẹ ngươi nhóm dường như, còn không bằng bọn ta trang phía trước tiến heo kêu ra môn. Vân Trường Dực Đức, Quách Gia không kịp chờ đợi đứng dậy, ta cùng sau tướng quân có chuyện cơ mật thương nghị, các ngươi nhìn. Quan Vũ một cái kéo qua Trương Phi, chúng ta liền rời đi. Sau khi hành lễ hắn lôi kéo Trương Phi liền đi về phía cửa chính. Két két. Kèm theo cửa chính tại bên ngoài đóng lại, Quách Gia lập tức đi tới gần. Tuấn phủ, ngươi thăng thiên tốc độ quá nhanh. Việc này cũng không phải là chuyện tốt. Hắn đầy mặt lo lắng nói. Vừa mới thái giám lời nói ngươi cũng nghe đến. Ngươi tại Ký Châu liên chiến liên thắng, triều đình mặt kia liền có người ngồi không yên. Bắt đầu chế tạo sàng nôn. Nếu là ngươi lại như vậy liên thắng xuống dưới, còn không biết rõ sẽ nhảy ra như thế nào vu khống. Ngươi phải nghĩ lại sau đó làm a. Chương 308. Phế sử lập mục tiên phía dưới lại thế, Giả Hủ Quách Gia rung động. Chương 308. Phế sử lập mục tiên phía dưới lại thế, Giả Hủ Quách Gia rung động. Két két. Cửa phòng mở ra, Viên Bân nhìn lại, chính là Giả Hủ đội vàng trở về. Lao thành đối phương đi tới gần dừng bước lại. Nhìn về phía trong tầm mắt của Quách Gia mang theo hỏi thăm. Phát hiện Viên Bân không hề bị lay động, Quách Gia mở miệng lần nữa thuyết phục. Tuấn phủ, ngươi hiện tại mặc dù ngay cả chiến liên thắng, triều đình mặt kia có thái giám giúp ngươi nói chuyện. Chỉ khi nào chiến sự bất lợi, đủ loại thanh âm phản đối liền sẽ bạo khởi. Có quá nhiều người không quen nhìn ngươi nhanh chóng tăng lên, cũng có quá nhiều người không muốn để cho ngươi lên trước, đó là từ bọn hắn trong miệng đoạt thức ăn. Bởi vì cái gọi là cướp người quan chức gác tại giết người cha mẹ. Mặt khác tầng một, Quách Gia tiếp tục phân tích. Dùng ngươi hiện tại công tích đã đầy đủ lớn, nếu như toàn bộ tiêu diệt khăn vàng, thiên hạ bách tính biết do ngươi tên, chẳng phải sẽ công cao xây chủ? Tuấn phủ học rộng tài cao, từ trước đến giờ không phải không biết cái này điện cố, sẽ không hiểu trong đó lợi và hại a. Một phen kể ra, Quách Gia càng thêm lo lắng. Hắn phát hiện Viên Bân biểu tình căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí khỏe miệng đã mang theo đạo kia nhàn nhạt mỉm cười, cực kỳ chấn định tự nhiên. Nhìn một cái căn bản không có nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, Quách Gia gấp đến xoay quanh. Văn Hòa tiên sinh, ngài ngược lại nói chuyện a. Đi đến bên cạnh Giả Hủ dùng sức kéo quăng đối phương ống tay áo, Quách Gia cũng lại kìm nén không được đáy lòng sao động. Nhưng mà túm lại quăng, lại phát hiện lao thành Giả Hủ mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, căn bản không có bất luận cái gì nói chuyện ý tứ. Cái này khiến hắn càng thêm nôn nóng. Văn Hòa trước, mở miệng lần nữa hắn, lại bị Viên Bân lời nói cắt ngang. Phùng Hiếu không cần lại gọi. Viên Bân mỉm cười nói, Văn Hòa tiên sinh tại hồi tưởng một ít lịch sử tiên hiền, vô luận ngươi thế nào gọi, hắn cũng sẽ không nói chuyện. Quách Gia một mặt nghi hoặc, Giả Hủ đáy mắt hiện lên một vòng kinh diễm. Quách Gia trái xem phải xem, phát hiện Giả Hủ Viên Bân hai người tựa như xuất hiện một loại ăn ý rất có cùng chung chí hướng cảm giác. Thu lại nôn nóng tâm tình, hắn thở sâu, phát động tài trí của mình từ đầu tỉ mỉ sắp xếp. Từ Giả Hủ cùng Viên Bân nói chuyện hành động bên trong, hắn từng bước nhìn trộm đến ảo diệu trong đó. Viên Bân cũng không nóng lòng mở miệng, hắn đem trẻ tuổi Quách Gia biến hóa để ở trong mắt đợi đến đối phương biểu tình ổn định lại sau, mới lên tiếng. Từ trước đến giờ ta trong lòng ba người đều trước bây giờ tình huống nghĩ đến người khác, không dường như viết trong tay bên trong, theo sau cùng nhau bày ra. Tốt. Quách Gia trước tiên phản ứng, không kịp chờ đợi quay người hướng đi bàn. Viên Bân Giả Hủ hai người đi theo tiến đến. Ba người mỗi người cầm bút viết trong lòng bàn tay. Quách Gia trước tiên bàn tay hướng bên trên rỗi tay ra, Giả Hủ theo sau bắt kịp. Viên Bân cuối cùng bù đắp. Ba người nhìn nhau, theo sau rất có ăn ý cùng bày ra. Quả là thế. Nhìn thấy ba người trong lòng bàn tay tuy có khác biệt tính danh, Quách Gia lại hưng phấn hô to. Lý Mục, Bạch Khởi, Hàn Tín. Khác biệt nhân vật lịch sử, giống nhau đỉnh tiêm tài năng quân sự. Khác biệt thời kỳ lịch sử, đồng dạng công cao xây chủ gặp phải nghi kỵ. Cuối cùng kết quả không cần nói cũng biết, ba người đều chết, kết quả khốc liệt. Quách Gia kích động nói, đã Tuấn phủ đã nhìn trộm đến trong đó vấn đề, vì sao đối tại hạ thuyết phục làm như không thấy? Hắn cực kỳ nghi hoặc. Lao thành Giả Hủ lại vẫn như cũ an ổn, gia chủ đã biết, lại không hề bị lay động. Từ trước đến giờ tất có phá cục ý định. Hơn nữa, hắn kéo cái âm dài, tại Quách Gia nhìn tới ánh mắt nghi ngờ bên trong nói lần nữa, trong đó rất có thể có chúng ta cũng không biết tình huống. Viên Bân đi đến đại sảnh cửa chính phía trước, thò tay lời ra. Ngày xuân ánh nắng chiếu vào, Giả Hủ Quách Gia hai người đi theo đi đến. Ba người đứng ở cửa ra vào hướng bầu trời ngửa mặt trông lên. Màu xanh thẳm trời để cho lòng người rộng rãi. Viên Bân đứng chắp tay, mở miệng nói nhỏ. Bệ hạ tuy là tuổi tác không lão, nhưng trầm mê tự sắc, tình trạng cơ thể cực kịch hạ xuống. Nếu như, lời của hắn im bặt mà dừng. Tại trận hai người đều là rất có trí tuệ người, tự nhiên có khả năng minh bạch hắn lược bất chính là lời gì nói. Giả Hủ híp mắt, Quách Gia nhíu mày đột nhiên băng hà tình huống tại hai người đáy lòng hiện lên. Ngắn ngủi suy tư sau hai người hai mắt trợn trừng, không tự chủ quay đầu nhìn về phía đối phương. Phát hiện hai bên biểu tình cùng tâm tình của mình cực kỳ nhất trí. Hoàng tử tuổi nhỏ, ngoại thích thái giám cường thế. Hiện tại lại nhiều Viên Bân cái này phi tốc tăng lên từ đệ thế gia. Nếu như thật có một ngày như vậy, sợ là Lạc Dương bên trong tình huống tuyệt đối sẽ loạn đến không thể lại loạn. Tam phương thế lực giáp trụ, không biết ai khống chế triều đình. Hai người tâm tình kích động, bị Viên Bân ngắn ngủi lời nói câu lên suy nghĩ, tại trong đầu không ngừng kích thích một trận lại một trận câu tứ. Bọn hắn tất nhiên không muốn ngoại thích cùng thái giám khống chế triều đình. Lý tưởng nhất kết quả, liền là Viên Bân dẫn dắt thế gia chiếm cứ triều đình cao vị. Dùng Viên Bân đối xử tử tế bách tính thái độ, tuyệt đối có thể để Tráng Hán lại mở một lần tình thế. Viên Bân quan sát hai người biểu tình biến hóa, hắn nói lần nữa, có lẽ các ngươi đã dưới đáy lòng suy tư đủ loại biến hóa. nhưng tình huống lần này lại nhiều khác biệt lớn.
Ồ,
Quách Gia lên trước một bước, nghi hoặc hỏi thăm, có khác biệt gì? Đơn giản tam phương chiến đấu, lại có thể nào xuất hiện biến hóa khác? Giả Hủ túi đầu suy nghĩ sâu xa, im lặng không nói, ánh mắt xéo qua phát hiện Viên Bân nhìn tới, hắn ngẩng đầu chậm chậm nói ra chính mình vừa mới nghĩ tới kiến giải. Chẳng lẽ là phế sử lập ngôi? Quách Gia ánh mắt chớp động, cái này, tuy là Châu Mục khống chế địa phương các hạng đại quyền, nhưng vẫn như cũng bị triều đình khống chế. Hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn gợn sóng a. Nói xong lời cuối cùng, chính hắn đều có chút không kiên định. Viên Bân quay người, lần nữa ngửa đầu nhìn về phía đại sảnh bên ngoài bầu trời, quân quyền, quyền kinh tế, chính quyền. Cái này ba quyền hợp nhất, thật ra hoang loạn. Lời nói vừa ra, Quách Gia Giả Hủ trong lòng hai người lại chấn. Thật lâu, từ hỗn loạn trong suy nghĩ rút ra Quách Gia thở dài. Như vậy ba quyền tập trung vào một thân một người, cực kỳ khó để người không ra càng nhiều ý nghĩ. Giả Hủ thêm vào nói, triều đình hễ có chỗ ba động, Châu Mục liền là ảnh hưởng thời cuộc mấu chốt lực lượng. Hơn nữa, có người nếu là sinh lòng phân cương liệt thổ chi tâm, dùng địa lợi ngăn chặn cách ly, liền có thể tự thành một nước. Thì Tráng Hán chỉ còn trên danh nghĩa. Chờ một chút. Hắn đột nhiên ánh mắt bạo phát, mắt trừng tựa như giống như trường phi, toàn thân run rẩy nói. Tại hạ phía trước nghe, hướng bệ hạ góp lời phế sử lập nuôi người, chính là nguyên bản Đu Châu thứ sử Lưu Yên. Mà hắn, tại góp lời sau khi thành công trở thành cái thứ nhất Châu Mục, ích Châu Mục, cái này, Quách Gia một điểm liền rõ ràng. Trẻ tuổi nóng tính hắn dậm chân nói, người này rất có ác ý. Ích Châu địa phương dễ thủ khó công, nếu như ngăn chặn mấy cái cửa ải, cự tuyệt hùng quan mà thủ, thì một người giữ ải vạn người không thể qua đây. Lòng dạ đang chém, khi đến toàn thân lớn run Quách Gia lỗ mũi manh mở, ngoài chiều không ngừng dâng lên hơi nóng đối với phân cương liệt thổ loại chuyện này, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lưu Yên động tác có lẽ có khả năng che giấu người khác, nhưng căn bản là không có cách đào thoát bọn hắn loại này chính thức có được trí tuệ người. Gia chủ, Giả Hủ mở miệng nói, không biết tại như vậy thời cuộc bên trong, ngài lựa chọn ra sao? Từ trên bầu trời thu về ánh mắt, Viên Bân quay người nhìn về phía trong hành lang hai cái tuổi tác không đồng nhất trí giả. Thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Lần này phế sử lập đuôi, tất dẫn đại loạn. Chương 309. Hoành cư bốn câu, đây mới thật sự là mị ma. Chương 309. Hoành cư bốn câu, đây mới thật sự là mị ma. Tại Giả Hủ cùng Quách Gia hai người nhìn kỹ, Viên Bân chậm chậm nói, hiện nay bệ hạ thân thể ốm bệnh, hai cái hoàng tử vô luận là ai, tuổi tác toàn bộ còn thấp, lại không có tác dụng lớn. Đi qua khăn vàng chiến loạn sau, các nơi khống chế quân lực người nổi lên một phía, lại ra chỉ phế sử lập đuôi, làm cho các hạng quyền lợi tập trung. Lạc Dương sinh loạn tất dẫn đến các nơi nổi lên tư tâm. Đến lúc đó nhiều châu mục quận trưởng lẫn nhau khư phục, triều đình lại vô lực còn hạt. Lẫn nhau chinh chiến đấu đá, đã thành ngã ngũ. Quách Gia toàn thân lớn run, xoa xoa tay hắn vội vàng nói, đã tuấn phủ đã biết tình này, chẳng lẽ liền không thể nghĩ biện pháp ngăn cản ư? Giả Hủ lại lắc đầu, phòng trường không phải gia chủ không muốn ngăn cản, mà là thiên hạ người khác chi tâm cố ý trợ giúp. Tình huống như vậy gia chủ có thể nhìn rõ ràng, chẳng lẽ trong triều đình những vương công quý tộc kia cùng văn võ bá quan, liền không người nhìn rõ ràng ư? Đối với trên triều đường tranh đấu, những cái kia quen việc dễ làm cao quan, càng có chính mình đặc biệt lý giải. Mà Lưu Yên, chỉ bất quá đem hết thảy bày ở ngoài sáng, tìm cho mình tìm đường lui. Viên Bân gật đầu, đúng vậy a. Thiên hạ trí giả biết bao nhiêu? Như vậy tình huống văn võ bá quan sao có thể không có người phát giác? Từ trước đến giờ cũng đều là muốn từ bên trong tranh thủ càng nhiều lợi ích. Tuyệt đại đa số, nguy cơ đối với người thường tới nói mới là nguy cơ. Đối với trưởng không quyền lực người tới nói, cũng là nguy hiểm bên trong có cơ hội. Đó là bọn họ tăng lên con đường, càng là tên vào sử sách cơ hội. Trẻ tuổi Quách Gia lắc đầu liên tục. Hắn cực kỳ khó tiếp nhận tình huống như vậy. Từ nhỏ khổ độc hắn, nỗi lòng vẫn là báo ân Tráng Hán. Viên Bân cùng Giả Hủ kể ra mà ra triều đình tư tâm, thậm chí trọn vẹn không quan tâm Tráng Hán xã tắc tư tâm, để hắn vô cùng trái tim băng giá. Hắn lần đầu tiên xuất hiện nguyên lai những vương công quý tộc kia văn võ quan viên cũng không phải là toàn bộ tâm hướng Tráng Hán, mà là hết thể hướng về lợi ích quan sát, thậm chí ra sức xung phong. Trẻ tuổi Quách Gia nhận thức chịu đến cực lớn trùng kích. Phản phất trong nháy mắt, hắn đạt được so ngày trước hồi lâu còn cao hơn nữa trưởng thành. Toàn bộ người khí chất thậm chí phát sinh biến hóa. Nguyên bản phóng đãng bất kỳ biểu tình, từ trên mặt hắn từng bước tối lui, cũng không tiếp tục là bộ kia bất cần đời dáng dấp, ngược lại biến đến có chút cứng nhắc. Trong chốc lát, thiếu niên không tại, đã thành thanh niên. Viên Bân đem Quách Gia biến hóa toàn bộ để ở trong mắt, thu lại tâm tình sau hắn tiếp tục nói, đã những người kia muốn loạn, muốn tại loạn bên trong đạt được càng lãi nặng hơn tăng thêm, vậy chúng ta liền thuận theo không cách nào nghịch chuyển đại thế, thuận thế mà làm, đem Tráng Hán xoay chuyển, biến thành mặt khác một phen dáng dấp, xây dựng một cái trước đó chưa từng có, thế nhân căn bản không có thấy qua mới Tráng Hán, mang theo dân tộc Hán xuôi theo bậc thang đi ngược lên trên, xông lên một cái độ cao mới. Ta Tráng Hán không đáp chỉ dừng lại ở Trung Nguyên, muốn hướng lấy càng rộng lớn hơn bốn phía khai thác. Rộng lớn âm thanh tại trong hành lang vang vọng ra, Giả Hủ cùng Quách Gia hai người lẫn nhau, hai bên vẻ mặt chấn động, tại trong tầm mắt của hai người chiếu. Không chờ hai người nói chuyện, Viên Bân vang dội lời nói âm thanh xuất hiện lần nữa. Ta Viên Tuấn phủ đời này tuyệt ý, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học ba, vì vạn thế khai thái bình bốn. Giả Hủ Quách Gia hai người ngay tại chỗ đứng thẳng bất động. Bốn câu đơn giản nhưng tràn ngập lý tưởng lời nói, như là từng trận kinh lôi một loại, trực kích hai người đáy lòng. Liên hợp trên dưới văn tạo dựng lên rộng lớn khí tức, tại hai người trái tim rời sông lấp biển, kéo dài không ngừng. Hai người cảm giác chính mình tựa như thân ở lôi bạo bên trong, bị oanh một lượt lại một lượt. Vô luận lớn tuổi Giả Hủ vẫn là thanh niên Quách Gia, ai không từng có qua cao thượng ước vọng. Nhưng hai người lại cảm giác, chính mình loại kia ước vọng đặt ở cái này bốn câu lời nói phía trước, quá bình thường căn bản là không có cách cùng đánh đồng. Thật lâu, Quách Gia mới từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Hắn mở miệng lưu díu, âm thanh cũng đã biến đến khàn khàn. Đến cùng Tuấn Phủ đọc qua dạng gì sách, kiến thức qua dạng gì tiên hiển, mới có khả năng đúc thành như vậy ước vọng. Hắn lắc đầu liên tục, muốn từ phía trước chính mình tự cao tự đại, nhưng tới trước bên cạnh Viên Vân phía sau lại bị Luân Phiên đả kích. Hắn vốn là cho là sẽ không tiếp tục bị tầng thứ cao hơn đả kích, nhưng chưa từng nghĩ Viên Vân giờ phút này cho hắn một kích chí mạng. Bốn câu lời nói vẫn tại trong đáy lòng của hắn chấn động, làm cho tâm tình của hắn căn bản là không có cách an ổn. Vì sinh dân lập mệnh, lớn tuổi giả hủ có một phen đặc biệt cảm ngộ đi đến đại sảnh cửa ra vào, hướng xanh thẳm bầu trời nhìn tới. Muốn ta ngày trước chỉ cầu bản gia người an ổn, nhưng bây giờ tưởng tượng, nếu như thế đạo bất ổn, bản gia có thể nào an toàn? Khăn vàng một chỗ, vô số dân chúng cửa nát nhà tan trôi dạt khắp nơi, không biết rõ bao nhiêu nam nữ già trẻ chết bởi trong chiến loạn. Dù cho ngày trước triều đình có lại thêm không phải, có lại thêm tham quan ô lại làm hại tứ phương, nhưng dạng này trật tự cũng tốt hơn không có trật tự. Mà nếu như quay đầu lại hắn nhìn về phía Viên Bân, gia chủ thật có thể tạo dựng đến một cái mới trắng hán, làm cho thiên hạ lại không tham quan ô lại. Đối với phổ thông bách tính mà nói, cái kia phải là dạng gì thịnh thế? Người đã trung niên hắn gặp quá nhiều triều đình cùng quan trường che giấu chuyện xấu. Nếu như cựu hán sụp đổ, thiên hạ đại loạn, trừ hầu hôn chiến, hắn thả rằng cựu hán không muốn trở về. Nếu như một cái mới hán có khả năng dẫn dắt thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp, cái kia mới hán đại cựu hán có cái gì không được? Nghĩ thông hắn không còn câu nệ tại trung thành triều đình xa tắc, mà là đi theo Viên Bân dẫn dắt, đem chính mình trung thành dâng hiến cho chân chính hán, dân tộc hán. Hắn muốn vì dân tộc hán mở vạn thế thái bình. Người không cách nào tưởng tượng chưa từng thấy qua sự vật. Viên Bân tại hai người nhìn kỹ tiếp tục nói, tại chúng ta không cách nào đến thời đại, tất cả người không còn phân chia cao thấp bất luận thế nào. Tất cả mọi người có thể ăn no mặc ấm, có đông ấm hè mát phòng ốc có thể ở. Tất cả mọi người có thể tiến vào tư thục bên trong học tập đủ loại văn hóa kiến thức. Tất cả mọi người là học tránh, đều nhưng hiểu biết chữ nghĩa. Tất cả mọi người nhưng an cư lạc nghiệp, không còn bị bất luận cái gì chiến loạn. Thiên hạ không có nạn đói, dù cho có thiên tai, cũng sẽ bị tới từ bát phương trợ giúp vớt lên. Nửa đêm địa chấn, sáng sớm đã ăn nóng hổi cơm canh. Thiên hạ lại không ôn dịch, tốt lành y liệu làm cho bách tính coi cho bệnh, ăn đến thuốc. Dù cho có kẻ xấu hoắc loạn, cho nên thả bệnh dịch, cũng sẽ bởi vì dân tộc đoàn kết mọi người đồng tâm hiệp lực mà không xuất đầu lộ diện. Thiên hạ bách tính ngưng kết tại một chỗ, lần nữa đúc thành hoa hạ, khai sáng trong thiên địa thứ nhất văn minh, sáng tạo chân chính vạn thế thái bình. Chậm chậm kể ra lời nói, lại vẫn như cũ như là sấm rền cuộn cuộn, chấn động giả hủ cùng cảm quan của quốc gia. Mắt hai người không nháy một cái, chăm chú vào Viên Bân trên mình, như là thạch điêu im lặng không động bị ma dòng tại trong hệ thống điên cuồng lấp lóe quang mang từ kim. Viên Bân nhìn về phía hai người, trịnh trọng hỏi thăm: Văn Hòa, Phùng Hiếu, hai người các ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng cố gắng tạo dựng dạng kia thịnh thế ư? Giả hủ quét ra như bên trong thần thuật, đây là bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản mời. Đây là tâm phụ chí khí người trung cực cước vọng. Chương 310, mị ma dòng lại đột phá, thu hoạch quét ra hiệu trung. Chương 310, mị ma dòng lại đột phá, thu hoạch quét ra hiệu trung. Giả hủ quét ra hai người liếc nhau đồng dạng tràn ngập hy vọng cùng kiên định biểu tình, tại trong mắt hai người biểu lộ không thể nghi ngờ. Chúng ta nguyện ý. Quay đầu lại hai người cùng hành lễ. Vang dội lời nói âm thanh tại trong hành lang vang vọng ra. Hai người tựa như thương lượng qua một loại, cùng đọc lên cái kia bốn câu lời nói. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thanh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình ba. Hai đạo âm sắc thanh âm bất đồng hội tụ vào một chỗ, đem hành cử bốn câu đầy đủ diễn dịch. Tâm tình kích động bao hàm tại trong câu nói, làm cho hai người bộc lộ đáy lòng kiên cố nhất ước vọng tăng lên. Giả hủ quét ra hai người ước vọng bị ma dòng đột phá từ tử kim thăng làm huyền phẩm dòng thu hoạch huyền phẩm hiệu quả, nhưng mở ra cùng trung trí hướng người tầng thứ cao hơn tư tưởng cảnh giới khiến cho vì đó trả giá hết thảy, phấn đấu trung thành sinh. Viên Bân xem trong hệ thống bắn ra tin tức, tăng lên phía sau mị ma dòng đạt tới một cái khác tầng cấp để hắn liên tưởng đến hơn 1000 năm sau đó, tại cái kia không ổn định thời đại. Một cái vĩ nhân đứng ra, viết xuống nông dân vận động khảo sát báo cáo, mang theo thời đại kia nhân dân cố gắng tranh đấu. Vị cao ốc đem nghiêng, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại đó mới là tầng thứ cao hơn mị ma. Mang theo một đời người thậm chí hai đời người, làm hoa hạ lại nổi lên mục tiêu mà cố gắng đó là tất cả người làm tiếp xúc động, vì đó ném đầu vẩy nhiệt huyết chân chính mị hoặc. Bạch. Quét ra tay vẩy trường bào và áo, quỳ một gối xuống bái tại. Hành lễ cất cao giọng nói, kể từ hôm nay ta quét ra quét phụng hiếu bái nhập viên môn, từ nay về sau đi theo Viên Tuấn phủ, lo lắng hết lòng không chối từ, làm hán dân vạn thế thái bình mà phấn đấu cả đời. Ngẩng đầu hắn ngước nhìn đứng yên Viên Bân, ánh mắt nóng bỏng trung gian kiếm lời chứa quyết ý cùng trung thành. Phụng Hiếu mau mau mời lên. Viên Bân phủ phục đi vị, hôm nay có thể thu được Phụng Hiếu quả thật nào đó may mắn vận, từ nay về sau chúng ta đều là cái kia ước vọng mà phấn đấu, dù chết không tiếc. Giả hủ quét ra hai người ánh mắt chớp động, xúc động tâm tình lộ rõ trên mặt. Giả hủ quét ra hai người mở ra dòng mới làm hán phấn đấu tự kim hiệu quả, làm hán dân chủ tính hành sự lúc thể năng nội chính tới mưu lược tăng lên 50%. Hai người mới sinh ra dòng hiệu quả, để Viên Bân vì đó xúc động. Vốn là năng lực cao siêu hai người, nội chính cùng mưu đồ năng lực lại để thăng 50%, sẽ đạt tới như thế nào khủng bố tình huống. Sợ là thiên hạ tất cả chủ tính đều tại hai người bảy mưu nghĩ kế bên trong. Có hai người phụ tá, chủ tính phương diện tuyệt đối cách xa dẫn trước thế lực khác. Quách Gia mở ra dòng mới Viên Môn trung thành. Hệ thống lần nữa bắn ra tin tức, để Viên Bân cảm nhận được Quách Gia trung thành. Ba người cùng nhìn nhau, một loại trước đó chưa từng có ăn ý tự nhiên sinh ra. Bọn hắn giờ phút này đã siêu việt gia chủ cùng thuộc hạ phạm chủ, hướng về tầng thứ cao hơn xuất phát, cùng chí hướng, giống nhau nhận thức để bọn hắn sinh lòng mới nhận biết. Gia chủ, từ trước đến giờ trầm mặc ít nói, giả hủ thay đổi phía trước ít lời trạng thái, hắn chủ động mở miệng hỏi thăm. Đã nhìn trộm thiên hạ đại thế phát triển, sau này làm như thế nào tiến hành? Quách Gia ánh mắt chớp động, hắn muốn nghe một chút Viên Bân chủ tính, nhanh chóng an ổn Kỳ Châu. Viên Bân trả lời, lần này các nơi quan viên mượn lục soát khăn vàng dư nghiệt danh tiếng, thực ra vơ vét các nơi bách tính. Hiện ta sau tướng quân tạm quản Kỳ Châu, liền lập tức mở rộng toàn bộ châu làm gió vận động, phái quân đội tiến về các nơi, chân thành những tham quan kia ô lại, dẹp an Kỳ Châu bách tính, lại thu dân tâm. Quách Gia dùng sức gật đầu nói, như vậy rất tốt, không chỉ có thể an dân, hơn nữa còn có thể để Kỳ Châu bách tính biết được gia chủ như thế nào đối đãi bách tính. Sau này hễ thiên hạ có biến, Kỳ Châu bách tính tất nhiên nhớ tới gia chủ hôm nay làm, thì thiên hạ đại thế chắc chắn sẽ hướng về gia chủ thuận theo. Giả Hủ nghiêm mặt nói, chính xác như vậy. Gia chủ hết thảy chủ tính đều từ Hán dân xuất phát, thực tế quá khó được. Nào đó càng ngày càng cảm nhận được, chỉ có dân tộc Hán mới thật sự là Hán. Những cái được gọi là vương công đại thần văn võ bá quan, càng nhiều thời điểm cũng là tráng Hán chân chính sâu mọt. Nếu như không có bọn hắn ăn hối lộ trái luật, không có bọn hắn vây cánh bốn phía ước hiếp bách tính, vơ vét mồ hôi nước mắt người dân, ta tráng Hán dân tộc lại sẽ tăng lên đến như thế nào cấp độ? Những người kia không muốn phát triển, chỉ sẽ đối nội cấp đoạn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua khai cương thác thổ. Chính như gia chủ nói, thiên địa bên ngoài cực kỳ rộng lớn, ta Hán dân vì sao khuất tại một góc? Đoàn kết thiên hạ bách tính, hướng ra phía ngoài khai thác mới là chân chính tráng Hán. Liên tục lời nói đem Giả Hủ tâm cảnh lần nữa biểu đạt. Quách Gia tại một bên nghe xong quyền nắm chặt, hắn còn trẻ hận không thể cũng cưỡi lên chiến mã, huy động vũ khí, hướng về tráng Hán xung quanh Man Di xung phong. Khai cương thác thổ tuyệt đối là Hán dân hy vọng. Viên Bân cùng hai người thương nghị Ký Châu làm rõ vận động cụ thể hạng mục công việc. Tới từ Viên Bân các hạng kể ra, để Giả Hủ cùng Quách Gia hai người lần nữa mở rộng tầm mắt. Giả Hủ càng là cảm thán liên tục, muốn ta học nhiều trở, nhưng lại chưa bao giờ trong sách nhìn thấy qua những biện pháp này. Càng không có người từ bách tính phương diện xuất phát chấp hành chuyện như vậy. Gia chủ tất nhiên khai thác một cái thời đại mới. Quách Gia phụ họa, đúng vậy a. Như vậy làm rõ vận động chưa từng nghe thấy. Có lẽ không phải có nhiều khó khăn, mà là những tham quan kia ô lại khống chế quyền lợi. Căn bản là không muốn làm chuyện như vậy. Hắn hít mắt, ánh mắt lóe ra một đạo lanh mang. Quan lại tương hộ từ Ký Châu bắt đầu sụp đổ. Quan tự đại sảnh. Viên Bân Triệu gấp phủ đem hội nghị Ký Châu làm rõ vận động tuyên bố sau, trong hành lang các võ tướng ngay ngắn mặt lộ xúc động. Quá tốt. Văn Sú cái thứ nhất nhảy ra, nâng cao cánh tay cất cao giọng nói. Nào đó cái thứ nhất phản ứng. Nếu là ngày trước cũng có người dẫn dắt làm ra dạng này làm rõ vận động, có phải hay không Ký Châu bách tính đã sớm sẽ không bị tham quan ô lại ức hiếp? Hễ gia chủ ra lệnh một tiếng, nào đó cái thứ nhất mang binh phóng tới cái khác quận huyện, cho những cái kia nên chết, mượn cơ hội vơ vét bách tính quan viên tất cả đều bắt tới, lần lượt từng cái chặt đầu. Cùng là Ký Châu người Nha Lương, Trương Hợp, Triệu Vân cùng Trương Yến đồng dạng xúc động khó nhịn. Không có bất kỳ người nào so với bọn hắn những Ký Châu này thống lĩnh, càng hy vọng Ký Châu biến đến càng tốt hơn đồng dạng xuất thân phổ thông bọn hắn, nhưng quá hy vọng có người làm Ký Châu phổ thông bách tính làm chủ. Gia chủ tuyên bố làm rõ vận động, nháy mắt thu được mấy người tuyệt đối ủng hộ. Bản tướng tuyên bố. Viên Bân vang dội lời nói âm thanh tại trong hành lang vang lên. Tất cả võ tướng lập tức trang nghiêm đứng thẳng. Ký Châu làm rõ vận động mở ra. Làm lúc nửa tháng, mỗi võ tướng dựa theo Giả Hủ, Quách Gia hai vị quân sư an bài, phân biệt mang binh tiến về Ký Châu các nơi quận huyện. Dựa theo hai vị quân sư cụ thể an bài chấp hành, dốc hết toàn lực quét sạch Ký Châu quan trường, còn Ký Châu bách tính một cái thế giới tươi sáng. Từ ba, mười mấy võ tướng tranh thủ cao giọng trả lời. Nhân số tuy, nhưng hội tụ vào một chỗ thét to lại phảng phất muốn đem quan tự đại sảnh đỉnh lều là tung. Rộng lớn khí thế chấn động mỗi một cái phủ đem. Bọn hắn muốn mang binh, chém tận Ký Châu tham quan ô lại.